Chương 594, vấn đề khó giải quyết. Chương 594, vấn đề khó giải quyết. Xe gắn máy ép qua đá vụn đường sóc này dần dần lắng lại, dung thụ thôn mang tính tiêu chí biểu trưng cổ cây đa tán cây như rủ, ở giữa trời chiều triển khai cứng cáp cành cây. Chu Hích Dân lấy xuống kính bảo vệ mắt, thấu kính lên che lại bụi bặm lẫn vào mồ hôi hột, mơ hồ trước mắt gạch xanh ngói xám thôn xóm đường biển. Triệu Chấn Quốc từ chỗ ngồi phía sau nhảy xuống thời điểm, tiểu áo Tôn Trung Sơn và áo còn ở tung bay theo gió, hắn sửa sang lại cổ áo, bước chân nhưng không tự chủ tăng nhanh. Dung trưởng thôn ngồi ở trước từ đường trên băng đá biên dọ trúc, nan ở hắn giữa ngón tay tung bay, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên. Chu trưởng ban, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến? Lời còn chưa dứt, thoáng nhìn Triệu Chấn Quốc trước ngực đường sườn huy, động tác trên tay dừng một chút. Chu Hích Dân cười đá văng ra bên chân cục đá, cho ngài giới thiệu, sửa mì ăn liền Triệu chủ nhiệm, muốn cùng trong thôn đàm luận khoản buôn bán. Nan trúc gậy vỡ vang lên giòn giã ở trong không khí nổ tung. Dung trưởng thôn ngẩng đầu lên, vận đục trong mắt lóe ra hết sạch. Từ đường dưới mái hiên treo lơ lửng bắp xuyên nhẹ nhàng lay động, hắn chậm rãi lấy ra nọ điếu, buôn bán. Nói nghe một chút. Triệu Chấn Quốc âm thanh bởi vì cấp thiết mà hơi run, trong thôn các ngươi gà, chúng ta xưởng mì ăn liền bao hết. Đàm phán quá trình bất ngờ thuận lợi. Dung trưởng thôn dập đầu đập tẩu hút thuốc, nhìn trên hợp đồng khoản dự chi điều khoản, khoe miệng dần dần dương lên, Triệu chủ nhiệm rộng thoáng. Triệu Chấn Quốc liên thanh tán thưởng, viết thời điểm nét mực, dài dòng, trên giấy nhân ra nho nhỏ chó luộm, cũng như là hắn giờ khắc này khoái động tâm tình. Về thành trên đường, Triệu Chấn Quốc ở ghế sau ngâm nga tiểu khúc, xe gắn máy đèn sau ở trong màn đêm vẽ ra bốn lượn dây đỏ. Đến Triệu ra cửa, Chu Hích Dân vừa muốn bận chân ga, lại bị Triệu Chấn Quốc một cái kéo lại tay lái. Ích Dân, nói cái gì cũng đến vào nhà uống chén rượu. Chu Hích Dân bị lôi kéo suýt chút nữa từ trên xe té xuống, dở khóc dở cười, ca, hơi hơi chờ một chút, ít nhất nhường ta đưa chìa khóa cho rút. Triệu Chấn Quốc lúc này mới buông tay ra, nhưng như nhìn chằm chằm kho đáo giống như nhìn chằm chằm Chu Hích Dân, chỉ lo hắn nhân cơ hội trốn. Chu Hích Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, kim loại chìa khóa từ châm lửa lỗ rút ra thời điểm phát ra lanh lảnh ca tháp âm thanh. Đầu hẻm đèn đường đột nhiên sáng lên, ấm vàng vầng sáng bên trong, Triệu Chấn Quốc đã lôi kéo cánh tay của hắn hướng về trong viện đi đẩy cửa ra trong nháy mắt, lợn vào thịt gác bếp cháy thơm, khí nóng phả vào mặt. Lý chủ nhiệm buộc vào phai màu vải làm tạp dề từ phòng bếp thò đầu ra, nhìn thấy nhi tử lôi Chu Hích Dân cánh tay, lại nhìn Triệu Chấn Quốc khỏe mắt đuôi lông mày không giấu được ý cười, trên tấm thớt cắt đến một nửa ớt chung đều quên thả xuống, thành, thành. Triệu Chấn Quốc không thể chờ đợi được nữa âm thanh, chấn động đến mức trên tường hình cũ đều đi theo cơ cơ. Chu Hích Dân bị đẩy đến lảo đảo nửa bước, đồ lao động đầu gối nơi còn dính buổi chiều ở ga lều cọ dâm dạng. Hắn cuốn quýt không lưng phải dày, Lý Di, tối hôm nay phải dối. Nói cái gì khách khí nói. Lý chủ nhiệm chay cán bột ở trên tấm tất gõ ra lanh lảnh tiếng vang, xoay người thời điểm lộ ra khỏe mắt cười văn. Bếp lên còn hầm canh, các ngươi trước tiên trò chuyện. Nàng thoáng nhìn nhi tử tiện tay đem tiểu áo Tôn Trung Sơn băng ở trên ghế xa lồng, lập tức chừng một chút, quần áo đi tốt. Khách nhân nhìn giống kiểu gì? Triệu Chấn Quốc đầy không thèm để ý nói, Ích Dân, lại không phải cái gì người ngoài, không cần thiết làm những kia tình cảnh công phu. Chu Ích Dân cũng lên tiếng, Triệu ca, nói tới không có sai. Phòng khách tiểu cũ quạt trần kẹt kẹt chuyển động, Triệu Chấn Quốc đã nắm ly thủy tinh cho Chu Hích Dân rót nước, hắn hạ thấp giọng, nếu không phải ngươi, ta này ban hậu cần chủ nhiệm sợ là làm đến cùng. Lời còn chưa dứt, nhà bếp truyền đến nồi sắt bạo thơm đâm này âm thanh, lẫn vào Lý chủ nhiệm cùng con dâu trò chuyện, đem trong bình thịt gác bếp cắt hai khối, ánh sáng, chỉ, xào rau xanh nào giống đại khách dáng vẻ. Hoàng hôn xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng bò lên trên mặt bàn thời điểm, Triệu Chấn Quốc phụ thân đẩy cửa mà vào. Túi công văn thắt lưng mài đến trắng bệnh, màu lam đậm tiểu áo Tôn Trung Sơn bả vai rơi tầng mỏng xám. Đuôi, nhìn thấy Chu Hích Dân lập tức thẳng tắp sống lưng, Hích Dân đến rồi. Chu Hích Dân vội vàng đứng dậy đón lấy, đồ lao động ống tay đảo qua trên khay trà chậu trắng men, Triệu thúc, ngày hôm nay như thế chậm mới tan tầm. Trong sở kỹ sửa ra điểm sự cố. Triệu phụ lấy kính mắt xuống lau chùi, thấu kính sau ánh mắt đột nhiên định ở nhi tử trên mặt, có điều, xem ngươi dáng dấp này, là đàm luận thành. Triệu Chấn Quốc vừa muốn mở miệng, Lý chủ nhiệm bưng thịt kho tàu phá tan cửa phòng bếp, khay sứ bên bờ dựng lên khí nóng mơ hồ mọi người con mắt, ăn cơm. Lại xào rau đều lạnh gấu. Bàn bắt tiên lên rất nhanh xếp đầy thức ăn. Thịt gác bếp bóng loáng đỏ cùng ớt chuông tươi ở đèn sợi đốt dưới đặc biệt mê người, bí đao canh xương sần sùng sục nổi bong bóng, bay lấm tấm vắng dầu. Triệu Chấn Quốc nàng dâu lại thêm xong bát đũa, bát sứ men xanh đấy nằm trứng trần run rẩy lắc, như là chiếu trên mặt mỗi người ý cười. Triệu phụ dơ lên rót đầy ly thủy tinh, rượu dịch ở ánh đèn bên trong hiện ra màu hổ phách, đến, kính đích dân. Trạm cốc gầm thanh lanh lảnh vang lên, lẫn vào ngoài cửa sổ dần lùng bóng đêm, đem trận này bất ngờ lễ chúc mừng hầm đến càng ấm áp. Đèn sợi đốt đem bàn bát tiên chiếu lên trong suốt, bốc hơi khí nóng ở trong vầng sáng của quận, mơ hồ mọi người con mắt. Lý chủ nhiệm bưng lên cuối cùng một đạo chua cay sợi khoai tây, khay sứ bên mở còn dính mới cắt hành thái, nhanh động bữa, đừng khách khí. Lời còn chưa dứt, Triệu Chấn Quốc đã cắp lên run rẩy thịt kho tàu, dầu mỡ bao bọc nước tương nhỏ ở trong bát, ở cơm kẻ lên choáng mở mê người đỏ. Chu Hích Dân nâng thu bát sứ, nhìn trong bát chất thành núi nhỏ xương sườn có chút mà ra. Triệu Chấn Quốc nàng dâu lại đi hắn trong bát thêm khối mang món sườn thịt, Hích Dân ăn nhiều một chút, bận điệu cả ngày. Khối thịt lọt vào trong bát bắn lên nước canh, hắn cuốn quýt dùng chiếc đũa đi chặn, nhưng đụng phải thìa đinh đương vang vọng, dẫn tới Lý chủ nhiệm cười ra tiếng. Nếm thử này canh bí đao. Triệu phụ bưng lên cái đĩa, trước tiên cho Chu Hích Dân đựng tràn đầy một bát. Trong chèo trong nước dùng nổi mấy viên câu kỷ, múc thời điểm còn mang theo mỏng như cánh ve bí đao mảnh. Chu Hích Dân thổi ra khí nóng khẽ nhấp một cái, thơm ngon mùi vị lẫn vào xương sườn thơm đậm, trong nháy mắt ất thiếp buồn bã cả ngày bề bài. Trên bàn cơm để tài theo bát đũa tiếng và chạm nhấp nô. Triệu Chấn Quốc nói tới ở Lạc Gia Trang đàm luận giá thời điểm lòng bàn tay đổ mồ hôi răng rấp, chọc cho Lý chủ nhiệm đập thẳng bắt đùi, Triệu phụ thì lại mang theo thịt gác bếp nhớ lại mất mùa, thiếu nợ, năm chuyện cũ, đống nhiên nâng ly, bây giờ có thể có này bàn đồ ăn, không dễ dàng à. Rượu dịch lăn lư, ly thủy tinh chạm ở chậu tráng men lên, phát ra lanh lảnh cộng hưởng. Chu Ích Dân cúi đầu lay cơm kẻ, dư quang thoáng nhìn Triệu Trấn Quốc nàng dâu lặng lẽ hướng về trượng phu trong bát gắp thức ăn. Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng thái dương tóc rối bị khí nóng hun đến hơi cuộn, tạp dề lên còn dính xào rau thời điểm vẽ giọt nước sôi. Làm Lý chủ nhiệm bưng ra sau khi ăn xong nước ô mai thời điểm, bát sứ bên trong khối băng len ken băng vọng. Chu Ích Dân nhìn trong bát chìm nổi sơn trang mảnh, đột nhiên cảm giác thấy trận này bất ngờ ra yến so với bất kỳ lễ chúc mừng đều quý giá hơn. Ngoài cửa sổ ánh trăng chẳng biết lúc nào bò lên trên bệ cửa sổ, cùng trong phòng ánh sáng ấm đan rệt, đem mỗi người khuôn mặt tươi cười đều ngâm đến mềm mại. Ngày thứ hai, sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, Triệu Trấn Quốc đã ở xưởng cửa đi qua đi lại, đồ lao động túi láo bên trong đồng hồ quả quýt bị vớt nhẹ đến nóng lên. Làm một chiếc màu xanh lục giải phóng bài xe tải nổ vang chạy khỏi phân xưởng thời điểm, hắn nhảy lên ghế lái phụ, vải bạt găng tay nắm chặt tay vịn, đốt ngón tay ở trên thuộc da ép ra sâu sắc vết sâu. Bánh xe ép qua đá vụn đường sóc này bên trong, hắn đếm lấy ven đường của điện, mỗi một cái cũng giống như đếm ngược mức độ. Lạc gia trang cửa thôn, Lạc trưởng thôn no điếu đã tục 3 lần hỏa. Nhìn thấy xe tải vung lên bụi bặm, hắn đột nhiên đứng lên, làn khói vung đầy dày, "Triệu chủ nhiệm, ngươi rốt cục đến rồi." Khang khang tiếng la xuyên thấu sương mù, hắn che kín vết chai tay vỗ vào trên cửa xe, cả kinh trong buồng lái tài xế vai run lên. Triệu Trấn Quốc nhảy xuống xe, giày da rơi vào sương sớm chưa khô bùn đất bên trong. Trên đường không dễ đi lắm. Hắn kéo nghiêng lệch cả bạn, ánh mắt đảo qua Lạc trưởng thôn phía sau chờ xuất phát thôn dân, có người vác lồng trúc, có người nắm dây thừng, liền ngay cả mấy cái hơi lớn hải tử đều ôm dây thừng cỏ hậu ở một bên. Sân nuôi gà phương hướng chuyển đến nhóc nô gà gáy, lẫn vào nước xương ẩm ướt trong không khí, mơ hồ bay tới cốc chấu mùi thơm. Đẩy ra chúc hàng rào trong ngay mắt, Triệu Trấn Quốc nín thở. Hàng ngàn con gà cú ở rào chắn bên trong bay nhảy, màu vàng lông chim dưới ánh mặt trời tung bay, như lưu động hỏa diễm. Giỏ chúc bên trong thả chồng chất gói chỉnh tề lồng gà, mỗi con gà đều bị cẩn thận trói lại hai chân, tình cờ dây rủa phát ra trong trẻo khóc gọi. Lạc trưởng thôn, không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy liền đem gà cho chào tốt. Tiếng nói của hắn mang theo không dễ phát hiện rung động, duỗi tay sờ soạng lồng gà thời điểm, lòng bàn tay chuyển đến cầm vũ ấm áp. Lạc trưởng thôn đem tẩu hút thuốc hướng về đáy giày gõ gõ, thiếu mất nửa viên răng cửa xuất gió, gà dưỡng cho tốt, liền đến mau mau xuất chuồng. Hắn phất phất tay, hơn 20 cái thôn dân lập tức tản ra, có nâng lên lồng gà, có đắp người thang hướng về xe tải lên đưa. Triệu Trấn Quốc đội vàng từ túi vải bừng móc ra chỉnh gói thuốc lá, đầu lọc ở sáng sớm trong xương hiện ra ánh sáng trắng, các đồng chí cực khổ rồi. Thông xe tiếng vang đinh thái nhức óc, lồng trúc va chạm ca tiếng tít tác, bầy gà kêu to, các thôn dân khét to âm thanh đan xen vào nhau. Triệu Trấn Quốc đi cả nhắc đếm lấy lồng số, đột nhiên bị người từ phía sau vỗ xuống bay, là cái buộc tóc sừng dê tiểu cô nương, trong lồng ngực ôm ba con gà con nhóc, thúc thúc, đây là mẹ nhường ta đưa. Hắn ngồi xổm người xuống thời điểm, tiểu áo tôn trung sơn cỏ đến dính đầy vụn cỏ ống quần, cười cận, cũng không có nhận qua con gà con, tiểu muội muội, thúc thúc không thể nắm quần chúng một chân một đường. Làm xe tải vải bạt đồng bị buộc chặt, ánh mặt trời đã bỏ lên trên cổ cây đa cành cây. Triệu Trấn Quốc nắm Lạc trưởng thôn tay, cảm nhận được đối phương lòng bàn tay nô ra vết chai. Lập tức mở miệng, Lạc trưởng thôn, tiền, ngươi là nghị chúng ta đưa tới, vẫn là ngươi theo đi lấy. Lạc trưởng thôn suy tư một chút, đối với Chu Ích Dân giới thiệu qua đến người, vẫn là rất tín nhiệm, hơn nữa tự mình đi cầm nhiều tiền như vậy, cũng không quá an toàn, vậy thì phiền phước, Triệu chủ nhiệm ngươi đến thời điểm đưa tới. Triệu Trấn Quốc gật gật đầu, biểu thị biết. Xe tải khởi động trong tiếng nổ, hắn nghe thấy các thôn dân căn dặn lẫn vào gà gáy, ở sáng sớm trong sương tung bay đến rất xa. Kính chiếu hậu bên trong, Lạc gia trang đường biển dần dần mơ hồ, mà trong buồng xe nhóc nhô gà gáy, nhưng như một khúc sục sôi khải hoàn ca, tấu vang ở về thành trên đường. Giải phóng bài xe tải ép qua xưởng cửa giảm tốc độ mang sóc này còn chưa lắng lại, sắc bén tiếng thắng xe đã đâm thủng xưởng mì ăn liền nặng nề không khí. Triệu Trấn Quốc sốc lên vải bạt đồng trước mắt, hàng ngàn con gà cú hót vang như thủy triều tuôn ra, lẫn vào cốc chấu cùng cầm vũ khí tức ở xưởng khu bầu trời nổ tung. Đang nhào bột nữ công trước hết ngẩng đầu, dính đầy bột mì tay còn nắm thìa gỗ, liền đứng ngây ra ở tại chỗ. Gà, là gà. Không biết ai hô to, phân xưởng bên trong nháy mắt vang lên kim loại dụng cụ va chạm loảng xoảng âm thanh. Nhào bột máy ong ong im bặt đi, ép diện máy băng chuyển ngừng chuyển động. Các công nhân như hồng thủy vỡ đê từ mỗi cái phân xưởng tuôn ra, dày dài phóng đạp ở xì mảng trên đất tiếng vang chấn động đến mức vỏ tường dì rào rơi xuống. Có người liền nón an toàn đều không hái, có người tạp dề còn hệ ở trên người, ánh mắt của mọi người đều gắt gao nhìn chăm chú ở trên xe tải bịch cánh bầy gà. Triệu Trấn Quốc đỡ lay động toa xe biên giới, nhìn tối om om xuống lại đám người, đột nhiên cảm thấy yết hầu phát khẩn. Đoàn người hàng trước, lão công nhân lão Trương hầu kết kịch liệt lăn, vận đục trong đôi mắt nổi lên thủy quang. Mấy cái tuổi trẻ nữ công châu đầu ghé thai, ngón tay suốt sáng mà bám vào góc áo, bên trong góc mới tới học đồ nhón chân nhìn xung quanh, đồ lao động đầu gối nơi còn dính sáng nay ngã bù tí. Mọi người trước tiên đừng kích động. Triệu Trấn Quốc lôi kéo cổ họng gọi, âm thanh lại bị nhấp nô tiếng bàn luận nuốt hết. Hắn đột nhiên nhảy xuống xe, màu xanh quân đội dày giải phóng đập tầm ầm trên mặt đất, ta bảo đảm, buổi trưa mọi người đều có thể ăn thịt gà. Câu nói này như cục đá quăng vào nước sôi bên trong, đoàn người trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ nghe bầy gà bay nhảy cánh tiếng sẵn sàng. Hắn lau mồ hôi trán, giơ lên nắm chọn mua hợp đồng tay, đây là Lạc gia trang, Dung Thụ thôn cung hàng thỏa thuận. Sau đó trong xưởng thịt nguyên có bảo đảm. Các công nhân nghe được sau đó thịt đều có thể có bảo đảm sau khi, trong đám người bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Có nữ công lén lút lau nước mắt, có nam công cười xô đẩy đồng bạn, mấy đứa trẻ từ đại nhân giữa hai chân chui ra đến, nhìn chằm chằm lồng gà bên trong gà cú thẳng nuốt nước miếng. "Đều đừng lo lắng." Triệu Chấn Quốc chỉ vào giết mổ phân xưởng phương hướng, "Các nam đồng chí hỗ trợ dỡ gà, nữ đồng chí chuẩn bị nồi lớn nấu nước. Ngày hôm nay thêm món ăn, quản đủ." Đoàn người lập tức chia vài cỗ, có người chạy đi nắm dây thừng, có người nhằm phía nhà bếp, liền bình thường nhất héo tiểu lý đều chạy chậm đi chuyển cái thang. Xe tải toa xe lên, Triệu Chấn Quốc nhìn vội vàng bóng người, đột nhiên cảm thấy viền mắt tỏa nhiệt, mấy ngày này lo lắng, buôn ba, vào đúng lúc này đều hóa thành đằng giá. Giữa trưa ánh mặt trời đem nhà ăn nhà Tôn đỉnh nướng đến nóng lên, nhà bếp ống khói nhưng dựng lên so với ngày xưa càng đậm khói trắng. Tám thanh nồi sắt lớn đồng thời sôi trào, nước sôi cuộn cuộn, làm lông rửa sạch gà cú ở canh bên trong chìm chìm nổi nổi, lát gừng cùng cọng hành theo vòng xoáy xoay một vòng, mùi thịt lẫn vào bát rác cây quế cay thơm, theo lô thông gió tiến vào mỗi cái phân xưởng. Ăn cơm rồi. Bếp núc ban trưởng yêu tiếng quát chưa dứt, cửa phòng ăn đã xếp lên uốn lượn hàng dài. Các công nhân nắm bát tráng men tay hơi run, mép bát va chạm trong tiếng, có người đi cả nhắc nhìn xung quanh nhà bếp phương hướng, có người nuốt ngụm nước nhiều lần nuốt nhẹ bát một bên. Làm thứ nhất nổi canh gà bưng ra thời điểm, hơi nước trong nháy mắt mơ hồ mọi người kính mắt, mùi thơm như mọc ra cánh, nào vào mỗi người xoắn mũi. Nhiều cho ta đựng khối thịt gà. Lao Trương rối dài cánh tay, trong bát cơm bị ép tới chắc chắn, nhà ta tiểu tử nhắc tới nửa năm thịt. Rốt cục có thể có thịt mang về. Bếp núc viên múc vàng óng ánh đùi gà thời điểm, nước canh theo thìa một bên nhỏ xuống, ở cơm kẻ lên choáng mở mê người bắn dầu. Trong đội ngũ bùng nổ ra ước ao cười vang, có người trêu ghẹo Lao Trương đây là muốn về nhà làm anh hùng. Trong tiếng cười chen lẫn nuốt nước miếng tiếng vang. Bên trong góc, mấy cái học đồ ngồi vây quanh ở ghế dài lên, nâng bát không nỡ đập đũa. Nhỏ gầy nhất A Cường nhìn chằm chằm trong bát thịt gà, hầu kết động động, đột nhiên móc ra giấy dầu bao, đem đùi gà cẩn thận gói kỹ, cho ta nương giữ lại. Những đồng bạn đầu tiên là sững sờ, lập tức dồn dập nói theo, có người đem ức gà xé nửa dưới, có người đem canh gà rót vào bên người mang chậu trắng men. Triệu Chấn Quốc đứng ở cửa phòng ăn, nhìn cảnh tượng trước mắt viền mắt tỏa nhiệt. Ở văn phòng cửa sổ thủy tinh chiếu ra bóng người của hắn, tiểu áo Tôn Trung Sơn cổ áo dính dầu, ống tay lông gà, giờ khắc này đều thành hơn trương. Có công nhân bưng bát chạy tới, cứ hướng về trong tay hắn nhét khối thịt, "Triệu chủ nhiệm, ngài cũng ăn." Triệu Chấn Quốc cũng không có khách khí, nhận lấy sau, cắn xuống một cái, mềm nát thịt gà lẫn vào nồng nặc nước canh ở đầu lưỡi tan ra, so với bất kỳ sơn hào hải vị đều còn mỹ vị hơn. Hơi nước bốc lên, nhấp nô thật là thơm tiếng gầm bên trong. Chương 595, chợ đêm mua lương chương 595, chợ đêm mua lương hoàng hôn như bị nước choáng mở mực, dần dần thẩm thấu tứ hợp viện ngói xám. Chu Ích Dân nhảy vào cửa viện thời điểm, phơi y phục trên dây thừng vải lam áo đơn còn đang nhẹ nhàng lay động, không biết nhà ai bay tới xào rau thơm lẫn vào than nắm thiêu đốt mùi khét, ở oi bức trong không khí lên men. Bát tráng men bên trong mì sợi trồng đến có ngọn, dầu đỏ bao bọc run dậy thịt kho khối, ở dưới đèn đường hiện ra mê người ánh sáng. Chu Ích Dân nhưng chỉ vội vã lay mấy cái, chiếc đũa khuấy lên, miếng thịt váng dầu ở nước mì bên trong đầy ra gợn sóng. Hán Nguyên lành ướt, hầu kết nhanh chóng trên dưới lăn, dường như muốn đem tô mì này nhiệt độ đều khóa tiến vào trong dạ dày. Đến lúc cuối cùng một tia tà dương biến mất ở mái hiên sau. Dưới tảng cây mẹ trên bàn đá đã điểm lên đèn báo. Chu Ích Dân lau miệng ra ngoài, mở nhạt vầng sáng bên trong, Đại Bằng đang ngồi xổm ở góc tường cuộn thuốc lá, Lý Hữu Đức nâng chậu tráng men ở bên đi dạo, chậu bên trong lá trà chìm chìm nổi nổi. "Đại Bằng, ngươi biết lần này mở hội là bởi vì chuyện gì?" Chu Ích Dân đá văng ra bên chân cục đá. Đại Bằng ngẩng đầu lên, diêm chiếu sáng sáng hắn nhiều nếp nhăn mặt, hình như là trong viện có mấy nhà thiếu lương, liền nghĩ có thể hay không trợ giúp một hồi. Lời còn chưa dứt, Lý Hữu Đức đột nhiên tầng tầng thở dài, lão Vương gia hải tử đều gầy thoát lẫn nhau, trước còn có thể có bánh ngô ăn. Thế nhưng liền bánh ngô đều ăn không nổi. Đèn báo ngọn lửa đột nhiên quơ, bóng cây ở trên mặt tường bạn bèo thành dương nhanh múa vút dáng dấp. Chu Ích Dân nhớ tới tuần trước đi ngang qua lão Vương gia, trong cửa sổ bay ra cháo rau dại mùi vị, giờ khắc này trong dạ dày mì sợi đột nhiên trở nên nặng trĩu. Xa xa truyền đến hải tử khóc nháo âm thanh, bị gió đêm xé thành mảnh vỡ, bay xuống ở tứ hợp viện mỗi một góc. "Đều đến đủ đi." Nhất đại gia âm thanh từ chính phòng truyền đến. Chu Ích Dân theo mọi người xuống lại qua, ánh trăng bỏ lên trên bả vai của hắn, cùng đèn báo bừng sáng đang lên, trên mặt đất ném xuống sâu cạn bất nhất cái bóng. Cây mẹ là cây vang xào xạc, như là đang vì sắp triển khai thảo luận, sớm phát ra thở dài. Đèn báo ở cây mẹ cành cây lay động, đem mọi người cái bóng phóng ở loang lổ gạch trên tường, dường như quần ma luận vũ. Nhất đại gia chống gỗ táo gậy đứng ở trên bậc thang, nếp nhăn bên trong khảm mồ hôi hột ở dưới ngọn đèn lúc sáng lúc tối, tin tưởng ngày hôm nay mở hội nguyên nhân, mọi người đều biết, hy vọng mọi người nhảy nhót lên tiếng, xem có thể hay không nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Vừa dứt lời, tiếng bàn luận dường như đun sôi nước sôi giống như nổ tung. Nhị đại gia ngồi xổm ở góc tường xoẹt thuốc lá sợi, khói nồi đầu hỏa tinh rõ ràng diệt diệt, tam đại gia kính mắt trượt tới chót mũi, hắn đẩy một cái khung kính đang muốn mở miệng, lại bị lao Vương gia nàng dâu khóc nước nở âm thanh đánh gãy. Bọn nhỏ chen ở đại nhân giữa hai chân, nhỏ nhất gái Nhi nắm nửa khối cứng bánh ngô, tha thiết mong chờ nhìn các người lớn, trong viện tràn ngập lo lắng cùng bất đắc dĩ đang dệt khí tức. "Được rồi được rồi." Nhất đại gia gậy tầng tầng đâm ở tảng đá xanh lên, kinh bay ngọn cây giặc yêu, "Ích Dân ngươi có hay không biện pháp hay?" Chu Ích Dân nguyên bản nhìn mình chằm chằm dính đầy dầu máy đổ lao động dày, bất thình lình bị điểm đến tên, đột nhiên ngẩng đầu. Hơn 40 nói ánh mắt như đèn pha giống như phong tới, đèn báo vầng sáng bên trong, hắn nhìn thấy lao Vương gia nàng dâu ửng đỏ biến mắt, nhìn thấy nhị đại gia giữa ngón tay run rẩy điếu thuốc, hầu kết mạnh mẽ lăn nhúc nhích một chút. Gió đêm cuốn lấy mẹ hoa xẹt qua bên hai, hắn ép buộc chính mình hít sâu, móng tay bấm tiến vào lòng bàn tay sẹo cũ bên trong. Thời gian ở tiếng ve bên trong ngưng trệ. 5 phút đồng hồ qua, Chu Hích Dân đột nhiên thẳng tắp sống lưng, đồ lao động vải vóc ma sát phát ra vang lên sảng sảng, nghĩ đến một cái không phải biện pháp chúng ta góp vốn, phái người đi chợ đêm mua lương thực, cho hộ khó khăn phân một phần, còn lại nhấn ra tiền tỷ lệ lĩnh. Tính mịch trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Tam đại gia bản tính hạt châu đột nhiên rầm vang vọng, nhị đại gia no điếu treo ở giữa không trùng quyền độc sám, đùi. Lao Vương gia nàng dâu lão đảo tiến lên nửa bước, rồi lại sợ quấy nhiêu cái gì giống như cứng ở tại chỗ. Không biết nhà ai ra đi ô đột nhiên bay ra vợ kịch nổi tiếng giọng hát, rất nhanh bị nhấp nhô tiếng bàn luận nhân chìm. Ta thấy được. Nhất đại gia trước tiên đánh vỡ trầm mặc, gậy lần nữa tầng tầng hạ xuống, dù sao cũng hơn làm trở mạnh. Lời còn chưa dứt, Chu Hích Dân đã lấy ra điệp đến chỉnh tề tiền giấy, 10 tấm 10 nguyên tờ ở đèn báo dưới hiện ra mới tinh ánh sáng lộng lẫy, ta ra 100. Hành động này như đưa vào nồi chảo giọt nước mưa. Nhất đại gia từ vải lam ngai lưng bên trong móc ra cuốn lấy tiền giấy, ta 50. Nhị đại gia, tam đại gia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lấy ra nhiều nếp nhăn tiền. Tiền xu tiếng va chạm, đếm tiền nhắc tới âm thanh, bọn nhỏ kiềm nén thán phục âm thanh hôn cùng nhau, đèn báo dưới, 420 khối dần dần chất thành núi nhỏ, tiền giấy biên giới Mao chủ tịch ảnh chân dung ở quang ảnh bên trong lúc sáng lúc tối. Nhất đại gia kính lao trượt tới chóp mũi, hắn híp mắt gậy bản tính, tối hôm nay, toàn viện sức lao động cũng phải đi hỗ trợ. Chu Hích Dân nhìn dưới ánh trăng mọi người căng thẳng rồi lại giấy lên hy vọng mặt, thầm thầm gật đầu. Cây mẹ lá vang xào xạc, như là đang vì trận này gian nan tự cứu vô tay. Tan họp bước chân âm thanh chấn động tới góc tường dưới mền, ánh trăng đem mọi người kéo dài cái bóng căng ở gạch xanh trên đất, theo lay động đèn bao lúc sáng lúc tối. Nhất đại gia cẩn thận từng ly từng tí một mà đem góp vốn tiền giấy nhét vào thiếp thân túi áo, vài vóc tiếng ma sát ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng, đều trở lại chợp mắt một hồi, giờ xỉu ba khắc ở cửa viện tập hợp. Chu Hích Dân giẫm chính mình nghiêng lệch cái bóng hướng về nhà đi, đồ lao động túi áo bên trong cờ lê theo bước tiến đinh đương vang vọng. Đi ngang qua lão Vương gia cửa sổ dưới thời điểm, trong phòng truyền đến hài tử kiềm nén tiếng ho khan, hắn theo bản năng chỉ hoãn bước chân, ngẩng đầu trông thấy giấy dán cửa sổ lên lay động bóng người, lão Vương gia nàng dâu chính liền đèn dầu bù quần áo, kim chỉ qua lại, trên tường cái bóng đơn bạc đến như mảnh lúc nào cũng có thể sẽ bay xuống lá khô. Trở lại phòng, Chu Hích Dân đem sát hộp cơm hướng về trên bàn tầng tầng một thả, bên trong còn thừa nửa bát không ăn xong thịt kho diện. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua dán báo chí pha lê trôi vào, ở trên tường ném xuống nhỏ vụn vết lốn đốn, như là vung một chỗ bạc vụn. Bên cạnh truyền đến đại bằng thu thập ba lô văn động, vài bạt tiếng ma sát lẫn vào đè thấp chửi tới, này phá bình nước lại giò nước. Chu Hích Dân nằm ngã ở trên giường, giường ván gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Hắn nhìn chằm chằm trên trần nhà lay động bóng cây, bên hai nhưng không ngừng vang vọng sẽ lên lão Vương gia nàng dâu nói hài tử đã ba ngày không thấy lương thực tinh thời điểm run rẩy tiếng nói. Đêm dần dần sâu, toàn bộ tứ hợp viện rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có nhất đại gia phòng còn sáng đèn dầu, mờ nhạt vầng sáng xuyên thấu qua ô cửa sổ, trên đất kéo ra cái đuôi dài đằng đẵng. Hắn mang kính lao nhiều lần kiểm kê tiền giấy, ngón tay vuốt nhẹ tiền giấy bên dưới, miệng lẩm bẩm, 420 khối, đến đổi đủ 300 cân bột bắp mới được giờ xỉu cái mỏ âm thanh xa xa chuyển đến, Chu Hích Dân đột nhiên từ nông ngủ bên trong thức tỉnh. Hắn sờ soạn mặc vào giày, khi ra cửa chính gặp được đồng dạng đẩy cửa mà ra nhị đại gia. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương vằn vện kia máu trong đôi mắt nhìn thấy vẻ bại cùng thất vọng. Dưới ánh trăng, tứ hợp viện lớn cửa từ từ mở ra, kẹt kẹt âm thanh chấn động tới dưới mái hiên giặc yêu, cũng tỉnh lại trận này cùng đói bụng không hề có một tiếng động tranh tài. Giờ xỉu ba khắc, cái mõ âm thanh ở trống không ngõ phố vang vọng. Tứ hợp viện cửa gỗ lặng yên mở ra, Chu Hích Dân, nhất đại gia mang theo 6 cái người trẻ tuổi nối đuôi nhau mà ra, ánh trăng đem bọn họ cái bóng kéo đến dài nhỏ. Nhất đại gia trong lồng ngực bao bố bao bọc 420 khối, theo bước tiến nhẹ nhàng lay động, đó là toàn viện người hy vọng. Đoàn người dán vào chân tường đi nhanh, tránh ra tuần tra đeo băng đỏ tay áo. Chuyển qua cái thứ 7 đầu ngõ, trong không khí dần dần bay tới một cổ pha tạp vào lương thực, mùi mồ hôi cùng thấp kém mùi thuốc lá khí tức. Phía trước cũ nát gạch trên tường, có người dùng sơn đỏ vẽ ra nửa đóa phai màu mẫu đơn, đây là chợ đêm ám hiệu. Đến. Chu Hích Dân hạ thấp giọng. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy hai phiến loang lổ đóng chặt cửa sắt, cửa đứng hai cái cao lớn vạm vỡ hán tử, trong tay nắm thô gậy gỗ. Làm gì? Một người trong đó ánh mắt như ưng, trên dưới đánh giá mọi người. Nghe nói nơi này có thể mua ý đồ. Nhất đại gia tiến lên một bước, âm thanh trầm ổn. Vào cửa một người một mao. Hán tử xuề bàn tay ra, sau đó còn nói bổ sung, mua đồ rút một mao, bán đồ vật rút hai mao. Nhất đại gia từ bao bố bên trong lấy ra vài tờ phiếu đưa tới, mọi người lần lượt giao tiền, A Mao căng thẳng đến suýt chút nữa đem tiền rơi trên mặt đất. Chợ đêm bên trong đèn đuốc tối tăm, đèn dầu ở đỉnh đầu lay động, rọi sáng lít nha lít nhít đám người. Có người ngồi chồm hổm trên mặt đất bán mang theo bùn đất rau dại, trên phiến lá còn dính sương sớm, bên trong góc ông láo lén lút bảy vài con bình uống, bên trong giả vờ không biết từ đâu làm ra mật ong. Càng xa xăm trên quầy hàng, mấy khối màu sắc phát tối thịt gác bếp dùng dây thường mang theo, ở dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra bóng loáng. Xuyên miếng ba quần áo phụ nhân cẩn thận từng ly từng tí một nâng một túi nhỏ muối ăn, cùng người mua có kẻ mặc cả, có người đẩy xe nhỏ, trên xe chất đầy màu sắc bất nhất lương thực phụ, bột bắp, hạt cao lương hôn cùng nhau. Mấy nam nhân cảnh giác vây rượu thuốc lá xa bên, trên quầy hàng bày mở ra đóng gói thuốc lá cùng chứa ở trong bình nhựa rượu trắng bán lẻ. Chu Hích Dân mang theo mọi người đi xuyên qua đám người, con mắt nhanh chóng nhìn quét quầy hàng. Nơi này tất cả đối với 6 cái người trẻ tuổi tới nói đều tràn ngập mới mẻ cùng hoảng sợ, bọn họ theo thật sát ở phía sau, không dám thở mạnh. Nhất đại gia nắm bao bố trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nói khẽ với Chu Hích Dân nói, có thể chiếm được đem lương thực mua đủ. Ở một chỗ mang theo vải rách mảnh quầy hàng trước, Chu Hích Dân dừng bước lại. Chủ sạp là cái đầy mặt dữ tợn người đàn ông trung niên, quầy hàng phía dưới, mấy cái sắt lá bình chứa biến thành màu đen bã đầu, bên cạnh nhưng là mấy bó héo đầu đạp náo rau xanh. Bột bắp làm sao bán? Chú Ích dân hỏi. 3 mao 5 một cân, chắc giá. Chủ sạp cũng không ngẩng đầu lên. Tiếng trả giá ở trong tối ngõ hẻm trong nhấp nhô, mỗi một phân tiền đều liên quan đến tứ hợp viện mấy chục miệng ăn kế sinh ai. Chu Ích dân biết, tối nay mỗi một lần giao dịch đều muốn cực kỳ thận trọng. Đen dâu ở đỉnh đầu lay động, đem mọi người cái bóng quăng ở tràn đầy cáo bẩn gạch trên tường, vặn mẹo thành dương nhanh múa vướt dáng dấp. Nhất đại gia nắm bao bố đầu ngón tay trắng bệnh, ở ầm ĩ tiếng trả giá bên trong kéo lấy Chu Ích dân đổ lao động ống tay. Ích dân, ngươi mang mấy người đi mua lương thực, chỉ muốn mua lương thực phụ là có thể. Hắn hạ thấp giọng, vẫn đục trong đôi mắt lộ ra lo lắng, tinh lương quá đắt, có thể đổi chút bột bắp, hạt cao lương liền tốt. Chu Ích dân nhìn trên quầy hàng biến thành màu đen bã đầu, che lại xám, bụi, chấu cám, tiết hầu phát hận. Xác thực như nhất đại gia từng nói, thời đại này nhà ai không phải nắm gạo trắng bột trắng đi đổi càng bát đói bụng lương thực phụ. Hắn quay đầu nhìn quét 6 cái người trẻ tuổi, A Mao chính nhìn chằm chằm cách đó không xa mang theo thịt gác bếp nuốt nước miếng, nhỏ thuận tử thì lại nắm dây thường sốt sáng mà xoa động ngón tay. Phân 4 đội. Chu Ích dân nhỏ giọng nói rằng, ở huyên náo bên trong đặc biệt rõ ràng, ta, nhất đại gia, nhị đại gia, tam đại gia các mang đội 1. Hắn đưa tay chỉ trỏ, đem người trẻ tuổi 22 tách ra, gặp phải thích hợp quầy hàng liền mua, đường tụ tập. Nhị đại gia đẩy một cái trượt tới chóp mũi kính mắt, từ trong túi lấy ra vài tờ nhiều nếp nhăn phiếu, ta mang A Mao cùng nhỏ thuận tử đi phía đông nhìn. Tam đại gia xoẹt thuốc lá sợi, khói nồi đầu hỏa tinh ở trong bóng tối rõ ràng diện diện, phía tây về ta, bên kia nhìn lương thật nhiều. Nhất đại gia đem bao bố mở ra, đem tiền giấy chia 4 phần, mỗi một phần đều cẩn thận dùng báo chí cũ gói kỹ, dùng tiết kiệm, có thể nhiều đổi một cân là một cân. Hắn đem trong đó một bao nhét vào Chu Ích dân trong tay thời điểm, giá mua bàn tay đang run rẩy, chúng ta phải đuổi ở trước khi trời sáng trở lại. Chu Ích dân mang theo hai người trẻ tuổi đâm vào đoàn người, bên hai nổ tung nhấp nhô thét to âm thanh. Hạt cao lương, mới đánh hạt cao lương. Bên trái trên quầy hàng, chủ sạp xốc lên che lại phá chặt đông, lộ ra núi nhỏ giống như lương thực phụ trồng, lẫn vào cốc chấu khí tức phả vào mặt. Hắn ngồi xổm người xuống nắm lên một cái, thô ráp hạt tròn cấn đến lòng bàn tay đau đớn, dư quang thoáng nhìn nhị đại gia cái kia đội đang cùng bán bột bắp co kè mặc cả, nhị đại gia bản tính hạt châu gạt đến nhanh chóng, ở mờ tối phát ra lanh lảnh tiếng vang. Đột nhiên, xa xa truyền đến bình thủy tinh vỡ vụn âm thanh, đoàn người rối loạn lên. Chu Ích dân trong lòng căng thẳng, nắm chặt bên hông cài cờ lê, chợ đêm giao dịch vốn là như băng mỏng trên dày, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể nhường này đến không dễ hy vọng phá diệt. Chu Ích dân nắm dùng giấy dầu gói kỹ túi tiền, ở trên chúc sóng người bên trong đẩy ra một cái đường đi. Đèn dầu vầng sáng ở đỉnh đầu lắc lư, đem trên quầy hàng lương thực phụ nhiễm phải mở nhạt màu sắc, không khí bên trong tràn ngập cốc chấu, mùi mồ hôi cùng ẩm ướt bùn đất hỗn hợp khí tức. Hắn mang theo hai người trẻ tuổi dừng ở một chỗ dùng phá chiếu lát thành quầy hàng trước, chủ sạp là cái liếc mắt người đàn ông trung niên, đang dùng lỗ thùng bắt tráng men gậy đẩy chất thành núi nhỏ bắp. Phía này làm sao bán? Chu Ích dân ngồi xổm người xuống, ngón tay cắm vào hạt tròn thô ráp trồng bên trong, xúc cảm khô khốc đến như giấy nhám. Liếc mắt nam nhân lật qua lật lại duy nhất có thể bình thường coi vật con mắt, âm thanh khàn giọng như chưa vỡ, 3 mao 5, không trả giá. Quá đắt. Theo sau lưng chàng trai A Cường không nhịn được xen mồm, ngày hôm trước ta nghe nói mới 3 mao tiền. Nam nhân cười lạnh một tiếng, nắm lên đem bột bắp mạnh mẽ ngã về chiếu, vung lên bụi nhường Chu Ích dân meo lại mắt, chế đắt. Đi nơi khác nhìn, thời đại này có thể có lương thực phụ ăn là tốt lắm rồi. Chu Ích dân đè lại A Cường cánh tay, từ trong túi tiền vây ra trường ngũ nguyên sao đẩy qua, sưng 10 cân. Hắn biết giờ khắc này có kẻ mặc cả chỉ là lãng phí thời gian. Tối ngõ hẻm nơi sâu xa mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã nhường hắn càng cảnh giác. Nam nhân tiếp nhận tiền, dùng đen xì xì ngón tay chấm nước bọt đếm 2 lần, mới bất đắc dĩ chép lại phá cân bản. Quả cân ở dây thường lên lắc lư thời điểm, Chu Ích dân chú ý tới hắn ống tay lộ ra máu ứ động, hiển nhiên là bị đội tuần tra đánh qua. Nhà tiếp theo, Chu Ích dân nhấc lên nặng trình trịch túi, hướng đồng bạn liếc mắt ra hiệu. Xa xa đột nhiên truyền đến pha lê vỡ vụn nổ vang, chen lẫn nam nhân tiếng mắng chửi. Chu Ích dân trong lòng căng thẳng, tiếp nhận bao gạo thời điểm chạm được lao thái thái lòng bàn tay vết chai, đó là quanh năm làm lụng lưu lại cứng giả. Đi mau. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lôi đồng bạn tiến vào càng tối lối rẽ. Phía sau tiếng ồn ào càng ngày càng gần, đèn dầu ánh sáng chỉ trên đất kéo ra lay động bóng người, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc ám nuốt chửng. Khi bọn họ ở ước định dưới tảng cây hoẹ tụ họp thời điểm, tam đại gia đội ngũ chính bắt hai túi chấu cám đội ba tới rồi. Nhất đại gia bao bố đã trống rỗng rồi, hắn thở hổn hển, thái dương mồ hôi hột nhỏ ở vạt áo lên, choáng mở sẫm màu dấu vết, tập hợp tổng cộng mua 230 cân ánh trăng xuyên thấu qua cây hoẹ lá rơi xuống dưới, rọi sáng chất đống trên mặt đất túi lương, ố vàng bắp biến thành màu đen hạt cao lương. Lẫn vào vụn cỏ chấu cám, mỗi một hạt đều dính chợ đêm đặc hữu bụi bặm cùng lo lắng. Chu Ích dân đếm đếm túi lương số lượng, đột nhiên nghe thấy xa xa chuyển đến cái mõ âm thanh, đã là giờ dần ba khắc. Hắn sờ sờ bên hông cờ lê, kim loại cảm giác mát mẻ xuyên thấu qua đồ lao động chuyển đến, mau mau lô hàng, bình minh trước nhất định phải rời đi. Chương 596, hội nghị chương 596, hội nghị mọi người dùng vai vác lương thực trở lại tứ hợp viện nơi này, mọi người đều bị mệt đến ngất ngư. Từ chợ đêm trở lại tứ hợp viện, vẫn là có một khoảng cách, lại thêm vào, có không ít người bản thân liền không có ăn no. Trong bụng vốn là không nhiều chữ hàng đều bị tiêu hao một ánh sáng, chỉ nhất đại gia gõ cửa, tứ hợp viện cửa lớn rất nhanh liền bị mở ra. Không ít phụ nữ nhìn thấy, vội vàng ra đến giúp đỡ. Ở mọi người dưới sự hỗ trợ, lương thực rất nhanh liền tứ hợp viện mọi người, nhìn căng phòng túi lương, bột bắp vàng óng ánh, hạt cao lương đỏ sậm, chấu cám nung hạt, ở sáng sớm trong sương đan dệt thành hy vọng sắt thái. Đều đi ra phân lương thực. Nhất đại gia tiếng la xuyên thấu sương mù, kinh bay dưới mái hiên chim sẻ. Lão Vương gia nàng dâu cái thứ nhất lao ra cửa, trong lồng ngực hài tử nắm nửa khối cứng bánh ngô, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm túi lương, thật sự có lương thực. Có thể coi là trông đến. Nàng âm thanh run, tạp dề rắc còn dính đêm qua canh rau dại dấu vết. Nhị đại gia chuyển ra khỏi nhà lão bản tính, tính châu tiếng va chạm lênh lảnh vang vọng, trước tiên tăng cường khó khăn nhất đến. Lão Vương gia, mã quả phụ nhà, mỗi nhà 5 cân một bắp, 3 cân hạt cao lương tam đại gia giờ tràn ngập tên tấm bán gỗ, phấn viết chữ viết ở xương sớm bên trong hơi cho nhuộm, Ích Dân, ngươi đến phụ một tay xương lương. Chu Ích Dân cũng không có từ chối, sau đó ôm lấy một túi bắp, nặng trình trịch phân lượng ép tới cánh tay ấy ẩm. Lão Vương gia nàng dâu run rẩy tiếp nhận, nước mắt đột nhiên nện ở thô ráp trên bao tải, cảm ơn hải tử đều gầy thoát lẫn nhau. Phía sau nàng hải tử nhút nhát đưa tay, đầu ngón tay mới vừa đụng tới bắp, vừa giống như bị nóng đến giống như thu về đi. Chu Ích Dân từ trong túi lấy ra đem hạt bắp nhét vào hải tử lòng bàn tay, cầm, về nhà nhường mẹ nấu cháo bắp, có thể thơm. Tiểu hải tử nhìn thấy mẫu thân cho phép sau, mới từ Chu Ích Dân trong tay tiếp nhận bắp. Phân phát xong hộ đặc biệt khó khăn, trong viện người tự giác xếp lên hàng dài. Lý Hữu Đức móc ra nhiều nếp nhăn biên lai, mặt trên dùng bút chỉ viết ra 20 nguyên. Tam đại gia gậy bản tính hạt châu, báo ra con số, 3 cân bắp, 2 cân hạt cao lương. Lý Hữu Đức tiếp nhận túi lương thời điểm, cũng không có nhiều lời, nắm xong lương thực liền về đến nhà để tốt. A Mao nhón chân hướng về trước tập hợp, hắn chỉ điểm 5 khối tiền, phân đến chấu cám còn chưa kịp người khác một nửa. Chỉ có ngần ấy a hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, trên mặt khó nén thất lạc. Chu Ích Dân nhìn ở trong mắt, lặng lẽ hướng về hắn trong túi nhiều ngã đem một bắp, cầm, đừng lộ ra. Người trẻ tuổi dài thân thể, đến ăn nhiều một chút. A Mao hầu kết kịch liền lăn, Ích Dân ca, sau đó có chuyện gì cứ việc gọi ta. Trải qua hơn nửa giờ, cuối cùng một túi lương thực cũng chia xong. Trên đất giải rác linh tinh hạt ngũ cốc, mấy đứa trẻ giơ hộp sắt nhỏ tranh đoạt lục tìm. Mã quả phụ ôm phân đến lương thực, đỏ viên mắt đối với nhất đại gia nói, mọi người, phần ân tình này ta nhớ rồi. Các loại sống quá này trận, ta làm đế dày dày vải tạ mọi người. Lao cây ngoại lên, không biết nhà ai tổ chim chuyển đến chim non tiếng kêu, một ngày mới, chính theo này ấm áp phân lương nghi thức, chậm rãi mở màn. Đến lúc cuối cùng một tia bột bắp đổ vào gỗ đúng, thứ hợp viện đường lát đá lên còn giải rác vàng óng ánh mảnh vụn, ở chiêu dương dưới hiện ra lưu hắt ánh sáng. Lao cây ngoại lên tiếng ve kêu dần dần vang lên, nhưng không lấn át được nhấp nô tiếng áp. Nhất đại gia dùng ống tay lau đi mồ hôi chán, nhìn trống không xe đẩy tay thở dài, đều trở về nhà nhắm mắt một chút đi, giờ dần ba khắc. Ánh trăng cùng nắng sớm luân phiên trong cơn mông lung, mọi người kéo về vải thân thể, bước chân lảo đảo hướng từng người phòng đi đến. Cửa gỗ kẹt kẹt âm thanh, dương trúc lay động âm thanh ở trong viện nhấp nô. Lao Vương gia nàng dâu ôm ngủ say hải tử, đem mới phân bột bắp túi chăm chú đặt ở dưới gối, thô ráp bao tải cọ qua hải tử ửng đỏ gò má, nàng vỗ nhẹ, như là dụ dỗ dễ vỡ khó náu. A Mao đem chấu cám bình nhét vào gầm giường thời điểm, không cẩn thận đụng tới chậu trắng men, lanh lảnh tiếng vang ở trong yên tĩnh đặc biệt đột ngột, hắn cuốn quýt che miệng lại, chỉ lo đánh thức hàng xóm, trong bóng tối con mắt trợn to bên trong còn lưu lại phân lương thời điểm hưng phấn cùng bất an. Chu Ích Dân kéo rót chỉ giống như hai chân trở lại phòng, đồ lao động lên bùn điểm cọ ở trên khung cửa, lưu lại sấm màu dấu ấn, môi đi một bước, cũng giống như là đạp ở bông bại lên, buồn ngủ cùng ngủ rũ như thủy triều vào tới. Không biết ngủ bao lâu, sắc bén đồng hồ báo thức âm thanh đột nhiên đâm thủng một cảnh. Nhị đại gia xoa hai mắt đỏ bừng đá vang ra tràn, trong miệng lẩm bẩm, mới vừa chợp mắt liền nổi. Những ngày tháng này khi nào là cái đầu a? Hắn tìm tòi mặc vào nhiều nếp nhăn đồ lao động, ngón tay đụng tới góc áo đêm qua dính vào bụng, trong lúc hoảng hốt lại nghĩ tới phân lương thời điểm cảnh tượng. Chu Ích Dân trở mình, đem mặt vùi vào gối. Vài đông mềm mại bao lấy màn hai, ngăn cách trong viện dần dần đi xa bước chân âm thanh. Bốn phía yên tĩnh phảng phất có trọng lượng, đem hắn một lần nữa kéo vào mộng đẹp. Lần nữa mở mắt thời điểm, ánh mặt trời đã xuyên thấu qua dán báo chí cửa sổ, ở trên tường nướng dưới nghiêng lệch vết lốm đốm. Nhỏ vụn ánh sáng, chỉ bụi ở trong không khí di động, hắn đưa tay đi bắt, nhưng chỉ nắm chặt đẩy tay ấm áp. Hắn tìm tòi tìm thấy bên gối đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ lên kim chỉ về 10 giờ rưỡi, kim dây còn đang không nhanh không chậm nhảy lên, phát ra nhỏ bé tí tách âm thanh. Gân cốt triển khai thời điểm phát ra nhỏ bé vang lên giòn giã, Chu Ích Dân ngồi dậy, nhìn trên tường chính mình siêu siêu mèo mèo cái bóng. Chu Ích Dân rốt cục có một loại thật giống ở đời sau như vậy, nửa đêm mới ngủ cảm giác, sau đó có thể ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Vẫn là như trước kia như thế, trước đêm mở ra cửa hàng không gian, nhìn thấy ngày hôm nay thuần sát sản phẩm, số may như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Có 100 cân thịt bò, 100 cân thịt heo, 100 cân dầu phộng, 100 thùng xăng. Lên rửa mặt một phen sau, vốn là không muốn đi xưởng sắt thép đi làm. Đột nhiên nhớ tới trong xưởng trồng chất sự vụ, hắn tầm tầm thở dài, kéo qua khoát lên trên ghế dựa đồ lao động. Vài vóc tiếng ma sát bên trong, một cái nào đó túi láo rơi ra hạt đêm qua để sốt hạt bắp, vội vã lăn tới gầm giường, như giấu lên một cái nho nhỏ bí mật. Hắn xoay người lại nhặt, nhưng ở đứng dậy thời điểm trước mắt một trận biến thành màu đen, đỡ mép bàn hoán một hồi lâu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng chói mắt, chiếu lên mắt hắn híp lại, thời khắc này, hắn nhiều hy vọng có thể vứt bỏ hết thảy, tiếp tục hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Đẩy ra xưởng sắt thép tòa nhà văn phòng cửa kính, Chu Ích Dân đổ lao động túi láo bên trong cờ lê còn ở đình đường vang vọng. Hành lang đèn trần lúc sáng lúc tối, trên mặt tường lớn làm nhanh hơn khẩu hiệu bị năm tháng mài đến trắng bệnh. Vừa mới chuyển qua cầu thang chỗ ngoặt, Chu Đại Trung nhìn thấy Chu Ích Dân sau, vội vàng nói, "Thập lục thúc, mau mau đi lầu 3 phòng họp, lâm thời mở hội." Chu Ích Dân bước chân bữa ở tại chỗ. Nắng sớm từ khí cửa sổ nghiêng bắn vào, ở hắn dính đầy dầu máy ống quần lên ném xuống dài nhỏ vết lốm đốm. Chu Ích Dân đẩy ra phòng họp dày nặng cửa gỗ, sóng nhiệt mang theo nồng nặc mùi khói phả vào mặt. Hai mươi mấy tấm bàn dài liều ghép thành ưu hình, hàng trước đã ngồi đầy phân xưởng chủ nhiệm, trong cái gạt tàn thuốc chất đầy vặn bèo đầu độc. Chu Hích Dân ánh mắt quét qua đám người, sản xuất khoa lão Triệu đang dùng móng tay nhiều lần hóa hội nghị bản ghi chép, trang giấy biên giới nổi lên mà một bên. An toàn khoa Dương khoa trưởng liên tục đuốt nhẹ ly giữ nhiệt, ly thân trắng men sơn bị mãi đến tỏa sáng. Chu Hích Dân ở hàng sau góc tối phát hiện Vương Vi Dân hướng hắn vẫy tay. Hai người đổ lao động trên bả vai còn dính đêm qua buôn ba bụi bặm, giờ khắc này ăn ý dán vào chân tường ngồi xuống. Đột lạc tiệp ghế tựa chân cùng mặt đất ma sát phát ra chói hai tiếng vang, dẫn tới hàng trước có người quay đầu lại liếc mắt một cái. Chu Hích Dân thẳng tắp lưng, nhưng không tự giác đem thân thể hướng về trong bóng tối hơi co lại, ở đám này trung tầng cán bộ trung gian, hắn cái này nhỏ khoa trưởng thực sự bé nhỏ không đáng kể. Hắn lén lút quan sát bốn phía, hàng trước khoa tài vụ trường kế toán chính cắn bút máy mũ, thấu kính sau con mắt nhìn chằm chằm hư không, phản phất đang tính toán căn bản không tồn tại dự toán. Khoa kỹ thuật lao Trần ngón tay ở mép bàn gõ ra lo lắng tiết tấu, khói bụi rơi vào trên văn kiện đều không hề hay biết, hiển nhiên cũng đang vì vật tư chỗ hổng phát sầu. Người đều đến đông đủ. Hồ xưởng trưởng âm thanh từ chủ vị truyền đến. Hắn gõ gõ chậu trắng men, chậu bên trong nước trà lắc ra gợn sóng. Giờ khắc này lông mày vận thành cái chữ xuyên một năm này nhanh kết thúc, thế nhưng cho các công nhân phân phát quà tặng, đến hiện tại một điểm đều không có. Mọi người nói một chút, vấn đề này giải quyết thế nào? Bút máy nhọn ở trên giấy xẹt qua tiếng sàn sạt im bặt đi. Hàng trước phân xưởng chủ nhiệm nhóm đột nhiên tập thể cúi đầu, có người làm bộ thu dọn văn kiện, có người nhìn chằm chằm nổ kẹp bục lên trống không nơi đờ ra. Trương kế toán đẩy một cái kính mắt, hầu kết động động nhưng không lên tiếng, đầy đầu đều là trong xưởng giật gấu vá vai khoản. Lao Trần đưa tay nghĩ năm gói, lại phát hiện hộp thuốc lá đã trống rỗng rồi, không thể làm gì khác hơn là lúng túng xoa ngón tay. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến luyện thép bếp tiếng nổ vang rền, chấn động đến mức phòng họp cửa sổ thủy tinh vang lên ong ong, nhưng không lấn át được này làm người nghẹt thở trầm mặc. Vương Vi Dân ở bên nhẹ nhàng đá đá hắn chân, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy đồng dạng bất đắc dĩ, ở vật tư thiếu thốn trong năm tháng, liền ấm no cũng thành vấn đề, lại đi nơi nào tìm đầy đủ quà tặng. Phòng họp đèn huỳnh quang quản phát ra nhẹ nhàng điện lưu âm thanh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng không ai dám đánh vỡ này kiềm nén yên tĩnh. Trong phòng họp ngưng trệ không khí phảng phất kết băng, hồ xưởng trưởng chậu tráng men tầng tầng đập ở gỗ thật mặt bàn lên, chấn động đến mức giải rác hội nghị vật liệu gì rào văn vọng. Hàn thấu kính sau ánh mắt đảo qua túi đầu có cái gáy mọi người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở hàng sau góc tối đinh trưởng phòng trên người. Đinh trưởng phòng, ngươi thân là bộ hậu cần trưởng phòng, ngươi cảm thấy vấn đề này muốn giải quyết thế nào? Bị điểm đến tên đinh trưởng phòng đột nhiên thẳng tắp sống lưng, xanh đen sắc tiểu áo tôn trung sơn biên thứ ba cúc áo vỡ đến tỏa sáng. Hắn hầu kết trên dưới lăn ba lần, mới bỏ ra thanh âm khàn khàn, cái này chúng ta có thể liên hệ xã cung tiêu nhìn tồn kho. Lời còn chưa dứt, ống tay đã bị mồ hôi lạnh ngầm ra sấm màu dấu vết. Hắn lung tung lật lên trước mặt nổ kẹp úc, lòng bàn tay ở trống không tờ giấy lên vẽ ra nổn ngang nhăm nheo, hoặc là phát động công nhân viên ra thuộc thu thập chút. Tốt, ngươi ngồi xuống trước đã. Hồ xưởng trưởng có chút không nhìn nổi, chỉ có thể lên tiếng đánh gãy. Hắn nắm lên ly giữ nhiệt mạnh chút một cái, nhưng vì động tác quá gấp sặc phải ho khan thấu, vẫn đục ánh mắt đột nhiên quét về phía trong bóng tối Chu Hích Dân. Hích Dân, ngươi đến nói một chút. Lúc đó Chu Hích Dân chính nhìn chằm chằm ô cửa sổ ở ngoài chập chờn cây chi dương cái bóng đờ ra. Đêm qua phân lương thời điểm bột bắp dính ở móng tay khe trong xúc cảm phảng phất vẫn còn ở đó. Mãi đến tận Vương Vi Dân dùng khuỷu bộ mạnh mẽ đỉnh dưới hắn sương sườn, hạ thấp giọng, "Ích Dân, hồ xưởng trưởng hỏi ngươi có biện pháp gì hay không giải quyết?" Hắn cả kinh suýt chút nữa chạm ngã trên bàn chậu trắng men, đứng dậy thời điểm mang lật bút máy ở trên văn kiện kéo ra thật dài làm vết. Ta xác thực nghĩ đến một cái biện pháp. Chu Ích Dân đổ lao động cọ qua cái ghế phát ra vang lên sẵn sàng, hắn nắm chặt mép bàn, đốt ngón tay trở nên trắng. Ta dưới tay còn có hai cái thôn gà sắp sổ đồng, số lượng cũng không ít, khả năng mỗi người một con, có chút khó khăn. Thế nhưng nửa con hẳn là không có vấn đề. Câu nói này như khối cự thạch đưa vào hồ sâu. Hàng trước khoa tài vụ trương kế toán kính mắt trượt tới chóp mũi đều không hề hay biết, phân xưởng chủ nhiệm nhóm đồng loạt quay đầu, mang theo gió phát động trên bàn bảng báo cáo. Hồ xưởng trưởng hoắc đứng lên, mang ngã cái ghế đánh vào trên tường phát ra vang trầm, "Ích Dân, ngươi nói tới là thật à?" Chu Ích Dân nhìn xưởng trưởng trong mắt đột nhiên giấy lên nóng rực ánh sáng, nhớ tới Lạc Gia Trang nhấp nô gà gáy. Hắn thẳng tắp lưng, đồ lao động túi áo bên trong cờ lê cân bắt đùi, "Hồ xưởng trưởng, ta chắc chắn sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn." Trong phòng họp đột nhiên vang lên nhấp nô hút không khí âm thanh, có người theo bản năng nuốt nước miếng, có người nắm lên bút máy nhanh chóng ghi chép, năng sớm xuyên qua bị lòng đồng pha lê, đem hắn cái bóng kéo đến mức rất dài, qua ở dán đầy sản xuất bảng báo cáo trên tường. Chu Hích Dân vừa dứt lời, phòng họp rơi vào dài đến 10 giây tĩnh mịch. Hồ xưởng trưởng đỡ ở trên bàn bàn tay tầng tầng ép xuống, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ bốc ra xanh trắng, phía sau hắn sứ trắng trong chén, chưa uống xong nước trà nổi lên tỉ mỉ gợn sóng. Hàng trước khoa tài vụ trương kế toán cả kinh lấy kính mắt xuống, thấu kính ở trong tay qua lại lau chùi, nhưng từ đầu đến cuối không có một lần nữa leo lên, lộ ra vằn bệnh tia máu hai mắt. Trước hết đánh vỡ trầm mặc chính là sản xuất khoa lao Triệu, trong tay hắn bút chỉ lạch cạch rơi xuống trên văn kiện, nửa con gà. Đây chính là chân thật thức ăn mặn. Trong thanh âm mang theo khó có thể che giấu hưng phấn. Mấy cái phân xưởng chủ nhiệm kiềm nén tiếng thảo luận nhấp nhô, có người thấp giọng tính toán gà trọng lượng, có người bẻ ngón tay tính toán có thể bàn ơn cho bao nhiêu công nhân viên. Có cái tin tức tốt này, các công nhân làm việc nhất định sẽ càng thêm ra sức. Hồ xưởng trưởng vòng qua bàn dài đi tới Chu Ích Dân trước mặt, tiểu áo tôn trung sơn túi áo bên trong bút máy theo bước tiến nhẹ nhàng va chạm. Mắt hắn híp lại đánh giá trước mắt cái này tuổi trẻ khoa trưởng, ánh mắt đảo qua đối phương đổ lao động ống tay miếng vá cùng ống quần lên chưa rửa sạch một tí, đột nhiên đưa tay tầm tầm vỗ xuống Chu Ích Dân bay, quả nhiên vẫn là người đáng tin à. Tiếng nói của hắn mang theo khó có thể ức chế kích động, chấn động đến mức phòng họp pha lê đều hơi run. Xếp sau Vương Vi Dân hướng Chu Ích Dân giơ ngón tay cái lên, khóe miệng ngoác đến mang hai. Mà Đinh trưởng phòng thì lại như ngồi trên trông, ngón tay vô ý thức bám vào Âu phục và áo, nguyên bản sắc mặt tái nhợt càng khó coi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào trở nên nóng rực, xuyên thấu qua bị long đong pha lên nghiêng bắn vào, ở trên mặt mọi người ném xuống sáng tối đan xen quang ảnh. Có người đứng dậy để sát vào Chu Ích Dân, hỏi dò sân nuôi gà vị trí cụ thể, có người móc ra nổ thẻ phục nhanh chóng ghi chép, bút máy nhọn cắt ra tờ giấy đều không hề hay biết. Có điều chuyện như vậy, Chu Ích Dân khẳng định là không thể nói cho người khác biết, đây chính là chính mình nắm giữ tài nguyên. Mọi người nhìn thấy, Chu Ích Dân cũng không có muốn nói ý tứ, liền không có tiếp tục hỏi tới. Nếu sự tình đã giải quyết, hội nghị này cũng không có cần thiết tiếp tục mở xuống. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, rời đi phòng họp. Chương 597, liên hoan chương 597, liên hoan hoàng hôn như bị nước thép nướng chảy đoạn sắt, chậm rãi rót vào xưởng sắt thép nhằng nhị khắp nơi đường ống. Luyện thép phân xưởng bên trong, đỏ chót nước thép ở lò quay bên trong cuộn cuộn, đem mỗi người khuôn mặt chiếu đến dường như nhảy lên hỏa diễm, gây mũi mùi lưu hoàng cùng bốc hơi sóng nhiệt bao bọc máy móc tiếng nổ vang rền, vậy thành thường ngày làm người căng thẳng công tác lưới. Phân xưởng chủ nhiệm lão Ngô dẫm dính sắt cặn bã gỗ thang bỏ lên trên bàn điều khiển, bên hông cờ lê theo động tác đinh đường vang vọng. Hắn lôi kéo cổ họng hô, đều dừng lại. Có cái tin tức vô cùng tốt. Chói thai cần trục truyền tiếng nổ vang rền im bặt đi, lúc máy phun ra cuối cùng một chuỗi hỏa tinh sau trở nên yên nắng, mấy trăm song dính dầu máy cùng đoạn sắt con mắt, đồng loạt nhìn phía lão Ngô. Đỉnh đầu xoay tròn tiểu cũ quạt trần khuấy lên vận độ không khí, vung lên mặt đất cho bụi, ở dưới ánh đèn lờ mờ hình thành bé nhỏ của sáng. Năm nay tới đến, trong xưởng cho mỗi người phát nửa con gà. Lão Ngô âm thanh bị máy quạt gió xé thành mảnh vỡ, nhưng như ngâm hỏa thép đao. Tinh chuẩn bổ ra mỗi người đấy lòng nặng nề. Chính đang cho thép thỏi thoát mô lão Lý đột nhiên thẳng lên eo, nón an toàn đánh vào thép giá lên phát ra len ken nổ vang. Phụ trách nạp liệu tiểu trương trong tay xẻn sắt loảng xoảng nện ở trên tấm sắt, bắn lên hỏa tinh rơi xuống ở che kín vấy mỡ xỉ màng mặt đất, thoáng qua tắt. Góc tường bài phong phiến vang lên ong ong, đem mấy cái nữ công kích động tiếng bàn luận quyển đến giữa không trung. Thật hay giả? Chất vấn âm thanh lẫn vào ồ ồ thở dốc nhấp nhô. Lão Ngô vẻ mặt thành thật, Chu khoa trưởng liên hệ sân nuôi gà, tuyệt đối đáng tin. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu đèn sợi đốt đột nhiên tư lạp lấp lóe hai lần, như là bị phần này vui sướng kinh đến. Tiếp theo, phân xưởng bên trong bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, cùng xa xa truyền đến cán thép âm thanh cộng hưởng, chấn động đến mức trên mặt tường an toàn sản xuất khẩu hiệu hơi rung nhẹ, góc tường trồng chất gạch chịu lửa trong khe hở, dì dao hạ xuống bé nhỏ bụi. Tin tức này không tới một cái buổi chiều, liền truyền khắp toàn bộ xưởng sắt thép. Các công nhân sau khi biết được, làm việc đều càng thêm có lực. Xử lý nhiệt phân xưởng ở ngoài, khô héo cây chi dương cảnh ở trong gió rét lay động, nhưng không ngăn được cửa sổ bên trong truyền đến tiếng cười vui. Vương sư phụ lấy xuống dính đầy oxy hóa bị cách nhiệt găng tay, hương phấn vô đồng bàn bay, đánh rơi xuống bả vai đoạn sắt, nửa con gà. Đủ hầm một nồi canh lớn. Duy tu ban lão Triệu đem cờ lê hướng về dính dầu loang lổ trên bàn làm việc ném một cái, kim loại tiếng va chạm kinh bay trên bệ cửa sổ ngủ gật chim sẻ. Ta khuê nữ mỗi ngày nhắc tới ăn thịt, lần này có thể cho nàng bộc lộ tài năng gà xào xả ớt. Thời gian từng ngày qua, bất chi bất giác, đông trời đã đến, gió bắc mang theo tuyết mịn đập ở xưởng sắt thép trên cửa sổ thủy tinh, đem tứ cựu thành khu phố nhuộm thành một mảnh xám trắng. Dưới mái hiên băng trụ băng sắc bén trong kiếm, liền ngay cả phân xưởng bên trong nổ vang máy móc âm thanh, tựa hồ cũng bị đông cứng đến phát nặng. Sáng sớm ngày hôm đó, phòng nghiên cứu khoa học cửa bị người tầng tầng băng lên. Chính đang điều chỉnh thử tập nóng quản tiểu Triệu đột nhiên ngẩng đầu, trong tay cờ lê suýt nữa lướt xuống, hồ xưởng trưởng thông báo, toàn thể lập tức đến văn phòng tập hợp. Mọi người tuy rằng không biết rõ là chuyện gì, có điều hồ xưởng trưởng đã thông báo, bất luận tốt xấu bọn họ đều chỉ có thể đi. Hơn nữa liền Chu Ích Dân cũng bị thông báo. Hồ xưởng trưởng văn phòng bên trong, bếp than thiêu đến chính vượng, sắt lá ống khói ở góc tường uốn lượn xoay quanh. Nhưng không chống cự nổi hàn khí từ trong khe cửa ngấm vào đến. Làm phòng nghiên cứu khoa học hai mười mấy người nối đuôi nhau mà hợp thời, tiểu cũ máy sưởi phát ra khuôn khuôn văng chậm, phản phất cũng đang vì trận này đặc thù hội nghị trợ uy. Văn phòng vốn là chất đầy sản xuất bảng báo cáo cùng thiết bị mô hình, giờ khắc này bị chen đến tràn đầy. Ôi, tiểu Lý ngươi giống ta dạy. Mượn qua, nhường niệm nó bên cửa sổ đứng đứng, này trong phòng nhanh thở không nổi. Thanh âm viên náo bên trong, Chu Ích Dân bị đẩy ra tủ hồ sơ bên, sau eo cấn đột xuất sắt lấy tay. Đều đến rồi. Hồ xưởng trưởng lấy kính mắt xuống lau chùi, thấu kính lên che lại xương trắng thật lâu không tiêu tan. Phía sau hắn trên vách tường, cải tiến kỹ thuật khẩu hiệu bị lò lửa chiếu đến đỏ lên, cùng ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang hình thành so sánh rõ ràng. Khoa tài vụ lão Trương không nhịn được nhỏ giọng thầm thì, xưởng trưởng gọi nhiều người như vậy đến, hẳn là muốn nói còn chưa dứt lời liền bị người bên cạnh chọc chọc eo. Năng lượng mặt trời máy nước nóng phản hồi, thật phân tốt, vì lẽ đó ngày hôm nay là cho các ngươi chúc mừng. Hồ xưởng trưởng cất cao giọng, vẫn đục con mắt đảo qua mọi người đông đến đỏ lên mặt. Mọi người nghe được là chúc mừng, nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống, ít nhất không phải phê bình. Thật. Tiểu Ngô kích động đến nhảy lên đến, sau gáy va vào đèn treo, bóng đèn qua lại đến quang ảnh run rẩy. Yên tĩnh, yên tĩnh. Hồ xưởng trưởng gõ gõ chậu trắng men. Bếp than ở góc tường đùng đùng vang vọng, tung tóe hỏa tinh rơi vào hồ xưởng trưởng bóng loáng dày da nhọn, hắn giơ tay để ép sôi trào tiếng ầm, tiểu áo tôn trung sơn túi áo bên trong bút máy theo động tác nhẹ nhàng va chạm. Văn phòng đèn sợi đốt đột nhiên tư lạp chớp hai lần, đem mọi người ngẩng khuôn mặt nhuộm thành lúc sáng lúc tối bừng sáng. Hồ xưởng trưởng lúc này nói rằng, lần này đối với ích dân khách thường, chính là một đài năng lượng mặt trời máy nước nóng. Câu nói này như khối đỏ ngầu thép thỏi đưa vào băng hồ. Tiểu Ngô nắm nổ kẹp phục lệch cạch rơi trên mặt đất, nàng nhìn chằm chằm Chu Ích Dân, con mắt trợn lên như phân xưởng bên trong đèn pha. Lao Triệu trong tay chậu tráng men nghiêng, nóng bỏng nước trà theo khe hở chảy xuống đều không hề hay biết. Xếp sau mấy người trẻ tuổi trâu đầu ghé thai âm thanh xuyên thấu huyên áo, một đài máy nước nóng. cái kia đến tiết kiệm được bao nhiêu than tổ ong. Chu Hích Dân không nghĩ tới lần này khen thưởng sẽ như vậy phong phú, phải biết năng lượng mặt trời máy nước nóng không phải là nồi chiên không dầu có thể so sánh. Hắn nhìn hồ xưởng trưởng phía sau bộ kia mới tinh máy nước nóng mô hình, mạn mại ẩn quản ở dưới ngọn đèn lưu truyền lạnh lẽo ánh sáng. Lý Sùng Quang từ khe hở giữa đám người bên trong chen lại đây, tầng tầng vỗ xuống bả vai hắn, ngươi được đấy tiểu tử. Sau đó tắm rửa đến gọi ta đi cọ nước nóng. Xung quanh bùng nổ ra cười vang, lại không người chú ý tới Lao Trần lặng lẽ đem kính mắt đẩy lên đẩy, thấu kính sau con mắt sáng đến kinh người. Hồ xưởng trưởng háng giọng một cái, phòng họp trong nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi. Hắn mở ra giấy giai cặp văn kiện, trang giấy biên giới còn dính nước chà tí, Lý khoa trưởng thu được 2 cân phiếu thịt cùng 20 cân phiếu lương. Hoắc. Hàng trước truyền đến hút không khí âm thanh. Người ở chỗ này cũng bị phần thưởng phong phú cho khiếp sợ đến, mặc dù biết khen thưởng chắc chắn sẽ không thấp, không nghĩ tới như thế cao. Lao Trần, 1 cân phiếu thịt, 10 cân phiếu lương. Đọc đến tên lão Trần đột nhiên thẳng tắp sống lưng, đồ lao động ống tay lộ ra miếng vá theo động tác hơi rung nhẹ. Ngoài cửa sổ hạt tuyết con nện ở pha lê lên vang xào xạc, trong phòng nhưng bốc hơi nóng bỏng khí tức. Làm cái cuối cùng tên đọc xong, Tiểu Ngô đột nhiên vỗ tay, lanh lảnh tiếng vỗ tay như nhen lửa kiếp nổ, trong nháy mắt làm nổ cả phòng nổ vang. Bếp than đang hoan hô âm thanh bên trong bọt lên càng cao hơn ngọn lửa, đem trên tường cải tiến kỹ thuật khẩu hiệu chiếu đến đỏ chót, dường như muốn đem cái này trời đông giá rét băng tuyết đều triệt để hòa tan. Hồ văn phòng xưởng trưởng cửa gỗ đẩy ra thời điểm, thấu xương gió bắc mang theo hạt tuyết con thổi vào, nhưng chút nào thổi không tiêu tan mọi người đuôi lông mày khỏe mắt ý cười. Lý khoa trưởng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem phiếu thịt cùng phiếu lương điệt tốt nhét vào bên trong túi, vô vô ngực, khá lắm, 2 cân phiếu thịt đủ cho bà nương hài tử bao bữa thuần nhân bánh thịt sủi cảo. Lao Trần đem mình cái kia phần khen thưởng nắm ở giữa ngón tay nhiều lần vuốt nhẹ, thấu kính sau con mắt híp thành 2 cái mày, lẩm bẩm muốn đi đổi chút đậu tương cho nằm viện bạn già bù thân thể. Trong hành lang đèn sợi đốt ở trong gió rét lay động, đem mọi người cái bóng kéo dài lại rút ngắn. Tiểu Ngô nhảy lên tới gần Chu Hích Dân, đồ lao động túi láo bên trong tính toán khí đinh đương vang vọng, "Chu khoa trưởng, ngài này đài máy nước nóng có thể thật là làm cho người ta trông mà thèm." Sau đó tắm rửa có thể hay không nói còn chưa dứt lời liền bị cười vang đánh gãy, Tiểu Triệu học Tiểu Ngô dáng vẻ khuyết đại xoa xoa cánh tay, được rồi, trước tiên ngẫm lại buổi tối ăn cái gì." Câu nói này như nhen lửa kiếp nổ. Mọi người bước chân không tự chủ chậm lại, ngươi một lời ta một lời thảo luận mở. "Ta ra nửa cân phiếu lương đổi điểm đậu phộng, nếu có thể làm chỉ tan rượu liền đẹp." Một năm miệng 10 tiếng bàn luận bên trong, không biết ai đột nhiên cao giọng đề nghị, bằng không chúng ta tối hôm nay cùng nhau tụ tập. Vừa dứt lời, tuyết động bao trùm sưởng khu con đường đột nhiên yên tĩnh lại. Bắc gió thổi qua rỉ sắt đường ống, phát ra nghẹn ngào giống như tiếng vang, nhưng không lấn át được nhấp nô đáp lời âm thanh. Tốt, đã sớm nên uống rất ngon một trận. Lý Sùng Quang đẩy ra đoàn người đi tới Chu Hích Dân trước mặt, đồ lao động ống tay còn dính điều chỉnh thử máy móc thời điểm rồi máy. "Chu khoa trưởng, không biết ngươi có rảnh rỗi hay không?" Chu Hích Dân nhìn mọi người tỏa sáng con mắt. Nhỏ Ngô nắm khen thưởng tờ giấy đầu ngón tay trở nên trắng, lão Triệu đang dùng ống tay lau chùi khóe mắt, không biết là bị gió lạnh thổi vẫn là quá kích động. Hắn nhớ tới trong mấy ngày này, mọi người chen ở phòng nghiên cứu khoa học ăn lạnh bánh màn đầu, uống nước lạnh cảnh tượng, đột nhiên cảm thấy yết hầu phát hận, đương nhiên có rảnh rỗi. "Cái kia tối hôm nay mọi người đều tới nhà của ta tụ tập đi." Lý Sùng Quang vỗ đùi, âm thanh ở trống trải xưởng khu vang vọng. Có người hoan hô đi câu bả vai hắn, có người đã bắt đầu tính toán muốn mang cái gì nhắm rượu món ăn. Chu Hích Dân nhìn mọi người vây quanh Lý Sùng Quang đi xa bóng lưng, đồ lao động túi láo bên trong máy nước nóng lĩnh đơn bị nhiệt độ nộ đến ấm áp. Xa xa phân xưởng đèn đuốc ở tuyết màn bên trong rõ ràng diệt diệt, mà giờ khắc này, thuộc về bọn họ ấm áp tụ hội vừa mới bắt đầu. Tan tầm tiếng chuông xé rách hoàng hôn thời điểm, xưởng khu đường nhựa lên kết tầng miếng băng mỏng, đập lên kéo kẹt vang vọng. Phòng nghiên cứu khoa học mọi người quấn chặt áo đông, a ra khí trắng ở dưới đèn đường ngưng tụ thành bé nhỏ xương mù đoàn. Chu Hích Dân đẩy chiếc kia nửa mới không cũ xe gắn máy, chỗ ngồi phía sau cột cái phồng phồng buồn túi vải, theo bánh xe sóc này nhẹ nhàng lay động. Lý Sùng Quang hầu như là chạy chậm hướng về nhà đuổi, đồ lao động túi áo bên trong phiếu thịt bị nhiệt độ nộ đến như nhung ra. Mở cửa nhà thời điểm, bếp than khí nóng bao bọc cải trắng cái mõ mùi thơm phả vào mặt, nàng dâu đang ngồi xổm ở kệ bếp trước đâm bếp lò, hỏa tinh con bùm bùm ở tại gạch xanh trên đất. Đêm nay phòng nghiên cứu khoa học đồng sự tới dùng cơm. Hắn vừa nói vừa lấy ra phiếu thịt, đem nhà chúng ta tích góp miếng cũng lấy ra, lại mượn nhà hàng xóm nồi nôn. Làm Lý Sùng Quang nắm phiếu thịt vượt ra khỏi nhà, đầu hẻm lão cây mẹ chính gì rào phủi xuống tuyết động. Mới vừa qua góc, liền gặp được đẩy mô tô Chu Hích Dân. Đầu xe đèn ở trên mặt tuyết ném xuống lay động vết lốm đốm, đem hai người cái bóng kéo đến lao dài. "Lý khoa trưởng, ngươi đây là đi nơi nào?" Chu Hích Dân lấy xuống che hai, lông mi lên ngưng tụ bé nhỏ đông tuyết. "Đi tiệm thực phẩm phụ đổi thịt." Lý Sùng Quang giơ lên trong tay phiếu, nói cái gì cũng phải nhường đoàn người ăn bữa ngon. Lời còn chưa dứt, liền thấy Chu Hích Dân đã khom lưng giải lái xe gắn máy chỗ ngồi phía sau vải bạt mang, hàng khí mang theo nồng nặc mùi thịt phả vào mặt. "Lý khoa trưởng, không cần phiền phái như vậy, ta mang thịt lại đây." Tiếp nhận nặng trình trịch túi vải thời điểm, Lý Sùng Quang ngón tay hơi run. Vải bố giáp lên thấm đỏ sẩm dính dầu, cách vải vóc đều có thể tìm thấy khẩn thực khối thịt. Hắn ánh chừng một chút phân lượng, ít nói có 10 cân, hầu như là gia đình bình thường cả năm phiếu thịt phối ngạch. "Chu khoa trưởng, này sao có thể muốn ngươi nhiều như vậy thịt?" Hắn cuống quýt lùi về sau nửa bước, lại bị Chu Hích Dân vững vàng nâng đỡ túi. "Không cần để ý loại chuyện nhỏ này, mọi người ăn đến vui vẻ là được rồi." Chu Hích Dân bàn tay che ở hắn trên mu bàn tay, mang theo xe gắn máy đem bộ giữ ôn. Không cưỡng được Chu Hích Dân kiên trì, Lý Sùng Quang không thể làm gì khác hơn là nghiêng người dẫn đường. Đẩy ra loang lộ cửa gỗ thời điểm, trong phòng ấm áp bao bọc nàng dâu kinh hỉ âm thanh chào ra, "Nhiều như vậy thịt." mau đưa nồi nôm giá lên. Bếp than ngọn lửa chạy đến lao cao, chiếu hai người bả vai Trương Hoa Tuyết, đem phần này bất ngờ phong phú, gây thành đêm đông bên trong nhất nóng bỏng tình nghĩa. Hoàng hôn triệt để nuốt hết cuối cùng nhất tuyến tiên ánh sáng, chỉ thời điểm Lý Sùng Quang nhà tiểu viện náo nhiệt đến như đun sôi nước ép. Bếp than ống khói phun ra cuồn cuộn khói trắng, trong đêm giá rét vẽ ra bốn lượn quy tích, đông cứng sắt cửa bị đẩy ra lại đóng lại, kẹt kẹt âm thanh lẫn vào nhấp nhô bắt chuyện âm thanh. Lý Tẩu Tử, đây là chính mình ướp dưa chua. Tiểu Nô xốc lên che kín vỏ đông chậu trắng men, chua thơm trong nháy mắt tràn ngập ra. Lao Triệu vác nửa túi bột bắp nhảy vào ngưỡng cửa, đồ lao động chân còn dính trên đường tuyết bùn, biết chị dâu muốn trưng bánh ngô, này điểm lương thực phụ còn đủ. Nhất ngại ngùng học đồ Tiểu Trương đỏ mặt lấy ra giấy dầu bao, bên trong là dùng tích góp 3 tháng phiếu đường đổi lấy 2 khối kẹo trái cây, nhất định muốn kín đáo đưa cho ở kệ bếp một bên hỗ trợ Lý gia con gái nhỏ. Chu Hích Dân đem 10 cân thịt tươi hướng về trên tấm thớt một thả, lưới dao cắt ra ra tiếng vang cả kinh ngồi xổm ở góc tường mèo dở dạ gồng ly vểnh hai lên. Lý Sùng Quang nàng dâu buộc vào miếng vá chồng miếng vá tập dề, luôn cuống tay chân mà đem thịt cắt thành khối lớn, nồi sắt ngã dầu đâm này âm thanh bên trong, nàng quay đầu cười nói, Hích Dân huynh đệ, này thịt hầm khoai tây đến thơm rơi răng. Theo thời gian trôi qua, bàn bát tiên lên dần dần chất lên núi nhỏ. Chậu tráng men bên trong thịt kho tàu hiện ra bóng loáng ánh sáng lộng lẫy, béo gầy giao nhau khối thịt ngâm ở sền sệt trong nước dùng. Nồi nôm sùng sục nổi bong bóng, dưa chua hầm miến mùi thơm câu dẫn người ta thẳng nuốt nước miếng, vị hấp xốc lên trước mắt, khí nóng bao bọc bột bắp vị ngọt phả vào mặt, và nóng ánh bánh ngô ở đèn sợi đốt dưới hiện ra mê người màu sắc. Đến, nếm thử ta xào đậu phộng. Lao Trần cơ cơ chậu trắng men, dầu chiên vật đặc hữu cháy thơm lẫn vào rượu trắng vị tản ra. Không biết hai từ trong ngực móc ra cái nhiều nếp nhăn giấy dầu bao, bên trong là dùng phiếu lương đổi hàng rời bánh mít quy, phân cho ở đây mấy đứa trẻ. Đến lúc cuối cùng một bàn thịt xào ớt chung bưng lên bàn, Lý Sùng Quang dơ lên chậu tráng men làm ly rượu, chậu duyên lôi thủng ở dưới ngọn đèn lóe lưu hắt ánh sáng, mọi người không cần chờ, khởi động đi. Lời còn chưa dứt, chiếc đua tiếng va chạm, bát tráng men múc canh âm thanh, nhấp nô tiếng than thở lập tức lấp khắp phòng. Tiểu Nô cắp lên run rẩy thịt kho tàu, nóng đến thẳng thổi khí nhưng không nỡ thả xuống, lão Triệu bẻ xuống nửa cái bánh ngô, chấm canh thịt tan đến đầy mặt thỏa mãn. Mấy đứa trẻ vây góc bàn, nhìn chằm chằm trong bát kẹo trái cây cùng bánh bích quy cười đến mặt mày loan loan. Mọi người đều không có khách khí, có thịt, này có thể đoàn người chú ý mục tiêu. Chương 598, lắp đặt chương 598, lắp đặt hoàng hôn vừa vào thời điểm, Chu Ích Dân văn phòng đèn sợi đốt quản phát ra nhẹ nhàng điện lưu âm thanh, ở mặt tường ném xuống lay động quang ảnh. Làm năm cái trưởng ban lần lượt bước vào văn phòng, giày da cùng xỉ mẳng mặt đất ma sát tiếng sàn sạt đánh vỡ yên tĩnh. Chu khoa trưởng, Chu đại trung mở miệng trước, đồ lao động túi áo bên trong lộ ra nửa đoạn bản vẽ góc viền, trên mặt mang theo theo thói quen ý cười. Còn lại bốn người theo sát phía sau, có người co quắp nắm bắt nón an toàn, có người theo bản năng thu dọn nghiêng lệch cả bạn, ánh mắt đồng loạt rơi ở bản làm việc sau Chu Ích Dân trên người. Chu Ích Dân đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ, lần này gọi mọi người lại đây, này mấy ngày ta có chút việc muốn bận điệu, không ở xưởng sắt thép nơi này. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người hiện lên nghi hoặc, việc nhỏ có thể giải quyết, các ngươi nhìn làm là được, nếu như giải quyết không được, liền dùng phòng làm việc của ta điện thoại, đến liên hệ ta. Rõ ràng, năm người trong miệng một lời trả lời ở nhỏ hẹp văn phòng bên trong truyền ra hồi âm. Gần nhất dưới tay có hay không khó khăn gì cần giúp đỡ giải quyết. Chu Ích Dân mười ngón dao nhau chống đỡ ở dưới cằm, ngoài cửa sổ gió lạnh đánh pha lê, đem hắn cái bóng lung lay quăng ở trên tường chọn mua bảng tiến độ lên. Năm người đồng loạt lắc đầu, Chu đại trung nhếch miệng cười nói, có Chu khoa trưởng lưu lại phương án, khó hơn nữa quan cũng có thể xông qua. Lời này dẫn tới mọi người dồn dập phụ họa, văn phòng bên trong vang lên hết sức ung dung tiếng cười. Tan họp sau trong hành lang, chờ còn lại bốn người bước chân âm thanh triệt để tiêu tan ở cuối hành lang, Chu Ích Dân đưa tay đem cửa phòng làm việc khép hờ lên, sắt lá cửa trục phát ra cũ kỹ kẹt kẹt âm thanh. Góc tường máy sưởi đột nhiên loảng xoảng vang vọng, cả kinh chính đang thu dọn bản vẽ Chu đại trung tay run lên, bút chỉ trên giấy vẽ ra nghiêng mẹo đường vòng cung. Đại trung, ta không ở khoảng thời gian này, liền dựa vào ngươi. Chu Ích Dân xoay người thời điểm, đèn bàn vầng sáng ở hắn trước mắt ném ra sẫm màu bóng tối, nếu như có chuyện gì gấp ngươi liền gọi điện thoại đến trong thôn, liền có thể thông báo đến ta. Chu đại trung lập tức làm ra bảo đảm, thập lục thúc, ngươi liền yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Ngoài cửa sổ đột nhiên xẹt qua ca đêm công nhân bóng người, đèn tin cầm tay chùm sáng đảo qua văn phòng pha lê, ở hai người trên mặt lắc ra thoáng qua liền qua vết lốm đốm. Chu Ích Dân nhìn chằm chằm cháu trai phơi đến ngăm đen mặt, ánh mắt rời xuống đến hắn đổ lao động ống tay mới bù miếng vá. Cái kia đường may tỉ mỉ chỉnh tề, hiển nhiên là xuất từ thẩm tay nghề. Đại trung, gần nhất cổ bên trong có chưa từng xuất hiện cái gì sự cố. Hắn bưng lên chậu tráng men nhấp một hớp trà lạnh, lá trà cặn bã ở ly đáy đánh toàn. Thập lục thúc, từ khi dùng ngươi nói cái kia biện pháp sau khi, cổ bên trong liền chưa từng xuất hiện sự cố. Chu đại trung cười đến lộ ra hai hàng răng trắng. Từ khi bắt bí một cái gai nhọn sau khi, còn lại cái kia gai nhọn cũng không dám mạo hiểm đầu, sợ bị Chu đại trung nắm lấy nhược điểm gì, hoặc là bị làm có dễ. Chu Ích Dân sau khi nghe, cảm giác Chu đại trung năng lực làm việc vẫn là rất mạnh, hai người lại rảnh hàn huyên một hồi, nhìn thấy thời điểm không sớm, liền không có tiếp tục tán gẫu xuống. Chu Ích Dân chờ một chút còn muốn đi lĩnh đồ vật. Hoàng hôn như trộn bụi than sợi đông, nặng trình trịch đặt ở xưởng sắt thép tường gạch đỏ lên. Chu Ích Dân giẫm đầy đất xỉ than đá hướng đi nhà kho, đồ lao động túi áo bên trong hồ xưởng trưởng phê sợi bị nhiệt độ ngộ đến phát ẩm. Sắt lá cửa lớn khép hở, đèn dầu mờ nhạt bừng sáng từ trong khe cửa lộ ra đến, lẫn vào dị sắt cùng dầu máy khí tức phả vào mặt. Chu khoa trưởng, cái gì gió đem ngươi thổi qua đến? Nhân viên quản lý lao lý từ sổ sách sau ngẩng đầu lên, kính lao trượt tới chót mũi. Hắn trước người bản tính hạt châu còn ở hơi rung nhẹ, hiển nhiên mới vừa hoàn thành một bút đăng ký. góc tường trồng trên dương gỗ, mấy đoạn bỏ đi ổ trục hiện ra ánh sáng lạnh. Lại đây lĩnh ít đồ. Chu Hích Dân móc ra gấp thành 4 gấp tờ giấy, góc viền bị mài đến thô. Lao Lý tiếp nhận thời điểm, lòng bàn tay chạm được trên giấy nô ra dấu chạm nổi, liền đèn dầu cẩn thận phân biệt hồ xưởng trưởng nghiêng lệch ký tên, hầu kết động động, tốt, Chu khoa trưởng phiền phức người hơi chờ một chút. Nhà kho nơi sâu xa truyền đến tấm ván gỗ trượt kẹt kẹt âm thanh, lẫn vào Lao Lý hàm hồ lẩm bẩm. Sau 5 phút, bản bánh xe ép qua đá vụn mặt đất tiếng vang từ xa đến gần, năng lượng mặt trời máy nước nóng bao bọc không thấm nước vại ở trong gió bay phần phật. Tập nóng quản đồng hồ kim loại diện chiếu ra đèn dầu bằng sáng, trên mặt đất ném xuống nhỏ vụn vết lốm đốm. Thật là nặng tử. Lao Lý lau mồ hôi chán, đồ lao động phía sau lưng nhân ra sấm màu vết mồ hôi. Hắn thoáng nhìn Chu Hích Dân lấy ra hộp thuốc lá động tác, con mắt đột nhiên trừng lớn, đó là ấn màu vàng hoa văn đại tiền môn, ở vật tư khan hiếm thời đại, ngay cả mình lãnh đạo đều không nỡ rút chỉ bao. Lý sư phụ, này điểm tâm ý. Chu Hích Dân đem khói nhét vào trong tay đối phương, hộp thuốc lá giấy bọc phát ra lanh lảnh tiếng sàn sạt. Lao Lý hầu kết kịch liệt lăn, thô ráp ngón tay mơn trấn trên hộp thuốc lá thiếp bằng chữ, phản phất chạm được cái gì kho báu, này có thể không được. Này có điều là. Nói còn chưa dứt lời, Chu Hích Dân đã đem khói mạnh mẽ nhét vào hắn đổ lao động túi áo. Gió lạnh cuốn lên trên đất bụi than, nhào vào hai người trên mặt. Lao Lý như là xuống rất lớn quyết tâm, xoay người kéo qua dây thừng, ta giúp ngươi bó rắn chắc rồi. Hắn đi cả nhắc dẫm lên sau xe gắn máy tỏa, che kín vết nước ngón tay linh xảo thắt, dây thừng cùng kim loại ma sát phát ra nhỏ bé tiếng vang. Làm cái cuối cùng kết trục chặt thời điểm, hắn bộ vô Chu Hích Dân bay, trên đường chậm đã điểm. Chu Hích Dân xài bước mô tô, động cơ nổ vang kinh bay dưới mái hiên chim sẻ. Kính chiếu hậu bên trong, Lao Lý còn đứng ở cửa kho hàng, giữa ngón tay mang theo chưa nhen lửa thuốc lá, bóng người dần dần co lại thành một cái điểm đen nhỏ, cùng sau lưng khổng lồ xưởng sắt thép đường biển dung thành mơ hồ cắt hình. Hoàng hôn mới vừa bỏ lên trên tứ hợp viện mái cong, Chu Hích Dân đẩy mang theo năng lượng mặt trời máy nước nóng xe đẩy tay khó khăn quẹo vào ngõ. Sắt lá bọc tập nóng quặn ở dưới ánh tà dương hiện ra lạnh lẽo ánh sáng, lập tức hấp dẫn chính đang cửa viện lặt rau Trương đại nương. Nàng thẳng lên eo thời điểm, tạp dề lên còn dính vài miếng lá rau. Hích Dân, ngươi này đẩy chính là cái gì đồ chơi? Cục sắt vụn còn phản con đây. Này âm thanh hỏi dọ như là thổi lên ranh giới sinh tử. Chính đang sinh lò than triệu đại gia quật ngã hạ hỏa kẹp, buộc vào khăn quàng đỏ cháu gái nhỏ nhảy lên theo sau lưng. Phơi quần áo Vương Thẩm dò ra thân, trên cây gậy trúc ga trải giường theo gió vung lên, liền ngay cả thường ngày trầm mặc nhất lão cây ngoại bên dưới, cờ tướng sạp quân cờ tiếng va chạm cũng im bặt đi. Mười mấy con mắt nhìn chằm chằm xe đẩy tay lên mới mẹ vật, mồm năm miệng 10 tiếng bàn luận lập tức nổ tung. Vật này có thể ăn. Lao Tôn đầu híp mắt để sát vào, thuốc lá sợi nổi suýt chút nữa chọc vào tập nắm quản. Đừng mù chạm. Chu Hích Dân đưa tay bảo vệ thiết bị, đây là xưởng sắt thép sản xuất năng lượng mặt trời máy nước nóng. Hắn vô hiện ra cảm giác mát mẻ sắt lá sắt ngoài, có mặt trời liền có thể nấu nước, không cần than đá không cần điện, hướng về trên nóc nhà một đặt, bất cứ lúc nào có thể tắm nước nóng. Lời này như cục đá quăng vào hồ sâu. Trương Đại Nương chảy cán bột rừng ở giữa không trung, Triệu Đại Gia xoạch tàu hút thuốc động tác cũng dừng lại. Phải biết ở bằng phiếu cung cấp thời đại, than nắm nhưng là so với phiếu thịt còn quý giá đồ vật. Vương Thẩm dò ra thân, trong thanh âm mang theo rõ ràng hưng phấn. Hích Dân, cái kia đến tỉnh, tiết kiệm, bao nhiêu phiếu than đá à? Trong đám người lập tức vang lên nhấp nhô phụ họa, có người bẻ ngón tay tính toán, có người nhỏ giọng thầm thì chính mình than nắm liều dùng. Hích Dân, ngươi là sao chưa ở tứ hợp viện nơi này à? Đoàn người xếp sau đột nhiên có người đặt câu hỏi. Trong phút chốc, hết thảy ánh mắt đều tập trung tại trên người Chu Hích Dân. Lao Tôn đầu đem khói nổi ở đáy giày dập đầu đập, trong đôi mắt loe trở mong, Trương Đại Nương nắm tạp dề tay không tự giác nắm chặt, phản phất đã thấy chính mình bại nước bên trong bốc hơi nóng cảnh tượng. Chu Hích Dân đương nhiên đọc hiểu những kia nóng rực ánh mắt. Hắn sờ sờ xe đẩy tay lên thiết bị, nhớ tới quê nhà nhà gạch một lên phơi chăn đông, nhớ tới mãi mãi tổng không nỡ nhiều thêm than nắm tiết kiệm rằng dấp, không phải chứa ở tứ hợp viện, chuẩn bị lấy về quê nhà cho gia gia mãi mãi dùng, ta một người cũng dùng không được bao nhiêu. Lời này nhường không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Trương Đại Nương khe khẽ thở dài, Triệu Đại Gia một lần nữa đốt thuốc túi, hỏa tinh trong bóng chiều rõ ràng diệt diệt. Trong đám người vang lên linh tinh than thở, Hích Dân đứa nhỏ này thật hiếu thuận. Lão nhân gia có thể có phúc khí có thể trong lời nói đều mang theo không che giấu nỗi thất lạc. Chu Hích Dân đẩy xe đẩy tay hướng về chính mình phòng đi, phía sau truyền đến túng năm tụm ba tản đi bước chân âm thanh, tình cờ chen lẫn tiếc hận nói nhỏ. Gà trống ngưỡng đầu gãy thời điểm, Chu Hích Dân liền rời giường, sau đó mở ra cửa hàng không gian, đem ngày hôm nay thuấn sát sản phẩm cho mua lại. Sau đó khoác áo khoác ra cửa. Hắn đưa tay phất đi năng lượng mặt trời máy nước nóng lên ngưng tụ miếng băng mỏng, kim loại tập nóng quản ở mờ mờ nắng sớm bên trong hiện ra lạnh lẽo ánh sáng, phản phất còn mang theo đêm qua nhà kho hàn khí. Trong thùng xe máy nước nóng dùng 3 tầng thô dây thường bó đến chặt chẽ bức vàng, tầng ngoài cùng còn bao bọc từ xã cung tiêu nợ đến không thấm nước vải dầu. Chu Hích Dân xài bước mô tô, cũ kỹ động cơ thỉnh thịch rung động, chấn động đến mức hắn đổ lao động túi láo bên trong gia tộc chìa khóa đinh đương vang vọng. Đầu ngõ lao cây mẹ rủ băng lăng, cành cây ở trong gió va chạm nhau, phát ra nhỏ vụn thanh vang, như là đang vì hắn tiến đưa. Ra khỏi thành đường nhựa lên che tầng mỏng xương, bánh xe ép qua phát ra kéo kẹt vang lên giòn giã. Đông phương đường chân trời nổi lên màu trắng bạc, xa xa thôn trang còn ngâm ở màu lam xám sáng sớm trong sương. Chu Hích Dân rụt cổ một cái, găng tay bông không bưng bít được đầu ngón tay đã đông đến tê dại. Có thể nhớ tới quê nhà nhà gạch một bên trong ho khan không ngừng mà ra ra, nhớ tới tổng đem nước nóng tỉnh, tiết kiệm, cho hắn rửa mặt mãi mãi, chân ga lại không tự chủ càng nhíu chặt mày. Đi ngang qua Hồng Tình xã cung tiêu thời điểm, sáng sớm sương mù chính lùng. Sau quẩy lao Vương đầu mới vừa dỡ xuống bán cửa, thấy Chu Hích Dân mang theo quái vật khổng lồ trải qua, lôi kéo cổ họng gọi, "Ích Dân, kéo cái gì bà bối?" Tiếng nói bị gào thét gió bắc xé thành mảnh vỡ. Chu Ích Dân giơ tay hỏi thăm một chút, lại không giảm tốc độ, hắn đến trước ở buổi trưa trước đến nhà, làm cho năng lượng mặt trời máy nước nóng thừa dịp mặt trời đủ nhất thời điểm lắp đặt lên. Xe gắn máy quẹo vào đi về Chu gia trang đường đất, bánh xe vung lên bụi bặm bao bọc xương hạt, nào vào hắn ống quần lên. Sáng sớm sương mù dần dần tản đi, mặt trời rọi ra tầng mây trước mắt, Chu Ích Dân nghe thấy trong thôn nhấp nhô gà gáy. Hắn nhấn ga, xe gắn máy bài khí quản phun ra sương trắng cùng sáng sớm sương mù hòa vào nhau, mang theo hắn cùng bộ kia ngưng tụ vô số tâm huyết năng lượng mặt trời máy nước nóng, đi tới khói bếp dần lên thôn trang. Chu Ích Dân xe gắn máy mới vừa ép qua Chu gia trang cửa thôn cầu đá, bài khí quản tiếng nổ vang rền liền kinh bay cây hoẻ lên chim sẻ. Thô năng lượng mặt trời máy nước nóng xe đẩy tay ở đường đất lên sốc này, kim loại tập nóng quản khúc xạ ra nhỏ vụn ánh sáng, như vung một cái ngôi sao, trong nháy mắt hấp dẫn đang ở bệ giếng múc nước tú lan. Nàng tay run lên, vại nước đùng nện nước đọc diện, bắn lên bọt nước ở nắng sớm bên trong sáng lấp lánh. Thập lúc lúc. Này cục sắt vụn là cái gì đồ chơi? Tú Lan lôi kéo cổ họng gọi, tạp dề lên còn dính không rửa sạch lá rau. Lời này như vang lên trên đồng, chính đang cho gà ăn Lý Thẩm, bắt cái cuốc hướng về trong đất đi triệu thúc, thậm chí ngồi xổm ở chân tường phơi nắng các lão đầu, đều chống gậy chậm rãi vây quanh. Bọn nhỏ càng như chấn kinh chim sẻ quần, phân phật từ mỗi cái đầu ngọ xuống tới, mấy cái gan lớn nam hải đã nhón chân đi mò xe đẩy tay lên không thấm nước vải dầu. Đều chớ đụng lung tung. Chu Ích Dân nhảy xuống xe, đồ lao động đầu gối nơi còn dính trên đường bùn điểm. Chu Ích Dân nói rằng, đây là năng lượng mặt trời máy nước nóng, có mặt trời liền có thể nấu nước. Lời này nhường không khí đột nhiên yên tĩnh ngay mắt. Triệu Thúc gãi gãi sau gáy, mũ rơm dưới lộ ra da bị nẻ cái chán, không cần củi lửa. Cái kia đến tiết kiệm được bao nhiêu lúa mạch rơm? Trong đám người lập tức vang lên nhấp nhô nghị luận, có người để sát vào híp mắt đánh giá, có người đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cái nước, phát ra thùng thùng vang trầm. Chu Đại Cường nàng dâu đẩy ra hàng trước, trong lồng ngực ôm em bé suýt chút nữa rơi xuống. Ích Dân, vật này có thể cho em bé tắm rửa không? Ánh mặt trời dần dần độc cắt lên, phơi đến Chu Ích Dân sau gáy nóng lên. Vì không lãng phí thời gian, liền cùng mọi người cáo tử, tiếp tục hướng về nhà phương hướng mở ra. Không tới 5 phút, trở về đến nhà, đem xe gắn máy dừng tốt sau khi đẩy ra loang lộ cửa gỗ, trong sân lão cây táo còn mang theo vài miếng quật cường lá khô. Chu Ích Dân đem xe đẩy tay hướng về chân tường một dựa vào, kim loại cọ sát mặt đất tiếng vang kinh động chính đang cho gà ăn mãi mãi. Lão nhân vải làm tạp dề dính bắp nát, nhìn thấy nhi tử mang về quái vật khổng lồ, vẫn đục con mắt trong nháy mắt trừng lớn, "Này, đây là cái gì nha?" "Mãi, đây là năng lượng mặt trời máy nước nóng." Chu Ích Dân không để ý tới lau mồ hôi, từ trong thùng xe lật ra thùng dụng cụ. Cờ lê, thước cuộn, bánh trướng đinh ốc dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, hắn ngẩng đầu đánh giá nhà chính nóc nhà, ngoái xanh trong khe hở mọc ra vài cây cỏ đuôi chó, chính theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Ra ra chống gỗ táo gậy sắt lại, nó điếu con ở đáy dậy đập ra lanh lảnh tiếng vang, muốn hướng về trên nóc nhà trang. Điều này có thể bền chắc. Bò lên trên nóc nhà thời điểm, Chu Ích Dân đồ lao động bị mái ngói mài đến vang xào xạc. Hắn triển khai bản vẽ trải ở trên mái ngói, dùng hai khối gạch xanh ngăn chặn góc biển, híp mắt đối chiếu kích thước. Ngày đông ánh mặt trời không tính gắt, nhưng cũng phơi đến sau gáy nóng lên. Mãi, chuyển quyền hạ thước. Hắn hướng trong sân hô một tiếng, rất nhanh liền tiếp được mãi mãi quăng tới công cụ, màu đỏ thước quận vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Định vị khoan là nhất lao lực việc. Chu Ích Dân hơi nhớ hậu thế chạy bằng điện công cụ, nếu là có chạy bằng điện công cụ liền không cần dựa cả vào nhân lực, chỉ có thể cầm tua vít ở phía trên vẫn dùng sức vặn. Mảnh vụn tung tóe bên trong, hắn thoáng nhìn mãi mãi ở trong sân nhón chân nhìn xung quanh, ra ra thì lại ngồi xổm ở chân tường, đem mới vừa mở phong đinh ốc lần lượt từng cái trà sát lại mãi. Cái giá lắp ráp nhất thử thách kiên trì. Thép chữ L cùng loa xuyên và chạm ra lanh lảnh đinh đương âm thanh, Chu Ích Dân bàn tay rất nhanh mài ra dấu đỏ. Làm hình tam giác cái giá rốt cục ở nhà đỉnh đứng lên thời điểm, Chu Ích Dân cũng là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem khó nhất chỉnh tự cho làm tốt. Đến tiên lắp đặt tập nóng quản thời điểm, Chu Ích Dân cố ý đeo lên găng tay. Chân không quản dưới ánh mặt trời hiện ra u lam ánh sáng, phản phất cất giấu toàn bộ mùa đông ấm áp. Cầm nhẹ để nhẹ. Hắn đọc thầm, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái ống cắm vào két nước phong kín vòng. Cuối cùng một cái ống thẻ vào trong ngay mắt, ra ra đột nhiên ở phía dưới gọi, "Nước." "Đến nước." Chu Ích Dân túi đầu, nhìn thấy mãi mãi chính bạn ra trong sân vòi nước, trong suốt dòng nước theo mới tinh ống nước, chậm rãi chuyển vào két nước. Tà Dương cho nóc nhà dắt lên biển vàng thời điểm, Chu Ích Dân rốt cục hoàn thành cuối cùng điều chỉnh thử. Hắn leo xuống cái thang, chân mới vừa chạm đất liền bị mãi mãi lôi đến kệ bếp một bên, nhanh nghỉ ngơi một chút, uống chén nước đường đỏ. Ra ra thì lại vây quanh máy nước nóng đảo quanh, che kín vết chai tay nhẹ nhàng xoa xoa kim loại sắt ngoài, trong miệng tự lẩm bẩm, "Tốt, tốt." Hắn không nghĩ tới, chính mình còn có thể dùng tới như thế cao cấp đồ vật. Chương 599, từ hướng bắc lần nữa tìm đến chương 599, từ hướng bắc lần nữa tìm đến hoàng hôn tràn qua Chu gia nhà gạch một ngoái xanh thời điểm, lão gia tử nắm mài đến tỏa sáng chậu đồng, ở đường cửa phòng đi qua đi lại. Chậu duyên đập ở ngưỡng cửa phát ra nhẹ vang lên, cả kinh xà nhà lên yến tử tổ gì rào rơi bụi. Thật có thể tắm nước nóng. Hắn lần thứ ba quay đầu hỏi ngồi xổm ở kệ bếp một bên Chu Ích Dân, nó điếu bên trong hỏa tinh rõ ràng diệt diệt, nhưng quên hướng về trong miệng đưa. Chu Ích Dân vén màn vải lên, hơi nước mang theo ấm áp phả vào mặt. Lâm thời cải tạo trong phòng tắm, vải nhựa bao bọc trên cây gậy trúc mang theo phai màu khăn lông, góc tường chống đỡ cái cũ ghế gỗ. "Ra ra, nước ấm ta thử qua, vừa vặn." Hắn đưa tay vặn ra năng lượng mặt trời máy nước nóng vòi nước, dòng nước va chạm chậu đồng tiếng vang ở không gian thu hẹp bên trong đặc biệt rõ ràng. Lão gia tử để sát vào hai bước, vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm mặt nước dựng lên sương trắng, cái kia sương mù cùng lòng bếp nước đun sôi giống như lúc, có thể trên xà nhà, rõ ràng không có bay tới nửa điểm tuổi lửa khói. Thời quần áo đi. Chu Hích Dân đưa qua chậu trắng men, xoay người muốn đi ra ngoài. Lão gia tử đột nhiên nắm lấy hắn thủ đoạn, cổ tay, thô ráp lòng bàn tay mang theo quanh năm năm cái cuốc cái kén, này nước. Thật không cần nuốt. Không đợi trả lời, hắn đã run lập cập mở ra áo đông cúc áo, lộ ra rửa đến trắng bệnh vải thô áo lót. Làm thứ nhất nâng nước nóng rội ở trên lưng thời điểm, lão nhân sống lưng đột nhiên banh thành cung, chậu đồng suýt chút nữa từ đầu gối đầu lướt xuống. Nóng, nóng. Lão gia tử gọi lên tiếng, lại không né tránh. Ấm áp dòng nước theo sống lưng mương đi xuống chảy, thẩm thấu lưng quần. Hắn đưa tay đi mò vào nước, lòng bàn tay chạm được ống kim loại lạnh lẽo, có thể lòng bàn tay ấm áp nhưng chân thực đến kinh người. Ông trời! Hắn đột nhiên cười lên, tiếng cười chấn động đến mức trong cổ họng đàm vang lên. So với ta ngồi xổm ở nhà bếp hố một bên còn nóng hổi. Chu Hích Dân ở rèm ở ngoài nghe thấy bọt nước tung tóe âm thanh, còn có lao ra tử mơ hồ không rõ lẩm bẩm, này cục sắt vụn. So với canh gừng còn hữu hiệu. Các loại lao ra tử khoác mái tóc ướt nhẹp đẩy cửa đi ra, ăn mặc quần đông đi ra, có thể thấy mới vừa tắm nước nóng xong, cả người đều tỏa ra hơi nước như thế. Con mắt của hắn sáng đến kinh người, như là khi còn trẻ đánh thắng trong thôn đấu vật thi đấu. Hích Dân, nhanh cho mãi mãi của ngươi nói. Chu Hích Dân mãi mãi nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy, cũng không thể bỏ qua cầm quần áo liền đi vào. Chu Hích Dân nhà ống khói không lại tăng lên lượn lờ khói bếp, tin tức này so với tháng chạp gió tây bắt chạy còn nhanh hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, gánh nước đòn gánh âm thanh đều ở Chu ra ngoài sân rừng bước chân. Thật không cần củi đốt hỏa. Trương Đại Nương điếu cửa viện, tạp dê rác còn dính không vỏ xong một nào, vẫn đủ con mắt chừng chừng nhìn chằm chằm nóc nhà cái kia xếp bóng loáng tập nóng quảng. Trong đám người lập tức vỡ tổ, Lý Thẩm giọng che lại nhấp nhâu nghị luận, nhà ta cái kia cái bếp, một ngày đến đốt nửa bó lúa mạch rơm. Triệu Thúc đem no điếu con ở đấy dậy đập đến ầm ầm, làn khói chưa gì rào rơi vào mới nhập đế dày lên. Ích Dân, món đồ này đến tốn bao nhiêu tiền? Chu Gia Gia run rẩy đẩy ra nhà chính cửa, trong tay chậu tráng men vụn lá trà con lắc ra chậu duyên, đều đi vào nhìn một cái. Lời còn chưa dứt, cửa viện liền bị chen đến kẹt kẹt vang vọng. Bọn nhỏ như cá trạch giống như chui qua đại nhân đũ quần, trước tiên vây đến máy nước nóng vòi nước trước. Làm Chu Ích Dân vặn ra nước phiệt, ấm áp dòng nước ào 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 vọt vào chậu đồng thời điểm, trong viện đột nhiên tĩnh đến có thể nghe thấy chim sẻ mổ cỏ hạt âm thanh. Phòng tay, thật phòng tay. Nhị trụ nhà tiểu tử bị nước nóng nóng đến thẳng hất tay, lại không nhịn được tập hợp trở về. Trương Đại Nương đưa tay thử nghiệm ôn, ống tay trượt tới củi trỏ, lộ ra che kín nếp nhăn mu bàn tay, này nước ấm cùng nhà bếp hầm như thế. Đoàn người rối loạn lên, có người đi cả nhắc đi mò két nước, có người móc ra thuốc lá sợi cái gõ cái giá, kim loại tiếng va chạm lẫn vào tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm thán. Điếc Tam gia đột nhiên lôi kéo cổ họng gọi, món đồ này nếu có thể ở nhà chúng ta nóc nhà. Nói còn chưa dứt lời liền bị tiếng cười nhấn chìm. Chu nãi nãi từ phòng bếp bưng ra xào hạt dưa, lại không người lo lắng tiếp. Triệu Thúc ngồi xổm ở chân tường, dùng cành cây trên đất phủi đi tính sổ, tiết kiệm được tuổi lửa có thể nhiều ướp hai chậu dưa chua. Lý Thẩm đã kéo lại Chu Hích Dân tay áo, "Hích Dân à, ngươi cho Thẩm nói một chút, vật này sao hướng về phòng hóa trang?" Mặt trời ngã về tây thời điểm, đoàn người mới dần dần tàn đi. Chu ra tường viện lên cọ đầy bùn dấu, vại nước một bên giải rác mấy cây thuốc lá sợi cái. Chu Hích Dân cũng không hề quan tâm quá nhiều nơi này, mà là sức chú ý đều ở lại năng lượng mặt trời máy nước nóng trên người. Ngày thứ hai, gió bắc cuốn lấy tuyết mịn xẹt qua Chu gia trang tường đất đầu, từ hướng bắc 28 xe đạp dây xích phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Tay lái lên mang theo hộp cơm nôn theo sóc nảy đình đương vang vọng, bên trong hiếm hoi còn sót lại nửa khối bột mì dẻo bánh trái ở trong gió rét đông đến cứng. Cửa thôn đội chỉ an lão hoẹ trên cành cây, kết băng đeo băng đỏ tay áo bị thổi làm phần phật tung bay, mấy cái mang mũ rơm hán tử chính dậm chân đổi hàn. Từ kỹ sư, mắt sắc Chu Đại Hổ gỡ bỏ cổ họng, áo đông cổ áo lộ ra cổ đông đến đỏ chót, ngày hôm nay ngươi làm sao rảnh rỗi lại đây? Bên cạnh hắn cọc gỗ chặn đường cái còn quấn quít lấy phòng lụ thời điểm dây thừng, giờ khắc này ở trong gió lắc ra nhỏ vụ băng tra. Từ hướng bắc đột nhiên bốc phanh, xe đạp ở kết băng đường đất lên trượt ra xa nửa mét. Hắn lấy xuống bị nước tuyết ướt nhẹp che hai, lông mi lên ngưng tụ bé nhỏ đông tuyết. Ích Dân, ở trong thôn à? Nói chuyện thời điểm thở ra khí trắng trong nháy mắt ngưng tụ thành hạt sương, dính ở xe giỏ bên trong túi giấy dai lên, ở trong đó chứa con gái bị sốt thời điểm gặm còn lại nửa khối đường đỏ. Từ kỹ sư, thập lục thúc ở trong thôn, hiện tại hẳn là ở nhà. Chu Đại Hổ liếc thấy đối phương đông đến phát tím mu bàn tay, đang muốn nói cái gì nữa, từ hướng bắc đã lấy ra nhiều nếp nhăn hộp thuốc lá, vàng óng ánh giấy bạc ở tuyết ánh sáng, chỉ bên trong lóe lên, cảm ơn. Khói nhét vào hán tử thô ráp lòng bàn tay thời điểm. Hắn xoay người đạp xe, bánh xe ép qua băng lăng phát ra lanh lảnh tiếng rắc rắc. Đi về Chu gia trong đường hẻm, đá vụn tra ở xăm lốp dưới tung tóe. Từ hướng bắc nhớ tới sáng nay xốc lên bại gạo thời điểm, thấy đáy chậu đáy hiện ra ánh sáng lạnh. Thê tử đem cuối cùng nửa bát cháo giao cho con gái thời điểm, bát sứ cùng bàn gỗ va chạm tiếng vang, giờ khắc này còn ở bên thai vang vọng. Ba ngày trước vì là giúp chiến hữu lót trả tiền thuốc thang, hắn móc giống nửa năm phiếu lương, lại không nghĩ rằng con gái đột nhiên khởi sướng sốt cao, nhà thuốc thuốc hạ sốt lại muốn đáp phiếu lương mới có thể đổi. Chuyển qua cái cuối cùng cong, hắn nhìn thấy Chu Hích Dân nhà nóc nhà năng lượng mặt trời máy nước nóng ở tuyết bên trong hiện ra trắng bạc. Tay lái đánh vào trên cửa gỗ trước mắt, góc sân gà cú vỗ cánh kinh bay, lông gà lẫn vào hạt tuyết rơi vào hắn bả vai. Hích Dân, hắn gõ cửa âm thanh cả kinh trên tường băng máng rơi rụng. Chính đang nhà chính lau chùi năng lượng mặt trời máy nước nóng không chế khí Chu Hích Dân, chợt nghe đến ngoài sân chuyển đến quen thuộc la lên. Gió bác cuốn lấy Hích Dân hai chữ và trên cửa sổ, càng nhường hắn nắm khăn lau tay khẽ run lên. Hắn đặt xuống công cụ, lỗ hai kề sắt loang lổ cửa gỗ, cái tia dây thanh thở dốc hô hoán lại xuyên thấu gió tuyết chuyển đến, xác thực là từ hướng bắc. Kéo cửa ra xuyên trong nháy mắt, gió lạnh mang theo hạt tuyết chút tiến vào cổ. Từ hướng bắc đơn xe đạp đứng ở ánh trăng cùng tuyết ánh sáng, chỉ đan dệt cửa viện, xe giỏ bên trong nghiêng lệch túi giấy dai còn dính băng trà, ông quần kết tuyết thật dày dà. Thứ ca, đi vào ngồi. Chu Hích Dân vội vàng đưa tay, chạm được đối phương ống tay cứng rắn băng lăng, tâm trạng đột nhiên chìm xuống. Như vậy thời tiết, nếu không có bạn bất đắc dĩ, ai sẽ lái xe 20 dặm đường đất? Nhà chính bếp than thiêu đến chính vượng, ngọn lửa liếm láp u đáy, phát ra nhỏ bé đùng đùng âm thanh. Chu Hích Dân đem chậu trắng men đẩy qua loang lổ bàn gỗ, nóng bỏng hoa lại trà sương mù mịt mờ, mơ hồ từ hướng bắc đông đến mặt đỏ bừng. Thứ ca, là gặp phải chuyện gì ạ? Hắn liếc thấy đối phương muốn nói lại thôi dáng dấp, cố ý hướng về bếp lò bên trong thêm khối mới than đá, hỏa tinh bắn lên trong ngáy mắt, rọi sáng từ hướng bắc trước mắt dày đặc xanh đen. Không nói gạt ngươi. Từ hướng bắc nâng cốc trà tay hơi run, hơi nước ở thấu kính lên ngưng tụ thành sương trắng, vì giúp chiến hữu cũ vượt qua cửa ải khó, ta đem phiếu lương toàn ném vào rồi. Ai ngờ Niếp Niếp đột nhiên khởi sướng sốt cao, trong nhà liền nấu cháo gạo, mét đều thấy đấy. Nói tới đây, hắn hầu kết kịch liền lăn, âm thanh mang theo không dễ phát hiện nghẹn nào, đi tứ hợp viện tìm ngươi vô hụt, chỉ có thể mặt dậy đuổi tới trong thôn lò than đột nhiên tuôn ra một tiếng băng giòn, cả kinh xà nhà lên yến tử tổ gì rào rơi bụi. Chu Hích Dân nhìn đối phương bả vai chưa hóa tuyết, nhớ tới năm ngoái đồng thời phấn khởi chiến đấu ở sau núi đập chứa nước ở trong, hắn đứng dậy mở ra góc tường vải gạo, múc gạo, mét gỗ gáo va chạm chậu tường phát ra thanh vang. Từ ca, chuyện này bao tại trên người ta. Từ hướng bắc nhìn Chu Hích Dân xoay người thời điểm mang theo góc áo, tiết hầu như bị xỉ than đá ngăn chặn giống như phát khẩn. Nhà chính trên tường lão treo chung tí tách vang vọng, lò than ngọn lửa đem hai người cái bóng quăng ở loang lổ trên mặt tường, lúc sáng lúc tối lay động. Hắn nhìn chăm chú trong tay chậu trà men, nước trà mặt ngoài trôi nổi lá trà theo hô hấp run rẩy, phản phất cũng ở thế hắn thấp thỏm bất an. Có điều chốc lát, Chu Hích Dân liền đạp lên tiếng bước chân dồn dập đi vào mèo, trong lồng ngực ôm đồ vật quấn ở vải lam trong khăn, nhưng không che giấu được cái kia thấm người mùi thịt. Còn chưa các loại từ hướng bắc mở miệng, mấy khối bóng loáng thịt gác bếp cùng một con nhảy nhót tương bừng gà mẹ liền bị đặt lên bàn, gà mẹ vỗ cánh, bắn lên lông gà rơi vào từ hướng bắc bà bay. Thứ ca, những thứ đồ này lấy về cho Niếp Niếp bồi bổ thân thể. Chu Hích Dân âm thanh mang theo không cho từ chối sức mạnh, hắn đưa tay để lại còn đang giãy rùa gà, lòng bàn tay bị chân gà lấy ra đỏ vết cũng không hề hay biết. Từ hướng bắc nhìn khối này khối béo gầy giao nhau thịt gác bếp, ở vật tư bằng phiếu cung cấp thời đại, những này có thể đều là so với vàng còn quý giá vật hiếm có. Hích Dân, không được, quá quý trọng, ta không thể nhận. Từ hướng bắc hoảng đội vàng đứng dậy, đồ lao động đầu gối nơi miếng vá sát qua bàn gỗ biên giới. Hắn đương nhiên rõ ràng, những này thịt nếu là đặt ở chợ đêm, giá cả đủ để chống đỡ lên hắn nửa năm tiền lương, coi như có tiền, cũng đến nâng lên mấy tầng quan hệ mới có thể mua được. Có thể Chu Hích Dân nhưng như móc ra phổ thông vật giống như tùy ý, này nhường hắn vừa cảm động lại kinh hoàng. Chu Hích Dân đột nhiên sừng sộ lên, lông mày vận thành cái mục nhọn, từ ca, đúng không không, coi ta là bằng hữu. Ánh mắt của hắn sáng quắc, ở lò lửa chiếu rọi dưới mang theo vài phần ác liệt, nếu như không phải năm ngoái ngươi hỗ trợ, Chu gia chăng cũng không thể như thế thuận lợi liền nối điện. Từ hướng bắc tiết hầu lăn mấy lần, cuối cùng run rẩy đưa tay ra. Gà mẹ nhiệt độ xuyên thấu qua vải vóc chuyển đến, thịt gác bếp thơm nức lẫn vào củi lửa vị tiến vào xoang mũi, làm nổi lên Niếp Niếp sinh bệnh trước la hét muốn ăn thịt giá dấp. Hích Dân, cảm ơn ngươi. Tiếng nói của hắn run, viên mắt nổi lên ấm áp, một giọt nước mắt lặng yên rơi vào vải làm trên khăn, choáng mở nho nhỏ nước bếp. Từ hướng bắc nắm nặng trình trịch vải làm bao, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Nhà chính lò than phun ra ấm áp, nhưng không ngăn nổi hắn đấy lòng quẩn quẩn bất an, con gái còn phát sốt, trong nhà vại gạo thấy đấy, hắn hận không thể lập tức đạp xe chạy về. Hích Dân, thật phải đi rồi, lại muộn không đổi kịp xã cung tiêu mở cửa. Lời còn chưa dứt, Chu Hích Dân đã một cái kéo lấy hắn sau cổ áo, sức mạnh lớn đến mức nhường hắn lảo đảo nửa bước. Cơm đều không ăn liền muốn đi. Làm nhà ta là nhà trọ. Chu Hích Dân nghiêm mặt, đem người hướng về bàn bắt tiên trước lôi. Trên bàn sớm bày ra bát đũa, thô bát sứ bên trong còn bốc hơi nóng khoai lang bát cháo, phối mấy đĩa dương muối, ở ngày đông bên trong hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Từ hướng bắc bị đặt tại ghế dài lên, nhìn Chu Hích Dân nàng dâu buộc vào miếng vá tập dề, chính đem mới vừa nướng tốt bột bắp bánh hướng về nan trúc đĩa bên trong thả. Tuổi lửa bếp mùi thơm lẫn vào thịt gác bếp mà thơm, nhắm trong lô mũi xuyên. Thứ ca, ngươi nghe ta nói. Chu Hích Dân ngồi xổm ở lò than một bên, dùng kim sắt cắp lên mấy khối than đỏ thêm tiến vào lòng lò, hỏa tinh con bùm bùm bắn lên. Ngươi hiện tại chạy xe trở lại, trên đường gió lớn, đến nhà cơm nước sớm lạnh. Niếp Niếp chờ bù thân thể, ngươi bụng rông sao chăm sóc người. Hắn nói chuyện thời điểm không quay đầu lại, nhưng tinh chuẩn mà đem chậu tráng men đẩy lên từ hướng bắc trong tay, nóng bỏng hoa lại trà ở trong ly lắc ra gợn sóng. Từ hướng bắc nhìn chằm chằm trong bát nổi váng dầu cải trắng đậu hũ canh, hầu kết động động. Ngoài sân đột nhiên truyền đến gà mẹ huỵch tâm thành, nguyên lai là Chu Hích Dân nhà gà cũ tránh thoát dây thừng. Chu Hích Dân hùng hùng hổ hổ đuổi theo ra đi, từ hướng bắc nhìn hắn chạy thời điểm vung lên ống quần, miếng va trong ống quần, còn dính sáng nay lắp đặt máy nước nóng thời điểm bùng điểm. Gió cuốn tuyết mịn từ khe cửa chui vào, nhưng ở chạm được lò than khí nóng trong nháy mắt tiêu tan, bàn bắt tiên lên bút hơi cơm nước mùi thơm, đã sớm đem nôi nhớ nhạt như tiễn nôn nóng, hầm thành lâu dài ấm áp. Bàn bắt tiên lên bút hơi khí nóng mơ hồ ô cửa sổ lên băng hoa. Chu Hích Dân mãi mãi bưng cuối cùng một món ăn trong nồi cắt sùng sục nổi bong bóng thịt gác bếp ở miến, đầy đặn thịt gác bếp mảnh ở sền sệt trong nước dùng như ẩn như hiện, miến khoai lang hút no rồi mùi thịt, hiện ra mê người bóng loáng. Từ hướng bắc nhìn đầy bàn phong phú thức ăn, hầu kết không tự chủ lăn nhúc nhích một chút. Thứ ca, nhanh động đũa. Chu Hích Dân trước tiên cắp lên một khối run dày thịt gác bếp, dầu mỡ theo chiếc đũa nhỏ xuống ở thô bát sứ bên trong, nếm thử bà nội ta tay nghề, này thịt gác bếp là tết đến nước, đặc biệt lưu mấy khối. Nói, lại đi từ hướng bắc trong bắt thêm một muỗng lớn cải trắng hầm đậu hũ, trắng nón đậu hũ hút đầy nước canh, vàng óng ánh vỏ trứng tia tô điểm ở giữa. Từ hướng bắc nâng bát, nhưng có chút không biết làm sao. Trừ món chính, trên bàn còn bày chua cay sợi khoai tây, đỏ sáng ớt tia cùng vàng óng ánh khoai tây trên bổ sung lẫn nhau. Một cái đĩa béo ngậy trứng vịt muối, cắt ra sau cam dầu đỏ sáng lòng đỏ trứng khiến người thèm nhỏ dãi, còn có mới ra nổi bột bắp bánh biên giới bị nướng đến hơi vàng và giòn, tỏa ra ngũ cốc thơm ngọt. Những này ở vật tư thiếu thốn niên đại, mỗi một dạng đều là hiếm thấy mỹ vị. Ăn a. Chu Hích Dân hướng về hắn trong bắt nhét cái bột bắp bánh, chính mình cắn một ngụm lớn, quai hàm chống đến lao cao, này bánh phối thịt gác bếp canh, tuyệt. Hắn chọc cho Chu Hích Dân nàng dâu hé miệng cười không ngừng, thuận lợi lại cho Từ Hướng Bắc thêm nửa bát khoai lang bát cháo, hạt gạo ở màu hổ phách trong nước dùng chìm chìm nổi nổi. Từ Hướng Bắc rốt cục cắp lên một chiếc đũa miến, mềm mại đạn răng vị hỗn hợp thịt gác bếp mà thơm, nhường hắn không nhịn được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn đã nhớ không rõ bao lâu chưa từng ăn như vậy phong phú cơm nước, con gái sinh bệnh sau, trong nhà đồ ăn càng đơn sơ, giờ khắc này đầu lưỡi tỏa ra mùi vị, càng nhường hắn viền mắt hơi tỏa nhiệt. Trên bàn cơm, Chu Hích Dân một bên quá nhanh cắn ăn vừa giảng trong thôn chuyện lý thú, nói đến buồn cười nơi, chính mình trước tiên gửi đến ngựa tới ngựa lui. Chương 600, sơ trung bạn học chương 600, sơ trung bạn học gió bắc cuốn lấy đất cắt nhào vào Chu Đại Hổ thông khí, phòng gió, tính lên, hắn nắm chặt trong tay hồng anh thương, đầu thương, súng, đồng sức dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh. Trước mắt người xa lạ sắc thực lạ mặt, màu lam đậm tiểu áo tôn trung sơn dựa đến trắng bệnh, ống quần dính nửa làm bù điểm, vải bạt ba lô thắt lưng mài đến mau một bên, bả vai còn nghiêng sách cái ấn vì nhân dân phục vụ xanh quân bao. Đồng chí, ngươi là? Chu Đại Hổ âm thanh bao bọc cảnh giác, phía sau hai gã khác đội trị an viên đã hiện hình quạt tàn ra, bên hông cài làm bằng gỗ đeo băng đỏ tay áo ở trong gió lắc ra bóng mờ. Gió lạnh chút tiến vào cổ áo trước mắt, hắn tìm thấy dấu ở áo đông bên trong túi huýt sáo, lạnh leo xúc cảm nhường lòng bàn tay hơi phát khẩn. Lương Tĩnh Quốc bị ba thanh hồng anh thương chỉ vào ngực, hầu kết lăn nuốt xuống bất an. Hắn giơ lên hai tay đông đến đỏ chót, đốt ngón tay bởi vì dùng sức hơi trắng bệnh, xin hỏi, thôn các ngươi đúng không có một người gọi là Chu Ích Dân? Lời ra khỏi miệng thời điểm, thở ra khí trắng trong nháy mắt ở thông khí, phòng gió, kính lên ngưng tụ thành xương trắng. Hắn cuốn quýt dùng ống tay lau chùi, lộ ra đáy mắt tơ máu nằm dày đặt con mắt. Chu Đại Hổ con người thu nhỏ lại. Mùa đông này đến hỏi thăm thập lục thúc người ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần trước vẫn là trong thành từ chính sư. Hắn nhìn chằm chằm đối phương ba lô chết túi lộ ra nửa đoạn bản vẽ góc biển, đột nhiên đem hồng anh thương nằm ngang ở trước ngực, thôn chúng ta xác thực là có một người gọi là Chu Ích Dân. Lời còn chưa dứt, Lương Tĩnh Quốc căng thẳng vai đột nhiên thư giãn, suýt nữa ngã chồng vó ở kết băng đường đất lên. Có thể phiền phức ngươi tìm hắn lại đây, chứng minh một hồi. Lương Tĩnh Quốc lấy ra nhiều nếp nhăn khăn tay lau mồ hôi, cứ việc gió lạnh thấu xương, thái dương nhưng thấm ra đầy mồ hôi hột. Chu Đại Hổ thoáng nhìn hắn tiểu áo tôn trung sơn viên thứ hai cúc áo nghiêng lệch đường may, cùng thập lục thúc cái này cũ đổ lao động may và thủ pháp giống nhau như lúc. Ở chỗ này chờ. Chu Đại Hổ khẩu súng cái hướng về đồng bạn trong tay bị lại, xoay người thời điểm quân dụng dép cao su ở trên mặt băng trượt. Hắn chạy chậm hướng về trong thôn đi, phía sau truyền đến đồng bạn gặng hỏi âm thanh, còn có Lương Tĩnh Quốc đức quáng giải thích, ta tử. Từ tỉnh thành đến gió lạnh cuốn lấy âm cuối tiêu tan ở mờ mịt phía chân trời, Chu Đại Hổ nắm chặt bên hông huýt sáo, chỉ mong lần này lại là thập lục thúc giúp đỡ được bận điệu. Chu Ích Dân chính liền lò than nướng tay, chợt nghe đến ngoài sân chuyển đến tiếng gõ cửa rồn rập. Hắn trà sát có chút cứng ngắc ngón tay, chậm rãi lôi kéo cửa gỗ, gió lạnh bao bọc hạt tuyết con trong nháy mắt chút tiến vào cổ. Đại Hổ, có chuyện gì tìm ta? Chu Đại Hổ lấy xuống bị nước tuyết thấm ướt mũ, vành nón lên còn mang theo băng lăng, thở hồng hộc nói, thập lục thúc, bên ngoài có một người gọi là Lương Tĩnh Quốc người tìm ngươi. Chu Ích Dân cao mày, dựa khung cửa rơi vào trầm tư. Lương Tĩnh Quốc danh tự này ở ký ức nơi sâu xa như ẩn như hiện, như bị gió thổi tán bù cơm anh, thấy được cái bóng nhưng không bắt được thực thể. Lò than bên trong cục than đột nhiên nổ tung một đóa hỏa tinh, cả kinh hắn phục hồi tinh thần lại, đi, đi xem xem. Hai người dẫm kết đẩy băng tra đường đất đi tới cửa thôn, thật xa liền nhìn thấy Lương Tĩnh Quốc bị hai tên đội viên hai bên trái phải kẹp ở giữa. Hắn tiểu áo tôn trung sơn bạt áo bị gió thổi đến bay phần phật, nhưng từ đầu tới cuối duy trì hai tay ôm ngực tư thế, thỉnh thoảng hướng về lòng bàn tay hà hơi sưởi ấm. Chu Ích Dân nheo mắt lại, nhìn chằm chằm đối phương đông đến đỏ lên chóp mũi cùng hơi lọn cả vai, ký ức bánh răng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Ngươi có phải hay không làm tiên trung học học sinh? Chu Ích Dân thăm dò mở miệng, lời còn chưa dứt, Lương Tĩnh Quốc đống nhiên ngẩng đầu. Trong cặp mắt kia lấp lóe kinh hỉ, nhường Chu Ích Dân trong nháy mắt nhớ tới 20 năm trước phòng học xếp sau cái kia tổng yêu trộm bé cơ giới ảnh thiếu niên. Không sai. Lương Tĩnh Quốc hướng về trước bước nửa bước, lại bị đội viên Hồng Anh Thương ngăn cản. Hắn kích động đến âm thanh run, "Ích Dân, ta là ngươi lớp 9, mùa 3, ngồi cùng bàn. Còn nhớ chúng ta lén lút ở vật lý trên lớp cải trang ra đi ô sự tình à?" Lời này dường như một chiếc chìa khóa, ca thắp một tiếng mở ra ký ức miệng cống. Chu Ích Dân bước nhanh về phía trước nắm chặt tay của đối phương, đông đến lạnh lẽo lòng bàn tay lan truyền lâu không gặp nhiệt độ. Sau khi xác nhận thân phận, Chu Ích Dân xoay người hướng đội viên vung vung tay. Chu Đại Hổ thu hồi hồng anh hương, nhìn hai người sóng vai hướng về trong thôn đi đến bóng lưng, chợt phát hiện Lương Tĩnh Quốc bước đi thời điểm hơi chân thoạn, lưu lại dấu chân một sâu một đông, ở trên mặt tuyết uốn lượn thành một đạo khúc chết dây. Cửa thôn khoảng cách Chu Ích Dân nhà cũng không phải là rất xa, vì lẽ đó hai người đi không tới 10 phút dáng vẻ, liền đến Chu Ích Dân trong nhà. Chu Ích Dân đẩy kẹt kẹt vang vọng cửa gỗ, đem Lương Tĩnh Quốc nhường tiến vào bay củi lửa thơm tiểu viện. Dưới mái hiên mang theo bắp xuyên ở trong gió nhẹ nhàng lay động, đảo qua Lương Tĩnh Quốc bả vai, dì dao hạ xuống mấy hạt vàng óng ánh mảnh vụn. Mãi, khách tới. Chu Ích Dân hướng về phía nhà bếp hô to, lời còn chưa dứt, kệ bếp một bên liền chuyển đến sẻng nồi va chạm nồi sắt vang lên giòn giã. Mãi mãi lưng lọn khòm thò đầu ra, vải lam tạp dề lên còn dính bột mì, vẫn đục con mắt lập tức cười thành hai đạm may, nhanh nhường em bé đi vào ấm và ấm áp. Nhà bếp lò than chính thiêu đến vượng, nồi sắt bên trong sùng sục hầm cải trắng, mịt mờ khí nóng đem cửa sổ dán vải nhựa trưng ra tỉ mỉ hạt nước. Chu Hích Dân hất mở nắp nồi, cắp lên nửa khối đậu phụ đông ném vào trong nồi, quay đầu thấy mãi mãi chính hướng về trong bình đảo trứng bị muối, khách tới, đem chúng ta ướp thịt gác bếp cũng tắt hai khối. Lão nhân che kín ra đốm mồi tay ở tạp dề lên xoa xoa, cũng không thể oan ức khách nhân. Chu Hích Dân cũng không có nhiều lời, hắn tin tưởng mãi mãi khẳng định biết phải làm sao. Trong phòng khách, Chu Hích Dân đem chậu tráng men đẩy qua loang lổ bàn gỗ, nóng bỏng nước sôi ở ly đáy vọt lên vài sợi lá trà. Lương Tĩnh Quốc nâng cái ly, xem hơi nước ở thấu kính lên ngưng tụ thành sương trắng, chợt nhớ tới thời đại học sinh Chu Hích Dân tổng đem mình phiếu cơm phân hắn một nửa. Lò than ngọn lửa liếm láp u đáy, phát ra nhỏ bé đùng đùng âm thanh, hai người cái bóng ở trên mặt tường lắc lư, cực kỳ giống năm đó phòng học trên tường lay động vẫn viết chữ. Ở trong thành công tác còn hài lòng à? Chu Hích Dân hướng về bếp lò bên trong thêm khối mới than đá, hỏa tinh con bắn lên trong nháy mắt, rọi sáng Lương Tĩnh Quốc muốn nói lại thôi biểu hiện. Lương Tĩnh Quốc nhìn chằm chằm trong ly đảo quanh lá trà, hầu kết động động, Trung Phi đem đến miệng một bên lại nuốt trở vào, rất tốt, chính là nghĩ tới xem một chút bạn học cũ. Chu Hích Dân thấy thế, liền biết về công tác diện, nên không quá thuận lợi, hơn nữa khí trời lạnh như vậy bước đi lại đây, nhưng là phải không ít thời gian. Hắn liền không quá tin tưởng, lại đây chính là vì ôn chuyện cũ, khẳng định là có chuyện gì cần giúp đỡ. Nếu Lương Tĩnh Quốc đều không có chủ động nhắc tới, Chu Hích Dân coi như làm không biết. Lúc này, nhà bếp truyền đến mãi mãi tiếng la, cơm tốt. Xua tan trong không khí như có như không nặng nề, Chu Hích Dân đứng dậy đi hỗ trợ, đem cơm nước bưng ra. Bàn bát tiên lên, đèn dầu mở nhạt bừng sáng bên trong, cơm nước bốc hơi khí nóng lượn lờ bay lên, cùng trong phòng ấm áp đan xen vào nhau. Trong nồi cát, thịt gác bếp hầm miến sùng sục nổi bong bóng, đầy đặn khối thịt ở sền sệt nước canh bên trong như ẩn như hiện, miến hút no rồi mùi thịt, bóng loáng mê người. Chua cay sợi khoai tây đỏ sáng dầu nhuận, ớt chung xào trứng gà vàng óng ánh xoát tung, trứng vịt muối cắt ra sau cam dầu đỏ sáng lòng đỏ trứng chính ồ ồ tỏa dầu, mỗi một đạo món ăn đều ở dưới ngọn đèn tỏa ra câu người muốn ăn ánh sáng lộng lẫy. Lương Tĩnh Quốc nhìn chằm chằm đầy bàn phong phú thức ăn, hầu kết không được trên đất dưới lăn, tay nắm chặt chiếc đũa, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng cùng khó có thể tin. Ở vật tư thiếu thốn thời đại, thức ăn như vậy đối với hắn mà nói quả thực dường như sơn hào hải vị thịnh yến. Nhanh động đũa, đừng khách khí. Chu Hích Dân sang sảng âm thanh đánh vỡ ngắn ngủi trầm mặc, hắn vừa nói vừa cắp lên một tảng lớn run rẩy thịt gác bếp, bỏ vào Lương Tĩnh Quốc trong bát, dầu mỡ theo thịt gác bếp biên giới nhỏ xuống, ở cơm kẻ lên choáng mở một tầng mê người ánh sáng lộng lẫy. Lão gia tử cũng không nhàn rỗi, che kín bếp chai tay run rẩy cắp lên một khối béo gầy giao nhau thịt ba chỉ, nhẹ nhàng bỏ vào Lương Tĩnh Quốc trong chén, nếm thử này thịt gác bếp, chính mình nước, thơm đây. Chu nãi nãi thì lại từ ái hướng về Lương Tĩnh Quốc trong bát thêm một chiếc đũa cây du mạch món ăn, mang theo nước canh lá rau chất đống ở trong bát, em bé, ăn nhiều một chút rau xanh, xem ngươi gầy, có thể chiếm được cố gắng bồi bổ. Lương Tĩnh Quốc há miệng, muốn nói cái gì, lại bị Chu Hích Dân lại kẹp lại đây một muỗng lớn cải trắng hầm đậu hũ chắn ngừng câu chuyện. Lương Tĩnh Quốc nắm chiếc đũa tay hơi run, nhìn trong bát trồng điệt như núi cơm nước, trong lỗ mũi tràn đầy thịt gác bếp thuần hậu mà thơm, trứng gà xóa tung cháy thơm, còn có rau xanh mang theo khói lửa trong eo, các loại mùi vị đan xen vào nhau, hầu như muốn đem hắn nhấn chìm. Tiết hầu không bị khống chế trên đất dưới lăn, dạ dày cũng phát ra một trận sắc bén cảm giác đói bụng, lần trước ăn đến như vậy phong phú cơm nước, phảng phất đã là đời trước sự tình. Ở xưởng máy móc nông nghiệp thời kỳ, hắn thường thường là liền dưa muối gặm lạnh bánh mặt đầu, có thể lấp đầy bụng đã là xa xỉ. Làm cái thứ nhất bao bọc nước quả cơm lối vào, mềm mại gạo lẫn vào béo gầy giao nhau thịt gác bếp, dầu mỡ ở đầu lưỡi tan ra trong nháy mắt, hắn cảm giác viền mắt đột nhiên nóng lên. Này không chỉ là đồ ăn mang đến thỏa mãn, càng là một loại bị quan tâm, bị coi trọng xúc động. Hắn liều mạng khắc chế suy nghĩ muốn ăn như hùm như sói kích động, rồi lại không nhịn được tăng nhanh ngay, nghiền ngẫm tốc độ, chỉ lo trong bát cơm nước sẽ đột nhiên biến mất. Chu Hích Dân nhìn Lương Tĩnh Quốc ăn như hùm như sói răng rấp, cười lại đi hắn trong bát thêm món ăn, từ từ ăn, quả đủ. Lão gia tử cùng Chu nãi nãi cũng không được căn dặn, đừng có gấp, đừng nghẹn. Lương Tĩnh Quốc một bên mơ hồ không rõ đáp lời vừa tăng nhanh ăn cơm tốc độ, có thể các trưởng bối cho ăn tốc độ càng nhanh hơn. Nước mắt rốt cục không bị khống chế lọt vào trong bát, cùng cơm nước đồng thời nuốt xuống, hóa thành lòng tràn đầy cảm động cùng ấm áp. Ngoài cửa sổ gió lạnh đánh ô cửa sổ, trong phòng lại bị cơm nước mùi thơm cùng nồng đậm tình nghĩa lấp kín. Thời khắc này, hết thời gian khổ cùng khốn khổ đều ở này bán phong phú cơm nước trước lặng yên tiêu tan. Trên bàn cơm tàn canh dần dần lạnh đấu, Lương Tĩnh Quốc vuốt nhẹ hơi nô lên cái bụng, chậu tráng men bên trong còn lại nửa chén trà lạnh nổi lên bám dầu. Chu Hích Dân hướng về lò than bên trong thêm khối mới than, hỏa tinh con bùm bùm ở tại lưới sắt che trở lên, ở trong yên tĩnh nổ vang. Lương Tĩnh Quốc nhìn nhảy nhót ngọn lửa, rốt cục lấy dũng khí mở miệng, Hích Dân, có thể phiền phức ngươi đi thôn chúng ta nhìn một chút. Lời này nhường không khí đột nhiên ngưng trệ. Chu Hích Dân nắm bắt than kẹp tay dừng một chút, quay đầu nhìn thấy Lương Tĩnh Quốc nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, miệng hổ nơi còn giữ xe đẩy chạy đi mài ra huyết giả. Thôn chúng ta liên tục 3 năm hoa màu thiếu thu, trong đất mọc ra bắp còn không to bằng ngón tay. Lương Tĩnh Quốc gầm thanh khàn khàn, hầu kết ở tối tăm dưới đèn dầu trên dưới lăn, mua lương tiền sớm tiêu hết, mấy người già chỉ có thể gặm vỏ cây trộn rau dại. Chu Hích Dân trầm mặc hướng về đối phương trong bắt thêm thìa tràn nguội, mặt nước chiếu ra Lương Tĩnh Quốc mặt mũi tiểu thụy. Ngoài cửa sổ gió bắc đột nhiên gào thét lên, đụng phải ô cửa sổ lên vải nhựa vang lên ào ào. Ta ở qua báo chí nhìn thấy ngươi làm những kia phát minh, cái gì bếp năng lượng mặt trời. Lương Tĩnh Quốc đột nhiên nắm lấy Chu Hích Dân thủ đoạn, cổ tay, đầu góc ngươi sống, nói không chắc có thể ở thôn chúng ta trên núi hoang nhìn ra điểm môn đạo. Lò than bên trong cục than đột nhiên nổ tung, cả kinh lương tĩnh quốc đột nhiên thu về tay. Chu Hích Dân nhìn nhảy lên ánh lửa, nhớ tới thời đại học sinh hai người ở bàn học dưới trộm bé cơ giới ảnh thời gian. Được. Hắn tầng tầng vỗ vỗ lương tĩnh quốc vai, chấn động được đối phương tiểu áo tôn trùng sơn bả vai cho bụi gì rào rơi xuống. Chờ một chút chúng ta liền đi nhìn một cái. Lương tĩnh quốc xoa xoa đông cứng tay, nhìn trống rỗng đường đất phát sầu, vốn là muốn mượn chiếc xe đạp. Nói còn chưa dứt lời, Chu Hích Dân đã lôi hắn quẹo vào phòng chứa tủi. Lương tĩnh quốc bước chân ở tủi cửa phòng đột nhiên dừng lại, phản phất bị đóng ở đông cứng trên đất. Rất nhanh một chiếc không quá mới xe gắn máy liền ánh vào Lương Tĩnh Quốc trong mắt. Hắn hầu kết kịch liệt lăn, phát ra khô khốc tiếng vang. Làm xưởng máy móc nông nghiệp kỹ thuật viên, hắn sở qua tiên tiến nhất linh kiện có điều là Đông Phương Hồng máy kéo bánh răng, giờ khắc này nhưng như đối mặt một loại nào đó thần bí cơ giới cự thú. Tham dò duỗi ra ngón tay ở khoảng cách bình xăng 5 điểm công, cm, nơi dừng lại, đầu ngón tay có thể cảm nhận được kim loại tỏa ra yếu ớt hàn khí, pha tạt vào nhàn nhạt xăng vị cùng dây xích dầu tanh ngọt, này mùi xa lạ đến nhường hắn trái tim kinh hoàng. "Này, đây là..." Lương Tĩnh Quốc âm thanh bị động cơ đột nhiên thình thịch âm thanh cắt đứt. Chu Hích Dân vận động chân ga trước mắt, bài khí quản phun ra xương trắng lao hắn ống quần xẹt qua, cả kinh hắn lảo đảo lùi về sau nửa bước, sau eo đánh vào chồng than tổ ong lên, mấy khối than nắm đội vã lăn tới dưới bánh xe. Kim loại cùng cục than đá va chạm vang lên giòn giã bên trong, hắn nhìn thấy đầu xe đèn đột nhiên sáng lên, hai đạo trắng bệnh cổ sáng đâm thủng phòng chứa tủi tối tăm, ở trên tường ném xuống vặn vẹo cái bóng, trùng sáng bên trong trôi nổi bụi trần phảng phất bị giao cho sinh mệnh, điên cuồng xoay tròn bốc lên. "Lên xe a." Chu Hích Dân âm thanh từ nổ vang bên trong truyền đến, mang theo như kim loại cảm xúc. Lương Tĩnh Quốc nhìn chằm chằm trên bình xăng chính mình biến hình hình chiếu, cái kia ăn mặc vá víu tiểu áo tôn trung sơn, tóc bị gió thổi đến ngổn ngang nam nhân, giờ khắc này trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin chấn động. Hắn nhớ tới năm ngoái ở huyện thành gặp duy nhất một chiếc xe gắn máy, là sở bưu điện sở trưởng tòa giá, lúc đó bọn nhỏ đuổi theo chạy ba cái phố, mà giờ khắc này này đầu sắt thép giá thu càng gần trong gang tấc, thậm chí có thể nghe thấy hóa dầu khí bên trong nhiên liệu xì xì thiêu đốt tiếng vang. Làm Chu Hích Dân đem nón an toàn giam ở trên đầu hắn thời điểm, lạnh lẽo tựa lạc kịp chạm được cái trán, hắn mới đột nhiên hoàn hồn. Ngón tay vô ý thức móc trên bình xăng một đạo nhỏ bé vết chảy, đó là nào đó lần sóc này lưu lại dấu ấn, lại làm cho này cơ giới cự thú nhiều hơn mấy phần chân thực xúc cảm. Xài bước chỗ ngồi phía sau trong ngay mắt, bắp đùi của hắn đụng tới bài khí quản, kinh ngạc thốt lên nhảy ra, đưa tới Chu Hích Dân tiếng cười, ngồi bước vàng. Chương 601, Lương Gia Trang chương 601, Lương Gia Trang làm Lương Tĩnh Quốc cái mông rốt cục dính lên sau xe gắn máy tòa thời điểm, thô ráp vải bạt quần cùng thuộc ra đệm ma sát ra nhỏ bé tiếng vang, lại bị tiếng động cơ nổ triệt để nuốt chửng. Hắn theo bản năng nắm chặt Chu Hích Dân bên hông đổ lao động mang, lòng bàn tay chạm được đối phương áo đông dưới khỏe mạnh cơ bắp, mà một cái tay khác thì lại gắt gao nắm lấy sau khung hàng, cái kia lạnh lẽo kim loại cái lên còn lưu lại ban ngày ánh mặt trời nhiệt độ, giờ khác này nhưng ở trong gió đêm nhanh chóng biến lạnh. Xe gắn máy lao ra cửa thôn trước mắt, bánh xe ép qua kết xương đường đất, phát ra kéo kẹt vang lên giòn giã. Lương Tĩnh Quốc phía sau lưng đột nhiên dán lên sắt lá hỏng, trong dương công cụ va chạm đình đương âm thanh xuyên thấu qua đơn bạc vải áo truyền đến, nhường hắn nhớ tới xưởng máy móc nông nghiệp trong kho hàng chất đống linh kiện. Nhưng giờ khắc này càng rung động chính là nhào tới trước mặt gió, mang theo hạt tuyết con gió lạnh như vô số cây kim nhỏ, cuốn lại hắn gò má đau đớn, rồi lại nhường hắn không tên hưng phấn. Ngồi bước vàng, Chu Hích Dân âm thanh bị gió thổi đến vụ vặt, nhưng như điện lưu giống như xông vào Lương Tĩnh Quốc lỗ tai. Hắn nhìn đầu xe đèn bổ ra hai tia sáng trụ, trong cổ sáng bay lượn hoa tuyết dường như bị kinh động đông đóm, ở trong bóng tối vẽ ra trắng bạc uy tích. Cảnh tượng này nhường hắn đột nhiên nhớ tới khi còn bé ở đầu thôn xem lộ thiên điện ảnh, màn ảnh lên những anh hùng cưỡi tuấn mã chạy như bay, mà giờ khắc này hắn dưới khố sắt thép giá thú. So với bất kỳ tuấn mã đều muốn uy phong lẫm liệt. Đi ngang qua Hồng Tình xã cung tiêu thời điểm, Lương Tĩnh Quốc cố ý thẳng người bàn. Hắn tưởng tượng ban ngày ở đây mua muối Trương đại nương như giờ khắc này nhìn thấy, chắc chắn kinh rơi trong tay chậu trắng men. Còn có xưởng máy móc nông nghiệp cái kia tổng cười nhạo hắn xuyên và vĩu quần vương bản tử, nếu như biết hắn đang ngồi ở trên xe máy, ánh mắt nên nhiều đố kỵ. Do chút tiến vào cổ áo trong nháy mắt, hắn thậm chí đã cấu tứ tốt về thôn sau lời dạo đầu, này, liền như vậy thôi, Ích Dân nhất định muốn mang ta giả mát. Nếu để cho Chu Ích Dân biết Lương Tĩnh Quốc ý nghĩ, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng đây. Xe gắn máy bỏ lên trên sườn đất thời điểm, Lương Tĩnh Quốc cái mông ngắn ngủi rời đi đệm, mất trọng lượng làm cho hắn không nhịn được thấp kêu thành tiếng. Nhưng thanh âm này rất nhanh bị hắn nuốt về trong bụng, hắn thoáng nhìn xa xa khe núi bên trong linh tinh đèn đuốc, đó là hắn ở 30 năm Lương Gia Trang. Tưởng tượng người trong thôn vây lên đến cảnh tượng càng rõ ràng, bọn nhỏ sẽ mò xe gắn máy bánh xe rít gạo, mấy người già sẽ xoạch thuốc lá sợi túi hỏi cái này hỏi cái kia, mà hắn chỉ cần hời hợt vung vung tay, nói này có điều là bạn học cũ công cụ thay đi bộ. Động cơ đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, xe gắn máy xông lên chỗ cao nhất. Lương Tĩnh Quốc túi đầu xem thấy mình cái bóng bị đèn xe kéo đến lao dài, đang phập phồng đường đất lên nhảy lên chạy, cực kỳ giống trong phim ảnh những kia uy phong hiệp khách. Hắn buông ra nắm khung hàng tay, thăm dò giơ lên cánh tay, gió lạnh lập tức rót đầy hắn ống tay, lại làm cho hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có tự do cùng vui sướng. Xe gắn máy ép qua Lương Gia Trang cửa thôn kết băng vết bánh xe thời điểm. Lương Tĩnh Quốc tay còn ở vì một đường sóc này tê dại, nhưng ở thoáng nhìn chính mình nghiêng lệch hàng rào tường thời điểm, theo bản năng thẳng người bạn. Ba gian động thổ phòng nóc nhà che tầng mỏng tuyết, chân tường nơi đông nước bùn khối gì rào rơi xuống. Cùng Chu Hích Dân nhà mang năng lượng mặt trời máy nước nóng phòng gạch ngói so với, nơi này càng như bị năm tháng lãng quên góc tối. Mau vào phòng ấm áp. Lương Tĩnh Quốc lôi kéo Chu Hích Dân ống tay hướng về trong phòng lôi, cửa trục phát ra sắp chết giống như kẹt kẹt âm thanh. Trong phòng so với bên ngoài càng lạnh hơn, ô cửa sổ dán báo chí bị gió xé ra phá động, ánh mặt trời xuyên tấu qua vết nứt ở kệ bếp một bên ném xuống hình mạng nhện vết lốm đốm. Mẹ hắn từ kệ bếp sau run rẩy đứng dậy, tạp dề lên còn dính rau dại cặn bã, vẫn đục con mắt đang nhìn đến khách nhân thời điểm đột nhiên tỏa sáng, nhanh ngồi nhanh ngồi. Thô bát sứ bên trong nước trà nổi vài miếng khô héo rác úc, Chu Hích Dân nâng bát nhẹ nhàng thổi khí, khí nóng mịt mờ, hắn thoáng nhìn trên tường mang theo hở đấu đồng, cùng Lương Tĩnh Quốc trên người dựa đến trắng bệnh tiểu lão Tôn Trung Sơn. Lương Tĩnh Quốc ngồi xổm ở lò than một bên thêm củi, hỏa tinh ở tại miếng vá chồng miếng vá ống của lên, nhưng không hề hay biết, trong nhà đơn sơ, chớ để ý. Uống xong trà, Chu Hích Dân đem bát tráng men hướng về giường lò duyên một đặt, ra đi vòng vòng. Lời còn chưa dứt, người đã vén rèm cửa lên. Lương Tĩnh Quốc cuốn quýt nắm lên góc tường phá đông mũ đuổi theo ra đi, gió lạnh cuốn lấy hạt tuyết con đổ ập xuống đập tới, hắn nhìn thấy Chu Hích Dân chính ngửa đầu nhìn cửa thôn cái kia xếp méo cổ cây táo, cành khô ở trong gió phát ra nghẹn ngào, cành cây còn mang theo năm ngoái khô quắt hạt táo. Hai người dẫm tuyết động hướng về thôn sau đi, dưới chân vùng đất lạnh phát ra răng rắc vang lên giòn giã. Lương Tĩnh Quốc chỉ vào trơ trụi sườn núi, liền mảnh này, loại cái gì đều không dài. Chu Hích Dân không nói tiếp, không lưng nhặt lên khối vùng đất lạnh, ở lòng bàn tay ép thành một băng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị bên dưới vách đá một bụi cây hấp dẫn, xám xịt cánh lên, càng kết tầng nửa trong suốt băng sắc, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra nhỏ vụn ánh sáng. Đây là. Chu Hích Dân kéo xuống chạc cây để sát vào nhìn kỹ. Lương Tĩnh Quốc gãi gãi đầu, người trong thôn gọi nó băng liễu, vừa đến mùa đông liền như vậy, không có gì dùng. Chu Hích Dân quan sát tỉ mỉ, xem có thể hay không từ bên trong phát hiện cái gì chỗ độc đáo. Rất rõ ràng là Chu Hích Dân suy nghĩ nhiều, một điểm chỗ độc đáo đều không có. Mặt trời đem hai người cái bóng kéo đến lao dài, Lương Tĩnh Quốc nhìn Chu Hích Dân sải bước bóng lưng, đột nhiên cảm thấy những kia treo ở đầu cành cây băng sắc, tựa hồ không còn là không dùng được rất rưởi. Chu Hích Dân cũng không có nhu trí, hắn biết cái này không tính là một cái công trình nhỏ, coi như là kéo dài mấy ngày đều là bình thường. Hai người lập tức sau này núi đi đến, phía sau núi gió so với cửa thôn càng dữ dội hơn, cuốn lên tuyết bọt đánh vào Chu Hích Dân kính bảo vệ mắt lên, phát ra đùng đùng tiếng vang. Lương Tĩnh Quốc rụt cổ lại theo ở phía sau, dày đông giẫm đá vụn sắc vang lên giòn giã ở trống trải trong sơn cốc vang vọng. Hai người chậm rãi từng bước hướng về rừng trúc đi, khô vàng cỏ tranh ở trong gió co rúm lại, chỉ có cái kia mảnh xanh sẫm trúc tùng ở xám trắng cảnh tuyết lộ ra đến đặc biệt đột ngột. Này gậy trúc Chu Hích Dân âm thanh bị gió xé nát, hắn ngồi xổm người xuống đẩy ra lật tuyết cánh trúc, đầu ngón tay chạm được lạnh lẽo trúc tiết. To bằng cái bát cây gậy trúc ở trong gió rét khẽ đung đưa, trúc sao lên mang theo băng lăng khúc xạ ra nhỏ vụn ánh sáng, giống ai vung một cái toái toản. Lương Tĩnh Quốc ha khí trắng sắp lại, lông mày lên ngưng tụ đông tuyết gì rào rơi xuống, liền mảnh này dừng trúc, người thế hệ trước nói dài không ra lương thực, chỉ có thể chém bên giỏ. Chu Hích Dân không nói tiếp, ngón tay theo trúc văn vuốt nhẹ. Hạt tuyết tiến vào ống tay, hắn nhưng không hề hay biết, ánh mắt đảo qua rừng trúc biên giới lan tràn roi trúc, những tia lộ ra ở vùng đất lạnh ở ngoài bộ rễ, như từng cái ngủ đông thanh xả. Tĩnh Quốc, ngươi nơi này gậy trúc một năm bốn mùa đều là như vậy nhiều sao? Hắn đột nhiên mở miệng, kính bảo vệ mắt sau con mắt sáng đến kinh người. Lương Tĩnh Quốc sửng sốt, ha ra khí trắng ở trước mắt ngưng tụ thành hạt xương. Hắn nhìn Chu Hích Dân ngồi xổm ở trong tuyết bóng lưng, đồ lao động đầu gối nơi miếng vá bị nước tuyết ngâm đến biến thành màu đen, hiện tại là mùa đông còn ít một chút, đến mùa xuân thời điểm, gậy trúc số lượng sẽ càng thêm nhiều. Lời còn chưa dứt, Chu Hích Dân đã đột nhiên đứng lên đến, vuốt ve ống của tuyết, động tác lớn đến mức kinh bay trúc sao chim sẻ. Ta nghĩ đến một biện pháp hay, chúng ta đi về trước đi. Chu Hích Dân âm thanh mang theo không kìm nén được hưng phấn, xoay người sai giờ điểm trượt chân ở kết băng trúc gốc lên. Lương Tĩnh Quốc nhìn hắn đột nhiên tỏa sáng con mắt, nhớ tới thời đại học sinh hắn giải ra vật lý vấn đề khó thời điểm cũng là dáng vẻ ấy. Gió lạnh chút tiến vào cổ áo, hắn nhưng không cảm thấy lạnh, vừa nãy ở Chu Hích Dân nhà ăn cơm nóng giờ khắc này hóa thành dòng nước ấm, từ trong dạ dày vận âm đến đầu ngón tay. Hai người chậm rãi từng bước đi trở về, Chu Hích Dân thỉnh thoảng quay đầu lại xem cái rừng trúc kia, bước chân nhanh đến mức nhường Lương Tĩnh Quốc có chút theo không kịp. Tà Dương đem trúc ảnh kéo đến lao dài, ở trên mặt tuyết phát họa ra loang lổ đường nét. Lương Tĩnh Quốc nhìn Chu Hích Dân trên vai rơi đầy hạt tuyết, đột nhiên cảm thấy những kia ở trong gió chập chờn gậy trúc, không còn là chỉ có thể biên dọ rắc rưởi, cũng như là vô số đem màu xanh lục kiếm, sắp bổ ra lương già trang vắng lặng trời đông giá rét. Đi ngang qua kết băng suối nhỏ thời điểm, Chu Hích Dân đột nhiên dừng lại, không lưng nhặt lên một khối bị tuyết bao trùm mảnh trúc, ở lòng bàn tay a hơi thở, phía trên kia màu xanh nhạt hoa văn, cực kỳ giống một loại nào đó không bị phiên dịch mật mã. Nhà chính lò than phát ra nhẹ nhàng đùng đùng âm thanh, Lương Tĩnh Quốc ở bàn bát tiên trước đi qua đi lại, tiểu áo Tôn Trung Sơn vạn áo đảo qua ghế gỗ phát ra tất tốt băng động. Hắn lần thứ ba nhìn phía cửa thời điểm, rốt cục không kiềm chế nổi, "Hích Dân, ngươi liền không nên bán cái nút, nói một chút, đến cùng là ý định gì?" Lời còn chưa dứt, Chu Hích Dân đã hướng về chậu tráng men bên trong thêm đem làm hoa cúc, lo pha trà là ở nước sôi bên trong triển khai thành nửa trong suốt hình dạng. "Tĩnh Quốc, ngươi đi đem các ngươi thôn trưởng thôn mời đi theo, ta trực tiếp ngay trước mặt các ngươi nói ra, miễn cho đến thời điểm còn muốn nói mấy lần." Chu Hích Dân nâng chung trà lên chậu hơi mím, khí nóng mơ hồ thấu kính, chỉ lộ ra đáy mắt giảo hoạt ý cười. Lương Tĩnh Quốc há miệng, cuối cùng nắm lên cạnh cửa phá bông mũ xông ra ngoài. Cửa gỗ sau lưng hắn xô ra tiếng vang trầm nặng. Hạt tuyết con gõ ô cửa sổ tiết tấu càng gấp gáp, ước chừng nửa nén hương thời gian, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lương thôn trưởng bao bọc và vĩ áo đông đen nhảy vào ngưỡng cửa, bả vai rơi đầy tuyết không kịp phủi xuống liền hóa thành nước vết, nhỏ ở phai màu kiểu áo Tôn Trung Sơn lên. Hắn một chút thoáng nhìn ngồi ở bàn bát tiên cái khác Chu Hích Dân, che kín vết chai tay ở ống quần lên xoa xoa, bước nhanh về phía trước, "Đồng chí, vô cùng cảm tạ ngươi ở như thế khí trời rét lạnh, còn có thể qua đến giúp đỡ." "Không có, ta cùng Tĩnh Quốc là như thế bằng hữu nhiều năm." Hắn mở miệng, "Ta cũng chỉ có thể lại đây." Chu Hích Dân đứng dậy nắm chặt tay của đối phương, cảm nhận được lòng bàn tay nô ra dày kén hầu như muốn đâm vào da rẻ. Lương thôn trưởng phía sau Lương Tĩnh Quốc chính xoa xoa đông đến đỏ chót tay, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Ích Dân, dường như muốn đem đáp án từ đối phương trong ánh mắt đào móc ra. Ba người ngồi xuống thời điểm, bàn bắt tiên phát ra kẹt kẹt rên rỉ. Lương Tĩnh Quốc mẫu thân lưng lọn khổng bưng tới ba ly bốc hơi nóng thô bát sứ, mép bắt kết năm này tháng nọ trả cấu. Lão nhân che kín ra đốn mồi tay khẽ run, nước nóng tóe ở trên bàn, ở gỗ văn uốn lượn thành bé nhỏ dòng suối. Nàng há miệng như muốn nói gì, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng đóng cửa lại, giày đông đạp ở trên mặt tuyết âm thanh dần dần biến mất ở gào thét gió bắc bên trong. Lò than bên trong cục than đột nhiên nổ tung một đóa hỏa tinh, cả kinh Lương thôn trưởng trong tay bắt trà cơ. Trong phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có nước trà mặt ngoài khí nóng lượn lờ bốc lên, ở mờ nhạt dưới đèn dầu phát họa ra hư huyễn đường nét. Lương Tĩnh Quốc mũi chân vô ý thức đá bàn chân, Lương thôn trưởng thì lại đem bắt trà kề sát ở bên môi, nhưng chậm chạp không có uống vào. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Chu Ích Dân trên người chờ đợi cái kia sắp thay đổi lương gia trang vận mệnh đáp án. Chu Ích Dân đặt xuống chén trà, ly đáy cùng bàn gỗ va chạm ra nhẹ vang lên, cả kinh Lương Tĩnh Quốc trên đầu gối tuyết động gì rào rơi xuống. Lương thôn trưởng, ta muốn hỏi một chút, trong thôn các ngươi có hay không hàng che chúc lợi hại người? Lời còn chưa dứt, Lương Tĩnh Quốc đã từ ghế dài lên bắn lên đến, áo đông tay áo đảo qua đèn dầu, ngọn lửa đột nhiên quơ quơ. Ích Dân, ngươi có chỗ không biết, trưởng thôn hàng che chúc liền rất lợi hại. Lương thôn trưởng ngăm đen khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, che kín vết nước tay cuốn quít hướng về ống quần lên cọ, giống như là muốn cọ rơi lòng bàn tay chúc vụ. Chu Ích Dân trong mắt lóe ra tia sáng, thò người ra thời điểm mang theo gió phát động trên bàn bắt trà. Lương thôn trưởng, không biết có hay không thành phẩm, có thể làm cho ta nhìn một chút. Lời này nhường Lương Tĩnh Quốc lập tức tông cửa xông ra, giày đông ở trên mặt tuyết trượt âm thanh do gần cùng xa. Lương thôn trưởng xoa xoa tay đứng dậy, từ đầu giường tủ gỗ bên trong lật ra cái giỏ trúc. Rổ thân tỉ mỉ hoa văn ở dưới ngọn đèn hiện ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, cái quai nơi dùng dây đỏ cuốn ra cắt tường kết, nhưng không che giấu được rổ đáy tu bổ dấu vết, đó là dùng càng mảnh nan trúc ung tùm bù đắp. Đều là chút thô kệch đồ chơi. Lương thôn trưởng tự giễu cười, hầu kết ở cũ nát cổ áo lăn. Có thể trang cái món ăn, đựng cái lương, đẹp đẽ là không thể nói là. Làm Lương Tĩnh Quốc ôm giỏ trúc, sàng trúc hướng khi trở về, trên bàn gỗ rất nhanh chất lên núi nhỏ. Chu Ích Dân quan sát tỉ mỉ những này thành phẩm, đầu ngón tay theo hàng tre trúc hoa văn đi khắp, rũ đầu, ở một chỗ chắp đầu nơi đột nhiên dừng lại, ba cái nhỏ như sợi tóc nan trúc càng bị biên ra cuốn cảnh văn dạng. Tay nghề tốt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấu kính sau con mắt sáng đến kinh người. Ta biết, quản lý khu phố có một cái xưởng gia công, hiện tại cần muốn không ít hàng tre trúc, hơn nữa trong thôn các ngươi nên có không ít người tay nghề phải rất khá. Lương thôn trưởng trong tay thuốc lá sợi cái len ken rơi trên mặt đất, khói bụi chiếu vào miếng vá chồng miếng vá dày đông lên. Môi hắn run rẩy, muốn nói cái gì lại bị Lương Tĩnh Quốc tiếng la che lại, thật hay giả? Ích Dân. Chu Ích Dân không trả lời, mà là nắm lên cái sàng trúc bay về đèn dầu, quang ảnh xuyên thấu qua kinh vĩ đan sen nan, ở trên tường ném xuống tỉ mỉ hình toi vết lốm đốm. Lương thôn trưởng đột nhiên ngồi xổm người xuống, che kín vết chai tay che mắt, giữa ngón tay chảy ra hạt nước rơi vào kết băng mặt đất, trong nháy mắt ngưng tụ thành bé nhỏ bông tuyết. Chu Ích Dân nhìn Lương thôn trưởng trong mắt bắn ra hy vọng ánh sáng, ngựa khí kiên định như sắt, cái này đương nhiên là thật, ta sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Lương Tĩnh Quốc căng thẳng vai rốt cục thư giãn hạ xuống, đặt mông ngã ngồi ở ghế dài lên, chấn động đến mức đầu giường hàng tre trúc vật đều đi theo run rẩy. Lương thôn trưởng run rẩy cường điệu mới nhặt lên thuốc lá sợi cái, nhưng bên hướng về khói trong nồi lấp là khói, chỉ là dùng che kín vết nước ngón tay nhiều lần vuốt nhẹ chút cái. Đồng chí, có thể phiền phức ngươi hỗ trợ dẫn tiến một hồi hả? Tiếng nói của hắn khàn khàn, mang theo nông dân đặc hữu chất phát cùng khẩn thiết, phảng phất một câu nói này dùng hết khí lực toàn thân. Chu Ích Dân nhìn phía ngoài cửa sổ dần tối sắc trời, hoàng hôn đã tràn qua nhà gạch một mái hiên, góc tường tuyết động ở trong bóng tối hiện ra u lam. Đương nhiên không có vấn đề, có điều hiện tại thời điểm hơi trễ, ta ngày mai lại đi giúp ngươi hỏi một chút. Hắn chỉ trên tường lao treo trông, kim đồng hồ chính chậm rãi tới gần năm, quản lý khu phố đều nghỉ làm rồi, đi lý chủ nhiệm trong nhà nói cũng không vội ở này nhất thời. Lương thôn trưởng lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như lấy lại tinh thần, vẫn đục trong đôi mắt nổi lên ướt át ánh sáng lộng lẫy. Hắn đột nhiên đứng lên, thô ráp bàn tay cầm thật chặt Chu Ích Dân tay, lòng bàn tay vết chai hầu như muốn cấn đau đối phương. Đồng chí, cảm ơn ngươi, nếu như không phải có ngươi, thôn chúng ta cũng không biết nên làm gì tốt. Nói, cổ họng của hắn bên trong phát ra kiềm nén tiếng nghẹn ngào, dường như muốn đem mấy năm này trong thôn gian nan khốn khổ đều theo câu nói này nói hết đi ra. Lương Tĩnh Quốc cũng đỏ viền mắt sắp lại, muốn nói cái gì, rồi lại bị Chu Ích Dân giơ tay đánh gãy. Chúng ta đều là bạn học cũ, nói những này khách khí. Hắn vô Lương Tĩnh Quốc bay, quay đầu nhìn về phía Lương thôn trưởng, sáng mai ta liền đi quản lý khu phố, các ngươi đêm nay trước tiên thống kê một hồi trong thôn sẽ hàng che chúc người, có bao nhiêu người lực, có thể làm bao nhiêu sống, liền số lượng đi ra. Lương thôn trưởng một cái liền đồng ý, dù sao chuyện như vậy, coi như là Chu Ích Dân không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Chương 602, bị hấp dẫn lấy lý chủ nhiệm chương 602, bị hấp dẫn lấy lý chủ nhiệm hoàng hôn hoàn toàn nuốt chửng cuối cùng một tia sắc trời thời điểm, Lương gia trang dưới tảng cây hoè đã tụ tập đầy người. Gió lạnh cuốn lấy hạt tuyết nhào vào các thôn dân miếng vá chồng miếng vá áo đông lên, nhưng không ngăn nổi Lương thôn trưởng trong tay đèn báo vầng sáng, mở nhạt ánh đèn ở tuyết màn bên trong chợt trợn, đem mọi người đông đến gương mặt đỏ bừng nhuộm thành máu hổ phách. Đều yên tĩnh. Lương thôn trưởng vang lên treo ở trên cành cây phế lưỡi cày, dì sắt lẫn vào băng cha dì rào rơi xuống. Đoàn người gây rối âm thanh im bặt đi, chỉ có xa xa chuyển đến linh tinh chó sủa. Hắn nắm chặt còn mang theo Chu Ích Dân nhiệt độ chậu trắng men, hầu kết ở vải thô khăn quàng cổ lăn, ngày hôm nay, đến rồi vị quý khách, cho chúng ta thôn chỉ còn đường sống. Lời còn chưa dứt, đoàn người trong nháy mắt vỡ tổ. Vương Thẩm nắm đông nước tay đẩy ra hàng trước, trên búi tóc nát tuyết phủi xuống ở miếng vá tạp dày lên, trưởng thôn, có thể đừng hống bọn ta. Nhà kho lương thấy đấy, lại không hy vọng nàng bị nhấp nô tiếng bàn luận nhân chìm. Lý người quẹ chống gậy tay hơi run, Triệu lao hắn xoạch thuốc lá sợi túi, hỏa tinh ở trong gió rét sáng tối chập chờn. Là thật. Lương Tĩnh Quốc đột nhiên từ phía sau cây tránh ra, tiểu áo Tôn Trùng Sơn bả vai rơi đầy tuyết. Ta bạn học cũ Chu Ích Dân, chính là qua báo chí đăng qua nhà phát minh. Hắn nói quản lý khu phố xưởng gia công phải lượng lớn hàng tre trúc lời này dường như một cây bước, nhen lửa tĩnh mịch đêm rét. Trong đám người vang lên hút không khí âm thanh, có hài đồng hưng phấn nhảy lên, đánh rơi xuống đỉnh đầu cành cây tuyết động. Lương thôn trưởng giơ lên đèn báo, cô sáng đảo qua các thôn dân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khuôn mặt, sẽ biên đồ tre, sáng mai đến đội bộ đăng ký. Có thể biên rõ, sẽ dệt tịch, chỉ cần tay nghề bước vàng, không lo không việc. Hắn cố ý cơ cơ trong tay giỏ trúc, tỉ mỉ hoa văn ở dưới ngọn đèn hiện ra ôn hòa ánh sáng, chỉ liền giống như vậy tay nghề, đều cho ta lấy ra đến. Đoàn người bắt đầu gây rối tản đi, tú năm tụm ba tiếng bàn luận ở trong đêm tuyết bồng bềnh. Chương hai nàng dâu nắm trượng phu cánh tay, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cha hắn, nhà chúng ta bộ kia biên đèn lồng tay nghề, lần này có thể phát huy được tác dụng. Ở dưới tảng cây hoẹ, lương thôn trưởng nhìn các thôn dân càng đi càng xa bóng lưng, đèn báo ngọn lửa đột nhiên nhảy cao, rọi sáng hắn khỏe mắt chưa khô vệt nước mắt. Trận này ở trời đông giá rét đêm khuya tổ chức đại hội, rốt cục nhường vắng lặng quá lâu thôn trang, một lần nữa vang lên lâu không gặp sinh cơ. Ánh trăng bò lên trên lão cây hoẹ cành cây thời điểm, lương thôn trưởng nhà gạch một bên trong nhưng sáng mở nhạt đèn dầu. Bàn bắt tiên lên mở ra nhiều nếp nhăn giấy dài, Lương Tĩnh Quốc dùng đông đến đỏ lên tay cầm bút chỉ, trên giấy sản sạt ghi chép. Lao Triệu nhà hai người có thể biên sáng trúc, Lao Tôn đầu am hiểu dệt dò cá, Lương thôn trưởng một bên hướng về khói trong nồi lấp tự chế thuốc lá sợi kia vừa tách thô ráp ngón tay tính toán, khói bụi thỉnh thoảng rơi vào lít nha lít nhít trong danh sách. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập, Vương Thẩm bao bọc phai màu làm khăn đội đầu xuống tới, thái dương tóc bạc lên còn dính băng trà, trưởng thôn. Ta nhà tên kia khi còn trẻ ở đồ tre xã làm qua học đồ, có thể biên trò gian. Nàng từ trong ngực móc ra cái to bằng lòng bàn tay hàng tre trúc châu chấu, xanh biết nan ở dưới đèn hiện ra lưu hắt ánh sáng, xúc tu cùng cánh hoa văn trông rất sống động. Lương Tĩnh Quốc ánh mắt sáng lên, bút chì nhọn trên giấy vẽ ra thật dài mặc ngân, tay người này dám chắc được. Màn đêm thăm thẳm, gió lạnh càng ngày càng tàn phá, nhưng thổi không tiêu tan trong phòng nhiệt liệt bầu không khí. Làm cái cuối cùng thôn dân lúc rời đi, lồng gà bên trong gà cũ đã bắt đầu đánh kêu. Lương thôn trưởng nhìn viết đến tràn đầy ba tờ giấy, đột nhiên đứng dậy mở ra ngăn tủ, lấy ra cái dùng giấy dầu tầng tầng bọc vật. Càng là cái đẹp đẽ hàng tre trúc hộp cơm, hộp thân biên cắt tường văn dạng. Cái quai nơi còn khảm nạm đánh bóng bóng loáng đá cội. Đây là cha ta chuyển xuống tay nghề. Lương thôn trưởng nuốt nhẹ trên hộp cơm hoa văn, trong thanh âm mang theo hồi ức, năm đó gia đình giàu có làm việc vui đều muốn cướp. Nếu không phải những năm này, hắn không nói thêm gì nữa, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hộp cơm bỏ vào cây mây hòm, ngày mai nhường lích dân nhịn, nếu như này đều có thể bán, thôn chúng ta tay nghề tuyệt đối có thể khai hỏa. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, lương thôn trưởng trong nhà cửa đã xếp hàng dài. Các nữ nhân ôm biên đến một nửa giỏ trúc, các lao hán bác tỉ mỉ chọn nhánh trúc, bọn nhỏ ở trong đám người chui tới chui lui. Trong tay giơ dùng mảnh cánh trúc biên chim nhỏ. Lương Tĩnh Quốc đứng ở trên tường đất mang theo mao chủ tịch chân dung dưới, lôi kéo cổ họ gọi, theo trình tự đăng ký, mang thành phẩm hướng về trạm kế tiếp. Ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây rơi xuống dưới, chiếu vào các thôn dân che kín trở mong trên mặt, đem đồ che ánh sáng lộng lây chiếu đến càng sáng rõ. Mà lúc này Chu Ích Dân chính xài bước xe gắn máy hướng về quản lý khu phố đi vội vã. Trên bình xăng ngưng tụ sương hoa ở trong gió rì rào rơi xuống, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra lương gia trang phía sau núi cái kia mảnh xanh đúng tươi tốt rừng trúc, cùng các thôn dân trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng chi hỏa. Xe gắn máy tiếng nổ vang rền đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, mang theo hai cái thôn trang tương lai đi tới một ngày mới. Chu Ích Dân trà trà dày bông lên tuyết động, cửa kim loại chụp ở trong gió rét phát ra thanh vang. Gác cửa đại gia mang lôi phong mũ, đang dùng thùng sắt lá sưởi ấm, ngọn lửa liếm lắp kết xương vũ đáy. Đại gia, Lý chủ nhiệm đến cương hạ. Hắn ha ra khí trắng, từ tiểu áo Tôn Trung Sơn bên trong túi lấy ra nửa bao đại tiền môn, hộp thuốc lá biên giới bị nhiệt độ ngộ đến phát ẩm. Lao Trần con mắt sáng lên đến, điếu thuốc ngậm ở đông đến phát tím bên môi, mới vừa nhìn thấy nàng xe đạp đỗ xe lều. Chu Ích Dân thế hắn đốt đúc lên, ngọn lửa ở trong gió chớp tắt, liếc thấy đối phương áo đông miếng vá lên lưu lại dầu máy dấu vết, cùng lương gia trang thôn dân miếng vá như thế, đều mang theo bị sinh hoạt mài giũa cảm xúc. Lý chủ nhiệm văn phòng pha lê che lại tầng xương trắng, Chu Ích Dân gõ cửa thời điểm, nghe thấy bút máy nhọn ở bảng báo cáo lên sàn sạt đi khắp, du tẩu, tiếng vang. Đẩy cửa ra, mực in lẫn vào hoa lại trà mùi thơm phả vào mặt, Lý chủ nhiệm mang mắt kiếm gọt vàng, đang dùng bút đỏ vòng vẽ số liệu, Chu khoa trưởng, cái gì gió đem ngươi thổi qua đến? Nàng mang theo ý cười ánh mắt mang theo trưởng bối đặc hữu trêu chọc. Chu Ích Dân sờ sờ nóng lên hai nhọn, tiểu cũ gang máy sưởi ở phía sau tỏa ra trước người nhiệt độ. Lý Di, gần nhất không phải bận điều hạ. Hắn tiếp nhận truyền đạt tráng men ly đáy bình tĩnh mấy viên câu kỷ. Ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lý chủ nhiệm hướng về trên ghế dựa một dựa vào, cộng lông dệt tấm tay ống trượt tới cánh tay nhỏ. Ích Dân, chuyện gì? Dĩ nhiên có thể làm cho ngươi đều giải quyết không được. Nàng chuyển động đỏ xanh bút chỉ, kim loại bút kẹp phản xạ vết lốm đốm ở Chu Ích Dân trên mặt lay động. Chu Ích Dân từ túi vải buồn móc ra lương thôn trưởng biên nan trúc phiếu tên sách, lá trúc văn dạng dưới ánh mặt trời hiện rõ từng đường nét. Theo lương gia trang cảnh khốn khó, phía sau núi rừng trúc, thôn dân tay nghề chậm rãi nói đến, Lý chủ nhiệm tu bổ chỉnh tề lông mày dần dần vận thành kết. Có nên nói hay không đến bọn nhỏ gặm trộn rau dại bánh ngô thời điểm, nàng đột nhiên đứng dậy, bình thủy nút gỗ bị chạm đến đùng bắn lên, đi, hiện tại đi xem. Chu Ích Dân cũng không nghĩ tới, Lý chủ nhiệm sẽ phản ứng to lớn như thế, không có cách nào chỉ có thể theo Lý chủ nhiệm đi ra ngoài. bởi cưỡi xe đạp tốc độ quá chậm, vì lẽ đó vẫn là mở chu ích dần xe gắn máy đi. Xe gắn máy động cơ rung động theo khung xương chuyển lên, Lý chủ nhiệm ra châu găng tay ở lạnh lẽo sắt giá lên tóm đến trắng bệnh. Chu ích dần cố ý chậm lại tốc độ xe, có thể bánh xe ép qua vùng đất lạnh vết nứt thời điểm, chỗ ngồi phía sau vẫn là đột nhiên đi lên, cả kinh nàng theo bản năng nắm lấy đối phương áo đông và sau, vải thô hoa văn xuyên thấu qua lòng bàn tay, mang theo tủi lửa nướng cháy thơm. Chỉ chốc lát, liền rời đi tứ cửu thành. Đi lên trước nữa ba dặm chính là Lương Gia Trang. Chu ích dân tiếng la bị gió xé nát, Lý chủ nhiệm nghiêng thai đi nghe, khăn quàng cổ biên giới đảo qua cổ nứt ra, rát đau. Nàng rụt cổ một cái, đem đông đến mất cảm giác tay ôm vào áo khoác quân bên trong túi, tìm thấy buổi sáng không ăn xong cứng bánh màn đầu, lạnh lẽo xúc cảm làm cho nàng nhớ tới bảng báo cáo lên những kia thâm hụt số liệu. Sơn đạo xoay quanh mà lên, xe gắn máy đột nhiên trượt. Lý chủ nhiệm bản năng vòng lấy Chu ích dân eo, đầu ngón tay cách ba tầng áo đông nhưng có thể cảm nhận được đối phương căng thẳng bắp thịt. Đá vụn ở bánh xe dưới tung tóe, nàng nhìn vách núi một bên kết xương cỏ khô, tiếng tim đập hầu như che lại động cơ nổ vang. Con đường này năm ngoái luôn qua. Chu ích dân âm thanh vững vàng như thường. Nhưng phía sau núi rừng trúc chính là từ đạo này dốc đi tới. Những cây trúc này bốn mùa thường xanh. Chu ích dân dừng xe xong, lấy xuống kính bảo vệ mắt, lông mi lên ngưng tụ bé nhỏ bông tuyết. Mùa xuân phát mang thời điểm, ba ngày liền có thể chạy cao bằng nửa người. Lý chủ nhiệm dẫm tuyết động đến gần, trúc tiết lên xương trắng dị rào rơi vào mu bàn tay, cảm giác mát mẻ theo ống tay trèo lên trên. Một lần nữa lên đường thời điểm, sau xe gắn máy tỏa chuyển đến tất tất tốt tốt vang động. Chu ích dân quay đầu lại, nhìn thấy Lý chủ nhiệm đang dùng đông cứng ngón tay đem cộng lông găng tay mở thành hai đoạn, lộ ra nửa đoạn đỏ chót ngón tay ở trên cuốn tập viết viết vẽ tranh. Mặt trời đem hai người cái bóng kéo đến lao dài, ở kết băng đường đất lên uốn lượn thành hy vọng quy tích, tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, thỉnh thoảng bay tới vài câu thỉnh thoảng hỏi dò. Xe gắn máy tiếng nổ vang rền xé rách Lương Gia Trang yên tĩnh, cửa thôn lão cây mẹ lên tuyết động dì rào rơi xuống. Lương thôn trưởng bao bọc miếng vá chồng miếng vá áo đông đen, từ lâu ở trong gió rét hậu nửa canh giờ, đông đến đỏ chót trên chóp mũi còn ngưng tụ bé nhỏ đông tuyết. Làm hắn nhìn thấy Chu ích dân phía sau ngồi người xa lạ, lập tức tiến ra đón, thô lệ bàn tay ở ống quần lên nhiều lần lau chùi, "Lý chủ nhiệm, trên đường cực khổ rồi." Lời còn chưa dứt, ha ra khí trắng liền ở không khí lạnh bên trong ngưng tụ thành hạt sương. Xuyên qua kết băng lăng đường lát đá, Lương thôn trưởng đẩy ra kẹt kẹt vang vọng cửa gỗ. Trong sân, hàng tre trúc vật chỉnh tề thả chồng chất ở cỏ lót lên, giỏ trúc gấp thành núi nhỏ, sàn trúc trải ra như khay bạc, còn có tác dụng mảnh cảnh trúc biên lồng dế ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Lý chủ nhiệm nhảy vào ngưỡng cửa trong nháy mắt liền ổn định bước chân, màu lam đậm vải nỉ áo khoác và áo còn ở theo gió đông đưa, ánh mắt cũng đã bị trước mắt trúc nghệ thế giới vững vàng hấp dẫn. Nàng ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua hàng tre trúc trên hộp cơm cuốn cảnh văn, lạnh lẽo nan trúc dưới ánh mặt trời hiện ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Nắp hộp biên giới, ba cái nhỏ như sợi tóc nan trúc đan dệt thành tịnh đế liên đồ án, hoa văn nhắn nhủi đến dường như tranh thủy mặc bên trong bút pháp. Đây là, nàng tự lẩm bẩm, thở ra xương trắng ở tinh xảo văn dạng lên thoáng qua liền qua. Một bên Lương thôn trưởng sốt sắng mà xoa xoa tay, áo đông ống tay lộ ra đầu sợi theo động tác hơi rung động. Chu ích dân cùng Lương thôn trưởng liếc mắt nhìn nhau, ăn ý lùi tới dưới mái hiên. Hàn gió thổi qua hai người bà bay, nhấc lên Lương thôn trưởng phai màu khăn quàng cổ rác. Bọn họ nhìn Lý chủ nhiệm nâng hàng tre trúc dế lồng để sát vào ánh mặt trời, lồng trên người điêu khắc phúc chữ ở trên mặt nàng ném xuống loang lổ quang ảnh. Lại thấy nàng đem trúc chế mâm đựng trái cây xoay chuyển lại đây, cẩn thận tỉ mỉ dưới đáy giấu giếm tường vân vân, kim loại bút máy ở trên cuốn tập nhanh chóng ghi chép, ngòi bút cùng trang giấy ma sát tiếng sàn sạt lẫn vào nan trúc khẽ chạm vang lên giòn giã. Ở lạnh lạnh trong sân phổ ra khác nhịp điệu. Lương thôn trưởng không nhịn được đuốt nhẹ bên hông người đao, vỏ đao lên năm này tháng nọ mồ hôi tay đem mảnh trúc ngâm đến tỏa sáng. Chu ích dân nhìn Lý chủ nhiệm chăm chú bóng lưng, nhớ tới sáng nay nàng ở văn phòng lật xem báo cáo thời điểm nhăn lại lông mày, giờ khác này cái kia bôi nghiêm nghị đã hóa thành trong mắt nhảy nhót ánh sáng. Sang trúc lên chưa hóa tuyết động đột nhiên dì rào rơi xuống, thức tỉnh chìm đắm ở trúc nghệ thế giới Lý chủ nhiệm, nàng ngồi dậy thời điểm, thấu kính lên che lại xương trắng cùng trong viện hàn khí hòa làm một thể. Lý chủ nhiệm ánh mắt sáng quắc nhìn phía Lương thôn trưởng, những ngày tay nghề là chúng ta quản lý khu phố cần gấp. Trong thanh âm của nàng mang theo ức chế không được hưng phấn, trong tay bút máy vẽ ra trên không trung mạnh mẽ đường vòng cung, nhưng chỉ là thực dụng phẩm còn chưa đủ, đến hướng về hàng mỹ nghệ phương hướng phát triển. Nói, nàng cầm lấy cái kia hàng tre trúc dưới lồng. Lại như cái này, nếu có thể biên ra càng nhiều cắt tường văn dạng, lên một tầng nữa đánh vật nhi, như vậy mới xem như là một cái hợp lệ hàng mỹ nghệ. Bởi vì hiện tại quản lý khu phố xưởng gia công, hiện tại có không ít đơn đặt hàng đều là xuất khẩu đến nước ngoài đi, vì lẽ đó phẩm chất phương diện, khẳng định là muốn đem không tốt. Lương thôn trưởng ngăm đen trên mặt nổi lên đỏ ửng, co quắp gãi gãi đầu, "Lý chủ nhiệm, chỉ cần có đơn đặt hàng, bọn ta thôn người có nghề cái gì trò gian đều có thể biên." Hắn quay đầu nhìn về phía trong viện chính đang thu dọn nhánh trúc các thôn dân, âm thanh không tự chủ tăng cao, "Đoàn người đã nghe chưa? Chúng ta hàng tre trúc muốn bảo thành rồi. Có điều, còn phải giải quyết vận tải cùng chứa đựng vấn đề." Chu ích dân ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối bị nước tuyết thấm ướt nan trúc. Gậy trúc bị ẩm dễ dàng mốc meo, đến xây cái thông gió nhà kho. Hắn nhường Lý chủ nhiệm gật đầu liên tục. Chu ích dân thì bị mấy cái thôn dân trẻ vây nốt, bọn họ dơ mới biên trong tre cùng cá nhỏ đèn, liễu ra liễu díu hỏi dò cải tiến kiến nghị. Gió lạnh đánh tường viện lên cỏ khô, trong phòng nhưng ấm áp, bàn tính hạt châu tiếng va chạm, nan trúc đan sen bậy âm thanh, cùng người nhóm tiếng cười vui đan sen vào nhau, ở Lương Gia Trang bầu trời thật lâu vang vọng. Xa xa phía sau núi, thành phẩm rừng trúc ở dưới ánh trăng vang xào xạc, phảng phất cũng ở vì cái này sắp thay đổi vận mệnh buổi tối mà nói nhỏ. Lý chủ nhiệm còn ở trong sân xem xét hàng tre trúc. Lương thôn trưởng nắm thuốc lá sợi túi tay hơi run, khói trong nồi hỏa tinh rõ ràng diệt diệt. Ích dân, ngươi nói này nhà kho đến cùng xây ở đâu thích hợp? Hắn nhìn đầu thôn kết đầy băng lăng lão cây hòe, gió lạnh cuốn lấy hạt tuyết con nhào vào trên người hai người, nhưng không lấn át được đáy mắt sốt ruột. Chu Ích dân trà sát đông đến đỏ lên tay, dây bông ở tuyết động lên ép ra hai đạo sâu vết. Đêm qua hắn đánh đèn tin ở trong thôn loanh quanh thời điểm, cái kia nơi bỏ đi viện dáng dấp liền khắc vào trong đầu, gạch xanh tường vây tuy mọc đầy rêu xanh, nhưng đứng đến thẳng tắp. Ba gian nhà gạch một xà nhà giá hoàn hảo, chỉ là cửa sổ bị mưa gió ăn mòn rách nát. Giờ khắc này hắn nhấc chân chỉ về đường lớn phía đông, liền chỗ ấy Lương thôn trưởng theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới, con mắt đột nhiên trợ to. Bỏ đi viện cách cửa thôn có điều trăm mét, trước cửa đường đất nối thẳng đường chính, đầu xuân băng tan sau xe tải cũng có thể thông suốt không trở ngại. Có thể đất này. Hắn gãi gãi trở nên cứng lỗ thai, hoang rất nhiều năm, chân tường đều dài nấm. Chính là bởi vì hoang phế, thu thập lên mất sức. Chu Ích dân dẫm tuyết động đến gần, vài bạt găng tay bôi qua loang lộ gạch tường. Bức tường thâm hậu, có thể ngăn hơi ẩm, viện rất lớn, trúc tài cùng thành phẩm đều có vị trí chất đống. Lương thôn trưởng thuốc lá sợi túi ở đáy dậy đập ra lanh lảnh tiếng vang, trong mắt mù mịt dần dần tàn đi. Hắn nhìn cách đó không xa rừng trúc chập chờn phương hướng, tưởng tượng chứa đầy hàng tre trúc xe tải chạy khỏi thôn cảnh tượng, tiết hầu phát khẩn, tốt. Liền nơi này. Chương 603, Chu Đại Hổ tìm đến cửa. Chương 603, Chu Đại Hổ tìm đến cửa lò than bên trong cục than thiêu đến đỏ chót, đem Chu Ích dân vải bạt găng tay hồng đến như nhuộn ra. Hắn lười biếng hướng về chậu tráng men bên trong tục tiễn nước nóng, lá trà ở nóng bỏng mặt nước triển khai, bốc hơi khí nóng mơ hồ trên cửa sổ thủy tinh băng hoa. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt than thơm, lẫn vào nãi nãi ướp thịt gác bếp bị, cùng ngoài phòng gào thét gió lạnh hình thành so sánh rõ ràng. Như vậy ấm áp sức lực, ở nhà khác xác thực hiếm thấy, dù sao bằng phiếu cung cấp than nắm quý giá cực kỳ, nhiều mấy người ta chỉ dám đang nấu cơm thời điểm sinh một nhỏ bếp, cái nào cam lòng như Chu gia như vậy cả ngày lẫn đêm hầm lò lửa. Chính híp mắt ngủ gật thời điểm, sắc bén tiếng kêu gào xuyên thấu đóng chặt cửa gỗ, Thập Lục Thúc. Thập Lục Thúc ở nhà không? Chu Ích dân cả người một giật mình, chậu tráng men bên trong nước trà lắc ra sóng gợn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bay tán loạn tuyết màn, giày đông vội vã tròng lên chân, giày áo đông nút buộc cũng không kịp hệ toàn, liền xốc lên giày nặng đông rèm cửa sông ra ngoài. Gió lạnh mang theo hạt tuyết con phả vào mặt, trong nháy mắt tiến vào cổ áo, đông cho hắn thẳng run. Đẩy ra loang lổ cửa gỗ, Chu Đại Hổ chính dậm chân hà hơi, lông mày cùng bành nón kết đầy xương trắng, xanh đen sắc áo đông bả vai rơi đầy tuyết động, rất giống cái người tuyết. Hai tay hắn cất ở tay áo bên trong, chót mũi đông đến đỏ chót, thấy Chu Ích dân đi ra, đuổi vội vàng tiến lên một bước, có thể coi là tìm ngươi. Chu Ích dân nhìn đối phương thần sắc lo lắng, tâm đột nhiên nâng lên, Đại Hổ, có chuyện gì? Là trong thôn xảy ra vấn đề. Nếu như không phải trong thôn phát hiện vấn đề gì, Chu Đại Hổ cũng sẽ không đội vã như thế đi tìm đến. Chu Đại Hổ đông đến đỏ chót tay trên không trung hoảng loạn bung đẩy, đông mũ lên quả cầu nhung theo kịch liệt lay động. Thập Lục Thúc, không phải trong thôn chuyện gì xảy ra, là ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lời này nhường Chu Ích dân treo tới cổ họng tâm tầng tầng hạ xuống, phía sau lưng mồ hôi lạnh bị lò than hồng ra dư ôn chậm rãi ngộ làm. Hắn trà trà tê dại chân, mái hiên buông xuống băng lăng đột nhiên gãy bỡ, ở trên mặt tuyết đập ra lanh lảnh tiếng vang. Đại Hổ, ngươi nói rằng là chuyện gì? Ta nhìn một chút có thể không thể rút một tay. Chu Ích dân hướng về áo đông bên trong rụt cổ một cái, cửa kim loại vòng ở trong gió rét phát ra nhỏ bé ong ong. Hắn thoáng nhìn Chu Đại Hổ đông đến phát tím môi, đột nhiên nhớ tới khi còn bé đối phương tổng theo chính mình đào tổ chim, giờ khắc này thiếu niên đấy mắt căng thẳng nhưng xa lạ đến như tầng sương mù. Chu Đại Hổ cơ cảnh nhìn xung quanh, đáy giày ở kết băng đường lát đá lên cọ ra chói tai tiếng vang. Bên cạnh viện chó đột nhiên chó sủa inh ỏi, cả kinh hắn cả người run lên. Xác nhận bốn bề vắng lặng sau, hắn run cầm cập mở ra áo đông tầng trong nhất vài trụ, từ dáng ngực nơi móc ra cái vải dầu bao, vải vóc biên giới bị nhiệt độ nộ đến phát ẩm, còn dính mới mẹ bùn đất. Thập Lục Thúc, cái này là ta mới vừa phát hiện nhân sâm, không biết ngươi có thu hay không. Chu Đại Hổ âm thanh ép tới cực thấp, thở ra khí trắng bao bọc run rẩy. Vải dầu tầng tầng triển khai trong ngay mắt, Chu Ích dân con ngươi đột nhiên co rút lại, đỏ sầm dâu sâm cuộn lại như san hô, lô nơi cuối giày đặc hành vết có thể thấy rõ ràng, dễ chính to mập no đủ, biểu bì che kín tỉ mỉ xoắn ốp văn. 2-3 độ trong gió rét, hắn càng cảm giác lòng bàn tay chảy ra mỏng mồ hôi, áo đông bên trong ấm áp đột nhiên trở nên nóng bỏng. Chu Ích dân trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, dường như muốn phá tan xương sườn ràng buộc. Hắn nhìn chằm chằm nhân sâm kia, tiết hầu phát khẩn, hầu kết trên dưới lăn đến mấy lần. Đây chính là khó gặp thứ tốt, ở vật tư thiếu thốn như đại, nhân sâm không chỉ là quý giá dược liệu, càng là có thể đổi lấy một số tiền lớn đồng tiền mạnh. Trong đầu của hắn trong nháy mắt lóe qua vô số ý nghĩ, cái này nhân sâm dáng vẻ rất tốt, nếu như qua tay đi ra ngoài, có thể đổi lấy bao nhiêu cần gấp vật tư. Nhưng tiếp theo, lo âu và cảnh giác cũng xông lên đầu. Một mình thương gia tham, ở trước mắt chính sách trong hoàn cảnh, có thể hay không dẫn đến phiền phức. Chu Đại Hổ lại là làm sao đào được cái này nhân sâm? Hẳn là trộm hái tập thể núi rừng bên trong bà bối. Vạn nhất bị người phát hiện, không chỉ nhân sâm không gánh nổi liên đối Chu Đại Hổ cùng mình cũng phải gặp xui xẻo. Hắn dương mắt nhìn hướng về Chu Đại Hổ, thiếu niên trên mặt tràn đầy chờ mong cùng bất an, trong ánh mắt lộ ra đối với chính mình tín nhiệm. Nay đường Chu Ích dân nội tâm càng xoắn xuýt, cũng không nghĩ phụ lòng phần này tín nhiệm, vừa sợ vì lòng tham nhất thời rơi vào cảnh khó. Ngón tay vô ý thức vuốt nhẹ góc áo, hắn ở lợi ích cùng nguy hiểm trong lúc đó gian nan cân nhắc, mỗi một ý nghĩ cũng giống như búa tạ, gõ thần kinh căng thẳng của hắn. Chu Ích dân ngồi xổm người xuống, thở ra xương trắng ở nhân sâm phía trên ngưng tụ thành bé nhỏ bông tuyết, đầu ngón tay hắn treo ở dâu sâm phía trên cũng không dám đụng vào, chỉ lo phá hoại phần này trời ban chân phẩm. Đại Hổ, cái này nhân sâm là ở nơi nào đào? Câu hỏi thời điểm tiếng nói của hắn không tự giác đè thấp, ánh mắt cảnh giác đảo qua trống rông ngõ nhỏ, lão cây hoẹ cảnh khô ở đỉnh đầu phát ra nghẹn nào, phảng phất ở thế hắn chờ đáp án. Chu Đại Hổ Đông đến phát tím môi run cầm cập, dây bông ở trên mặt tuyết qua lại cọ ra ngổn ngang dấu chân. Cái này là ta ở sau núi nơi đó trong lúc vô tình phát hiện, hơn nữa nào còn có hai cây, nếu như thập lục thúc ngươi muốn, ta đi đem cái kia hai cây cũng đào lại đây. Trong mắt hắn lấp lóe hưng phấn nhường Chu Ích Dân trong lòng thạch đầu, tảng đá rơi xuống, phía sau núi thuộc về chưa khai phá đất hoang, ở nơi đó đào được bảo bối, chí ít không liên quan đến tập thể tài sản vấn đề. Lò than dư ôn còn lưu lại ở áo đông bên trong chiếc, Chu Ích Dân trà sát đông cứng ngón tay, Đại Hổ, ngươi nghĩ đổi tiền? Vẫn là thứ khác. Chu Đại Hổ ánh mắt đột nhiên né tránh, mũi chân ở trong tuyết vẽ ra siêu siêu vẹo vẹo vòng, hầu kết ở phai màu cổ áo lăn. Ta ta. Lắp ba lắp bắp lời nói bị gió bắc xé thành mảnh vỡ. Chu Ích Dân nhìn đối phương quấn bách dáng dấp, đáy lòng dâng lên không kiên nhẫn, đột nhiên đứng dậy làm dáng muốn đi. Đại Hổ, ngươi có nói hay không? Không nói ta nhưng là đi. Xoay người thời điểm cố ý đem bông rèm cửa vung đến đùng đùng vang vọng, lộ ra trong phòng ấm vàng ánh đèn. Thập lục thúc. Chu Đại Hổ cấp thiết tiếng la nhường hắn dừng bước, mặt đỏ lên như chín dục quả hồng. Ta nghĩ đổi điểm thịt, không biết có thể à? Lời này mang theo đập nồi dìm thuyền dũng khí, nhưng ở âm cuối nơi yếu thành mũi rồi. Chu Ích Dân lúc này mới chú ý tới Chu Đại Hổ áo đông ống tay lộ ra miếng vá, đột nhiên nghĩ lên chính mình sai người từ trong thành mang đến thịt gác bếp còn treo ở trên xà nhà. Hắn ý đột nhiên trở nên dễ thân lên, hắn vỗ vỗ Chu Đại Hổ vai, lòng bàn tay chuyển đến đơn bạc xúc cảm nhường hắn viền mắt nóng lên. Việc nhỏ, người muốn bao nhiêu? Lò than ánh lửa xuyên thấu qua khe cửa chiếu vào trên mặt tuyết, đem hai người cái bóng kéo đến mức rất dài, dường như muốn kéo dài tới phía sau núi cái kia mảnh cất giấu kho đáo rừng rậm nơi sâu xa. Vấn đề này lập tức liền đem Chu Đại Hổ cho hỏi ở, hắn cũng không rõ ràng nhân sâm giá trị, mặc dù biết nhân sâm là một cái bà bối, thế nhưng hiện tại lương thực càng thêm quý giá. Hiện tại liền cơm đều ăn không đủ no sự tình, nơi đó còn nhớ được dược liệu thứ này. Chu Đại Hổ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, có thể hay không đổi hai cân thịt hoặc là ít một chút đều có thể. Sau khi nói xong, đều có chút ngượng ngùng nhìn về phía Chu Ích Dân. Chỉ lo chính mình muốn nhiều, Chu Ích Dân không chịu đáp ứng giao dịch này. Chu Ích Dân nhìn thấy Chu Đại Hổ bộ dáng này, nếu để cho người của đời sau biết, như thế quý giá nhân sâm núi, liền đổi hai cân thịt, sẽ có cái gì cảm tưởng? Hai cân thịt vẫn có chút quá ít. Vậy thì một cây nhân sâm đổi 4 cân thịt, ngươi muốn cái gì thịt đều có thể. Dựa theo cái giá này tới nói, Chu Ích Dân khẳng định là kiếm lời, nếu như một cây dáng vẻ tốt nhân sâm, ít nói cũng có thể bán ra đi không ít tiền. Chu Đại Hổ không nghĩ tới, Chu Ích Dân sẽ rộng lượng như vậy, một cây nhân sâm liền có thể đổi 4 cân thịt, hơn nữa còn là thịt chủng loại tùy ý chọn. Vốn tưởng rằng 3 cây nhân sâm có thể đổi 2 cân liền không sai, ai biết trực tiếp lật nhiều gấp 6 lần, hiện tại 3 cây nhân sâm có thể đổi 12 cân thịt. Chu Đại Hổ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, thập lục thúc, ta muốn 12 cân mỡ heo, không biết có thể ạ? Hắn cũng biết, yêu cầu này có chút quá mức, phải biết hiện tại mỡ heo nhưng là rất quý hiếm, sau đó đổi giọng, thập lục thúc, hoặc là không cần mỡ heo cũng được, chỉ cần là thịt là được. Chu Ích Dân khoát tay áo một cái, không sao, liền mỡ heo đi. Phải biết cửa hàng trong không gian cũng không biết có bao nhiêu mỡ heo, thêm vào chính mình lại không thích ăn béo, đều là gửi ở cửa hàng trong không gian, căn bản cũng không có cơ hội lấy ra. Ngươi hiện tại đi đem mặt khác hai cây cũng đào lại đây, có điều nhất định phải chú ý dáng vẻ, không thể phá hoại nhân sâm những ngày cần. Chu Đại Hổ gật gật đầu, biểu thị biết, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi. Chu Ích Dân thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền xoay người trở lại trong phòng khách đi, tiếp tục sửa ấm. Lúc này hậu lao ra tự hỏi, Ích Dân, mới vừa là ai? Trong tay ngươi làm món đồ gì? Chu Ích Dân từng cái giải thích, mới vừa là Đại Hổ, cái này là nhân sâm. Lão gia tử sau khi nghe, con mắt cũng sáng. Phải biết nhân sâm nhưng là thứ tốt, có điều cũng không tiếp tục hỏi thăm đi. Chu Đại Hổ đẩy gào thét gió bắc, chậm rãi từng bước hướng về lương gia trang phía sau núi bốn ba. Dây bông rơi vào nửa thước dày trong tuyết động, mỗi rút ra một bước đều muốn phí sức lực thật lớn, ống quần đã sớm bị nước tuyết thấm đẫm, kết lên một tầng cứng rắn băng sát. Lỗ tai của hắn cùng gò má bị gió lạnh thổi đến mức đau đớn, nhưng không để ý tới xoa nắn, trong lòng chỉ ghi nhớ dấu ở cây già rễ cái khác cái kia hai cây nhân sâm. Càng đi nơi núi rừng sâu xa đi, gió càng ngày càng tàn phá, thổi đến mức cảnh khô phát ra thê thảm nghẹn ngào. Chu Đại Hổ nắm chặt trong tay cái kia đem mài đến tỏa sáng nhỏ cái cuốc, đây là hắn cố ý từ trong nhà mang đến. Con mắt của hắn nhìn chòng chọc mặt đất, tìm kiếm trong ký ức cây kia méo cổ lao cây thông, đó là nhân sâm sinh trưởng đánh dấu. Rốt cục, ở một mảnh lùn tây bên, hắn nhìn thấy cái kia quen thuộc cầu khúc cảnh cây, trong lòng nhất thời vui vẻ. Tuyết động bao trùm dưới, nhân sâm hành lá từ lâu khô héo, nhưng Chu Đại Hổ dựa vào nhiều năm ở trong núi sờ soạn lần mò kinh nghiệm, vừa nhìn liền nhận ra cái kia đặc biệt tham lô hình dạng. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí một dùng cái cuốc đào lên tầng ngoài tuyết động cùng vùng đất lạnh. Gió lạnh chút tiến vào cổ áo, đông cho hắn thẳng run, ngón tay cũng dần dần mất đi chi giác, nhưng hắn không dám có chút lười biếng. Mỗi đào một hồi, cũng giống như là ở điêu khắc một cái tuyệt thế chất bảo, chỉ lo thương tổn đến phía dưới thân thể. Vùng đất lạnh cứng rắn như sắt, cái cuốc mỗi rơi lần sau đều chấn động đến mức hắn miệng hổ tê dại. Chu Đại Hổ thở hổn hển, ha ra khí trắng ở trước mắt ngưng tụ thành hạt xương. Theo tầng đất vượt đào càng sâu, màu đỏ sẩm râu sâm rốt cục như ẩn như hiện triển lộ ra. Hắn hưng phấn đến tim đập nhanh hơn, vội vàng thả xuống cái cuốc, sửa dùng ngón tay từng điểm một móc mở vùng đất. Móng tay khe trong nhồi vào vùng đất lạnh cùng lá khô, đau xót ruột, nhưng con mắt của hắn trước sau chuyên chú nhìn chằm chằm nhân sâm, động tác nhẹ nhàng mà kiên định. Trải qua sắp tới một giờ nỗ lực, thứ nhất cây nhân sâm rốt cục hoàn chỉnh khai quật, to mập tham thể hiện ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, râu sâm như san hô giống như triển khai. Chu Đại Hổ cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa nó dùng bên người mang theo cũ bao bố tốt, ôm vào trong lòng, cảm thụ cái kia phần mang theo bùn đất khí tức ấm áp. Hơi làm nghỉ ngơi sau, hắn lại miễn cưỡng lên tinh thần, hướng về cách đó không xa khác một chỗ đánh dấu đi đến. Làm thứ hai cây nhân sâm cũng thuận lợi tới tay thời điểm, sắc trời đã dần dần tối lại. Chu Đại Hổ nhìn trong lòng bà bối, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đường về đường vẫn gian nan, nhưng bước chân của hắn nhưng nhẹ nhanh hơn rất nhiều, phản phất đã thấy thê tử ăn đến thơm ngát thịt kho tàu thời điểm hạnh phúc dáng dấp. Gió lạnh vẫn gào thét, nhưng thổi không tiêu tan trong lòng hắn ấm áp, núi rừng bên trong chỉ để lại một chuỗi sâu sắc thiện tiện dấu chân, dần dần bị mới rơi hoa tuyết bao trùm. Chu Đại Hổ đem hai cây nhân sâm bỏ vào trong lồng ngực, liền hướng về Chu Ích Dân nhà phương hướng đi đến. Hoàng hôn bao bọc hàn khí rót vào khe cửa thời điểm, Chu Đại Hổ giày bông ở Chu Ích Dân nhà ngoài cửa viện chần chờ dừng lại. Trong phòng bay ra mùi thịt lẫn vào củi lửa thơm, như vô hình móc câu cho hắn dạ dày co giật. Từ khi thê tử mang thai sau, trong nhà khẩu phần lương thực càng khó khăn, hắn đã nhớ không rõ bao lâu không hưởng qua thức ăn mặn. Ngón tay nắm dấu ở áo đông bên trong túi nhân sâm, vải vóc bị nhiệt độ nổ đến nóng lên, hắn hít sâu một hơi vang lên cửa gỗ, trong lòng đọc thầm đắc tội rồi. Đại Hổ, mau vào. Chu Ích Dân âm thanh bao bọc bước hơi khí nóng lao ra cửa bay. Cửa trục chuyển động chớp mắt, hầm thịt thơm đậm mánh liệt đập tới. Chu Đại Hổ hầu kết kịch liệt lăn, nhìn thấy trong phòng bàn ăn bày sườn kho, bóng loáng xào rau xanh, còn có trắng toát cơm, hai chân như bị đinh ở giống như chuyển không mở. Không được không được. Hắn ngoài miệng chối từ, thân thể nhưng không bị khống đi đến bước, miếng ba chồng miếng ba ống quần quét qua ngưỡng cửa thời điểm, dính hạt tuyết gì rào rơi xuống. Chuyện gì đều trước tiên để ở một bên, ăn cơm trước. Chu Ích Dân sớm nhìn thấu Chu Đại Hổ quất bách, xoay người tiến vào nhà bếp thời điểm cố ý đem bước chân dẫm đến rất nặng, tốt làm cho đối phương có cái bất định. Bát sứ đụng nhau lanh lảnh tiếng vang bên trong, Chu Đại Hổ nhìn chằm chằm trong bát chất thành núi nhỏ cơm, viền mắt đột nhiên nóng lên. Hắn nghe thấy mình hàm răng run lên âm thanh, nhưng không nhận rõ là bởi vì lạnh giá vẫn là đói bụng. Cái thứ nhất xương sườn lối vào trong ngáy mắt, dấu mỡ thuần thơm ở đầu lưỡi nổ tung. Chu Đại Hổ cảm giác cả người lỗ chân lông đều đang hoan hô, cổ họng phát ra kiểm nén nghẹn nào. Hắn liều mạng khắc chế ăn như hùm như sói kích động, có thể tay run rẩy vẫn là không ngừng được hướng về trong miệng đĩa cơm, nước tương theo khóe miệng chảy vào cổ áo cũng không hề hay biết. Chu Ích Dân yên lặng hướng về hắn trong bát gấp thức ăn, nhìn Chu Đại Hổ căng thẳng vai dần dần lỏng lẻo. Đến lúc cuối cùng một hạt gạo cơm bị liếm đến sạch sẽ, Chu Đại Hổ mới kinh ngạc phát hiện chính mình thất thố. Hắn cuống quýt dùng ống tay lau miệng, nhưng ở chạm được Chu Ích Dân truyền đạt khăn lông nóng thời điểm cứng đờ. Chu Đại Hổ vì hóa giải một chút, tâm tình sốt sắng, vội vã từ trong ngực đem hai cây nhân sâm móc đi ra. Thập lục thúc, ngươi xem một chút dáng vẻ làm sao? Chu Ích Dân gật gật đầu, đem vải mở ra, hai cây dáng vẻ không sai nhân sâm liền hiện ra ở mặt của mọi người trước. Chương 604, náo nhiệt phía sau núi. Chương 604, náo nhiệt phía sau núi. Chu Ích Dân đem đèn dầu hướng về phụ cận hơi di chuyển, mở nhạt vầng sáng lập tức bao lấy mặt bàn lên hai cây nhân sâm. Hắn dùng ngón tay treo ở đỏ sậm dâu sâm phía trên, như dám thưởng đồ cổ giống như tinh tế đánh giá. Dễ chính lên tỉ mỉ xoắn ốc văn có thể thấy rõ ràng, lô trên đầu hành vết đan sen tỉ mỉ, liền dâu sâm cuối cùng phân nhánh đều lộ ra tự nhiên linh khí, đang nhảy nhót ánh đèn dưới hiện ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Hắn dùng cái kẹp nhẹ nhàng đẩy ra dính liền dâu sâm, xác nhận không có gãy vỡ hoặc trùng chú dấu vết sau, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây quả thật là dáng vẻ thượng thừa nhân sâm núi. Xoay người từ giữa phòng tủ gỗ tầng dưới chốt kéo ra sắt lá hỏng, xúc lên tầng tầng giấy dầu, ướp đến bóng loáng thịt gác bếp chỉnh tề thả chồng chất. Chu Ích Dân lấy ra một cái lớn nhất, dây thường xuyên qua ra thời điểm phát ra dì rào tiếng vang, mặn mùi thơm tức nhất thời ở bên trong phòng tràn ngập ra. Hắn đem thịt đặt ở cân đòn lên, quả cân ở đòn cân lên chậm rãi trượt, cuối cùng vững vàng dừng ở một cái nào đó mức độ. Đại Hổ, ngươi xưng một hồi, nếu là không có vấn đề, chúng ta liền thành toàn xong. Chu Ích Dân đem đòn cân đưa tới, kim loại móc cân ở dưới ngọn đèn hiện ra ánh sáng lạnh. Ngoài cửa sổ gió bắc đột nhiên mạnh liệt lên, chụp đến cửa sổ giấy hào hào vang vọng, nhưng không lấn át được Chu Đại Hổ tiếng thở hổn hển. Chu Đại Hổ nhìn chằm chằm trên tấm thất chất thành núi nhỏ thịt các bếp, hầu kết trên dưới lăn. Có tới 5, 6 cân phân lượng, so với hắn dự suy nghĩ nhiều ra gấp 2-3 lần. "Không cần, thập lục thúc ta tin tưởng ngươi." Tiếng nói của hắn run, cố vít đưa tay đón thịt, thô ráp ngón tay chạm được còn mang theo dư ôn giấy dầu, đột nhiên cảm thấy viền mắt tỏa nhiệt. Áo đông bên trong túi cất giấu nhân sâm từ lâu mất tung ảnh, giờ khắc này nặng chỉnh trịch thịt lại làm cho ngực hắn phình lên chân thật. Chu Đại Hổ hiện tại chỉ có một ý nghĩ chính là muốn đem những này thịt mang về cho thê tử bồi bổ thân thể. Trên đường cẩn thận chút. Chu Ích Dân nhìn thiếu niên đem thịt ôm chặt vào trong lòng, như che chở tuyệt thế chân bảo giống như hướng về ngoài cửa đi. Ánh trăng xuyên thấu qua khung cửa chiếu vào, sau lưng Chu Đại Hổ kéo ra cái bóng thật dài, cái kia cái bóng cùng thịt gác bếp thơm nước, nhân sâm mùi thuốc, cùng tan vào lương gia trang yên tĩnh đêm đông bên trong. Làm bằng đồng khói nước hũ ở bàn bát tiên lên đập ra vang trầm, lão gia tử vận đục con ngươi gắt gao dính ở Chu Ích Dân mở ra lụa đỏ bày lên. Ba cây nhân sâm quận ở tơ lụa, đỏ sậm dâu sâm như san hô chạc cây giống như triệt hai, ở dưới đèn dầu hiện ra ôn hòa ánh sáng. Hắn che kín ra đốn mồi tay vô ý thức vuốt nhẹ cây mây ghế tựa tay vịn, hầu kết ở lòng đổ dưới da lăn, rất giống thủ mật bình lao ong. Ra ra, ngươi muốn không? Chu Ích Dân theo lão nhân ánh mắt nhìn, đột nhiên cười ra tiếng. Lão gia tử bị đâm thủng tâm tư, khô quắt khỏe miệng giật giật, như chỉ bị dẫm đôi lắm yêu. Khói cái ở lòng bàn tay chuyển hai vòng, cuối cùng tầng tầng đâm ở gạch xanh trên đất, đánh rơi xuống vài điểm. Mấy giờ? Hòa Tinh, thằng nhóc con, hỏi nhiều như vậy. Ra ra, ngươi nắm đến làm gì? Chu Ích Dân cố ý kéo dài ngữ điệu, đầu ngón tay vòng quanh dâu sâm xoay chuyển. Không phải là muốn dùng để ngâm quán ba. Lời còn chưa dứt, lão gia tử đột nhiên sợ, tiếng ho khan chấn động đến mức vỏ tường dì rào đi xuống. Hôn chọc đàm dịch nổ tiến vào chậu trắng men, hắn lau miệng, che kín vết nước ngón tay đốt cháu trai cho mũi, tiểu tử ngươi, trong bụng sao sạch, toàn là run đũa. Chu Ích Dân mãi mãi lúc này nói rằng, coi như là Ích Dân không nói, ta cũng có thể đoán được, ngươi liền cái kia mấy cái yêu thích. Lão gia tử có chút lúng túng cười cợt, Ích Dân, ngươi liền nói có được hay không? Chu Ích Dân nhìn tơ lụa lên sắp xếp ba cây nhân sâm, lớn nhất cái kia cây lô đầu nó đủ, hoa văn như năm tháng khắc xuống vòng tuổi, còn lại hai cây hơi chút tinh tế, nhưng cũng dâu sâm hoàn chỉnh. Nhớ tới Chu Đại Hổ ở trong tuyết đảo tham gia khổ, lại thoáng nhìn lão gia tử đốt nhẹ khói cái cấp thiết răng dấp, trong lòng thở dài, tốt, có điều chỉ có thể dùng một cây. Thành, thành. Lão gia tử lập tức tinh thần tỉnh táo, cô gầy ngón tay khỉ gấp đi đủ nhân sâm, nhưng ở chạm được dâu sâm thời điểm đột nhiên dừng lại. Vận đục trong mắt lóe ra một chút do dự, cuối cùng chỉ niêm lên nhất tinh tế cái kia cây, như nâng rễ vỡ lưu ly, liền cây này đèn dầu đột nhiên nổ lên hoa đèn, rọi sáng khỏe miệng hắn nứt ra thiếu răng, nếp nhăn bên trong đều được ý cười, phảng phất đã nghe thấy được nằm sau trong vỏ rượu tung bay mùi thuốc. Chu Ích Dân lúc này nói rằng, ra ra, ngươi gấp làm gì, chờ qua hai ngày ta đi lấy chút rượu trở về trực tiếp ngâm lên là được. Lão gia tử nghĩ đến, hiện tại lương thực ngắn như vậy thiếu, căn bản cũng không có dư thừa lương thực đến cất rượu, chỉ có thể thông qua Chu Ích Dân tìm đến rượu mới được. Chu Đại Hổ đẩy gió lạnh hướng về nhà chạy, trong lồng ngực thịt gác bếp bị nhiệt độ nổ đến hơi như nôn ra, thơm nước xuyên thấu qua giấy dầu chảy ra, ở lạnh lẽo trong không khí đặc biệt mê người. Đẩy cửa ra thời điểm, gỗ trục phát ra chói tai kẹt kẹt âm thanh, mờ nhạt dưới đèn dầu, thê tử đang ngồi ở đầu giường nạp đáy giày, cái bụng lớn bóng người ở trên tường ném xuống lay động cái bóng. Người sao mới trở về? Thê tử ngẩng đầu, nhìn thấy hắn bả vai tuyết động cùng mặt đỏ bừng, giọng nói mang vẻ oán trách. Chu Đại Hổ nhưng không để ý tới đáp lời, ba chân bốn cẳng vọt tới kệ bếp trước, hất mở nắp nồi hướng về trong nồi thêm nước. Ngọn lửa liếm đáy nồi, chiếu đến ánh mắt hắn tỏa sáng, "Vợ, nhanh nóng lửa. Đêm nay chúng ta ăn thịt." Thê tử sửng sốt, trong tay đáy giày lạch cạch rơi ở trên giường. Nàng nhìn chằm chằm trượng phu từ trong ngực móc ra giấy dầu bao, nhìn tầng tầng mở ra sau lộ ra thịt ba chỉ, viền mắt trong nháy mắt đỏ. Từ đâu tới thịt? Sẽ không phải. Nói còn chưa dứt lời, Chu Đại Hổ đã đem nàng đặt tại bếp trước trên băng ghế nhỏ, chính mình vén tay áo lên cắt thịt, thập lục túc cho, ngươi liền yên tâm ăn. Chu Đại Hổ thê tử nắm lỗ thùng bát sứ, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng, mép bát ở lòng bàn tay cấn ra đỏ sầm dấu. Mở nhạt dưới đèn dầu, trên tấm tất xếp thịt ba chỉ bóng loáng tỏa sáng, mỡ nơi run rẩy, ở không khí lạnh bên trong ngưng tụ mỏng manh xương trắng. Nàng đột nhiên hướng về trước nửa bước, bát sứ suýt nữa tuột tay, trong thanh âm bao bọc khó có thể ức chế tiếng rung, Đại Hổ, này đến có 10 cân đi. Thập lục thuốc sao chịu cho nhiều như vậy thịt? Trong cổ họng phát ra khô khốc nuốt âm thanh, mang thai kỳ sưng phủ mí mắt dưới, ánh mắt gắt gao dính ở khối thịt lên, phản phất đó là có thể cứu mạng kho máu. Nàng lảo đảo đỡ lấy cái bếp, vài thô tạp dề cọ qua sàn nồi, đinh đương vang vọng, sẽ không phải là ngươi xông cái gì hoạ? Chu Đại Hổ dậm chân lên tuyết động, giày đông ở bùn trên đất nhân ra sẫm màu dấu vết. Hắn nhìn thê tử nô lên bụng dưới, nhớ tới trong tuyết đào được nhân sâm thời điểm mừng như điên, trong lòng ấm áp, ta không phải ở sau núi phát hiện nhân sâm, những này thịt đều là dùng người tham để đổi. Nói, hắn từ áo đông bên trong túi móc ra nửa khối bao thịt giấy dầu, mặt trên còn dính mới mẹ bùn đất. Thê tử căng thẳng vai đột nhiên thư giãn hạ xuống, bát sứ len ken đập ở kệ bếp biên giới, phát ra lanh lảnh tiếng vang. Ngón tay của nàng gắt gao tóm chặt trượng phu áo đông và áo trước, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thiên gia, nhân sâm đổi, ngươi dọa chết ta rồi. Nóng bỏng giọt nước mắt nện ở Chu Đại Hổ trên mu bàn tay, nàng đưa tay xoa trượng phu đông đến dạng nước gò má, lòng bàn tay sát qua kết mỏng da nứt ra, vô cùng đau lòng, tay còn đau không. Nói xong, còn đem Chu Đại Hổ tay bỏ vào trong ngực của chính mình sưởi ấm. Chu Đại Hổ ngồi xổm người xuống, thô ráp bàn tay nhẹ nhàng dán lên thê tử nô lên cao hút bụng dưới, nơi đó chính chuyện đến như có như không thai động. 12 cân thịt ở chậu gốm bên trong hiện ra mê người bóng loáng, cùng trong phòng tối tăm đèn dầu ánh sáng, chỉ đan dệt thành ấm áp vầng sáng. Lão bà, có này 12 cân thịt, tin tưởng ngươi mang thai quá trình đều có thể có đầy đủ dinh dưỡng. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà chắc chắc, thở ra khí trắng ở giữa hai người ngưng tụ thành bé nhỏ xương mù trâu. Thê tử đang dùng lỗ thùng bát sứ quấy rối hồ rán, nghe vậy tay đột nhiên run lên, thìa gỗ đập ở mép bát phát ra lanh lảnh tiếng vang. Nàng khó có thể tin mà nhìn trượng phu, tối tăm kia sằng dưới, Chu Đại Hổ gò má nước ra hiện ra đỏ tím, áo đông bả vai còn dính đào tham thời điểm cọ lên bùn đất. Ở nữ nhân này nhận thức bên trong, tốt nhất đồ ăn từ trước đến giờ nên nhét vào nam nhân trong bụng. Liền nắm bên cạnh Vương Thẩm luôn nói, nam nhân là trong nhà trụ cột, ăn no mới có thể đẩy lên một mảnh trời. Trong nhà có cái gì ăn ngon đều là ưu tiên cung cấp cho trợ phụ, chính mình liền nhặt còn lại ăn là được. Đại Hổ, những này thịt vẫn là ngươi ăn. Nàng cuốn quýt thả xuống bát, thô ráp ngón tay xoắn phai màu tạp dề. Ngươi trời chưa sáng liền hướng trong ngọn núi xuyên, so với ta càng cần dinh dưỡng. Lời còn chưa dứt, Chu Đại Hổ đột nhiên đưa tay để lại nàng lạnh lẽo mu bàn tay, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải thô ngấm vào đến, nói vậy, ngươi trong bụng áng chừng chúng ta em bé mới là cả nhà sinh mạng. Thê tử viền mắt trong nháy mắt đỏ, nóng bỏng giọt nước mắt nện ở hai người trùng điệp trên mu bàn tay. Nàng nhớ tới trong thôn mới vừa sinh xong em bé liền xuống ruộng đúng lúc chân, nhớ tới chị dâu trong tháng bên trong chỉ uống cháo loãng hạ xuống nguồn bệnh, tiết hầu phát khẩn, phụ đạo nhân gia nào có như vậy yêu đất. Nói còn chưa dứt lời, Chu Đại Hổ đã tách khối tiếp theo béo gầy giao nhau thịt các bếp, nhét vào nàng lòng bàn tay, ở ta nơi này, ngươi nên yêu đất. Chu Đại Hổ thê tử viền mắt bên trong nước mắt, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp liền chảy ra, nàng vô cùng vui mừng mình lựa chọn một cái rất tốt trợ phu. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, đánh gián báo chi ô cửa sổ, trong phòng nhưng bốc hơi so với lò lửa càng nhiệt độ nóng rực. Ngày thứ hai, Chu Đại Hổ nhà gạch một cửa gỗ bị chụp đến vang động trời thời điểm, trong nồi thịt gác bếp chính sùng sục sùng sục tỏa bắn dầu. Bốc hơi mùi thơm lẫn vào củi lửa vị từ trong khe cửa chui ra đi, dẫn tới vây ngoài sân các thôn dân biết hầu phát khẩn. Lý Thẩm nhón chân điệu phá hàng rào, giỏ trúc bên trong nửa khối trộn chấu cá bánh ngô, đại hổ nặng dâu, nghe nói nhà ngươi đổi mười mấy cân thịt. Lời còn chưa dứt, vương người quẹ chống gậy đẩy ra hàng trước, nọ điếu con đập ở trên khung cửa, lớn hổ huynh đệ, cho lão ca tiết lộ, nhân sâm kia đến cùng sao tìm. Chu đại hổ lau tạp dề từ kệ bếp sau chuyển đi ra, thấy trong viện ngoài sân đầy áp người. Ngày đông ánh mặt trời trên chết chiếu vào trên mặt mọi người, có ước ao, có cấp thiết, càng nhiều chính là không giấu được khát vọng. Hắn trà sát trên tay dính dầu, ống trúc đầu hút thuốc ở lòng bàn tay chuyển hai vòng, chính là ở sau núi lao rừng tùng bên cạnh, sát bên vách núi cái kia mảnh khô lùn cây lời này như nổ tung tháo đốt. Đoàn người đầu tiên là một tĩnh, tiếp theo bùng nổ ra ong ong tiếng bàn luận. Triệu lao hán thuốc lá sợi túi rơi trên mặt đất đều không để ý tới nhặt, lôi kéo cháu trai liền hướng ngoài thôn chạy. Trương gia nàng dâu đem trong lồng ngực khóc náo động đến em bé hướng về mẹ chồng trong lồng ngực bị lại, dẫm kết băng đường lát đá lảo đảo xông về phía trước. Không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, đường đất lên tất cả đều là vội vội vàng vàng bóng người, áo đông miếng va ở trong gió rét tung bay, chấn động tới cửa thôn lão cây mẹ lên hàng nhà. Phía sau núi yên tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Xèn sắt xúc tiến vào vùng đất lạnh răng rắc âm thanh, cành khô bẻ gãy đùng đùng âm thanh, còn có nhấp nô thét to âm thanh ở thung lũng vang vọng. Có người nằm ngoài trên mặt tuyết lay có khô, đông đỏ ngón tay bị bụi gai vẽ ra thấm huyết lỗ hổng, có người giơ cái cuốc loạn đảo, vung lên hạt tuyết lẫn vào bùn đất bay là tả. Ngày xưa chỉ có dã thú giấu chân hoang vắng góc tối, giờ khắc này chật ních ha khí trắng, vùi đầu tìm kiếm thôn dân, liền bên cạnh vách núi nhất chót vót khe đá đều có người leo lên thăm dò, phảng phất mỗi một tấc đất đều cất giấu có thể thay đổi vận mệnh con máu. Lạnh leo gió bắc cuốn lấy hạt tuyết xẹt qua vách đá, đem phía sau núi tiếng thông reo âm thanh xé thành mảnh vỡ. Chu gia trang nam nữ già trẻ bao bọc mập mạp áo đông, ở trong rừng tản ra, thở ra khí trắng trong nháy mắt ngưng tụ thành sương hoa. Triệu lao hán chống gỗ táo gậy, nheo lại vẫn đủ con mắt từng tấc nhìn quét mặt đất, da bị nẻ ngón tay ở khô trong đống cỏ tìm kiếm, vải thô găng tay rất nhanh dính đầy bùn tuyết. Trương gia tiểu tử thẳng thắn quỳ trên mặt đất, đẩy ra tầng tầng tuyết động, đông đến đỏ chót chót mũi hầu như muốn dán lên vùng đất lạnh, thở ra khi nóng ở trên mặt băng choáng mở xương trắng. Nơi này có cái hố. Trong đám người đột nhiên bùng nổ ra tiếng la. Mười mấy cái bóng người lập tức dâng lên đi, xẻn cái cuốc ở vùng đất lạnh lên gõ ra dày đặc tiếng vang. Làm đào được nửa thước sâu, lộ ra nhưng chỉ là nửa đoạn gỗ mục thời điểm, mọi người phát ra thất vọng thở dài. Gió lạnh nhân cơ hội chút tiến vào cổ áo, có người run lập cập, cuốn chặt miếng vá chồng miếng vá khăn quàng cổ. Mặt trời dần dần tây nghiêng, bóng tối ở trong rừng càng kéo càng dài. Lý Thẩm dọ trúc bên trong chỉ chứa mấy cây bẻ gây cành khô, nàng trà trà đông đến tê dại chân, nhìn xa xa còn ở bên cạnh vách núi bồi hồi trợ phu, cha hắn, về nhà đi. Này gió muốn đem xương đều thổi đấu. Lời còn chưa dứt, xa xa truyền đến hài đồng gào khóc, vương ra cháu trai nhỏ ở khe đá trước chân, cái chán đập ra huyết. Tiếng khóc như dễ đầm, đâm thủng mọi người căng thẳng thần kinh. Hoàng hôn tràn lên núi tích thời điểm, đoàn người bắt đầu lất pha lất phất đi trở về. Có người cúi đầu đủ rũ đá ven đường cục đá, xẹn sắt tiếng va chạm ở trống không tung lũng vang vọng, có người còn không hết hy vọng ba bước vừa quay đầu lại, dày đông ở trên mặt tuyết kéo ra thật dài dấu vết. Hàn gió thổi qua bọn họ đạp ra hỗn độn vết chân, rất nhanh lại dùng mới tuyết đem tất cả bao trùm. Phía sau núi một lần nữa quy về yên tĩnh, chỉ có vài cây quật cường cảnh tùng ở trong gió lay động, phản phất đang cười nhạo trận này phí công của nhật. Hoàng hôn như mực, dần dần thẩm thấu phía sau núi mỗi một tấc khe hở. Chu gia trang mọi người kéo về vải thân thể đi trở về, xẻn sắt cùng cái cuốc va chạm đinh đương âm thanh, lẫn vào ồ ồ thở dốc ở không khí lạnh bên trong vang vọng. Triệu lao hán no điếu từ lâu tắt hỏa, giờ khắc này nhưng buồn bực ở lòng bàn tay dập đầu lại đập, hỏa tinh con rơi xuống nước ở kết xương trên cỏ khô, thoáng qua liền qua. Tà môn. Chương hai nàng dâu trước tiên đánh vỡ trầm mặc, trong lòng nàng dò trúc dâu tuyết biên giới còn mang theo mấy cây bị bụi gai câu phá bại. Đào dòng dã một ngày, thạch đầu, tảng đá, may đều điếu lần, khắp cả, ngay cả rễ dâu sầm đều không thấy. Lời này như cục đá quăng vào hồ sâu, lập tức gây nên ngàn cơn sóng. Trong đám người vang lên nhấp nô phụ họa âm thanh, gió lạnh cuốn lấy nghị luận, ở trơ trụi cảnh cây đánh toàn. Vương người quẹ chống gậy, ở kết băng đường lát đá lên tầng tầng một đâm, ta đã nói rồi. Đại hổ tiểu tử kia, trong ngày thường nhìn thành thật, không chắc giấu giấu diếm diếm. Hắn vẫn đủ con mắt đảo qua mọi người, nhiều người như vậy đảo đất ba thước đều tìm không, có thể là hắn nói vị trí. Lời này nhường mấy cái nguyên bản còn mang trong lòng nghi ngờ người trong nháy mắt đỏ mắt, Lý Thẩm nắm đông cứng tay, trong thanh âm mang theo án giận, không phải là muốn thật ở lão rừng tùng, sao sẽ liền cái bóng đều không sợ tới. Mọi người càng nói càng kích động, bước chân cũng không tự chủ chậm lại. Ánh trăng leo lên cây sao thời điểm, đội ngũ triệt để dừng ở cửa thôn dưới tảng cây mẹ. Bóng cây ở trên mặt tuyết dương nhanh múa bước, phản phất cũng ở đáp lời mọi người ngờ vực. Có người bắt đầu tách ngón tay tính sổ, phía sau núi liền như vậy lớn, coi như giấu đi sâu hơn, nhiều người như vậy tiểu trải thảm tìm, cũng nên lộ cái manh mối. Chương 605, ấm áp băng câu. Chương 605, ấm áp băng câu. Trong chậu than ngọn lửa liếm láp cắt hũ, Chu Ích dân nửa nằm ở trên ghế mây, bên chân đồng lò sưởi chân tỏa ra ấm áp, chính híp mắt nghe ra đi ô bên trong a a a a hoàng mai hí. Chợt nghe đến ngoài sân truyền đến cấp thiết la lên, thập lục thúc, ở nhà ạ. Thanh âm kia va nát cả phòng yên tĩnh, cả kinh trong tay hắn chậu tráng men suýt nữa lướt xuống, nóng bỏng nước trà ở miệng chén lắc ra gần sóng. Hắn chậm rãi đứng dậy, giày đông dẫm lên gạch xanh phát ra kéo dài tiếng vang. Đẩy ra loang lổ cửa gỗ, gió lạnh mang theo hạt tuyết con phả vào mặt, bao bọc miếng và áo đông và áo bị thổi làm bay phân vật. Ngoài cửa, nhị trụ chính dậm chân hà hơi, lông mi lên ngưng tụ bé nhỏ đông tuyết, thấy hắn đi ra, lập tức tiến lên trước, thập lục thúc, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Phía sau núi băng dưới hồ tất cả đều là cá, nói, con mắt của hắn tỏa sáng, thở ra xương trắng ở không khí lạnh bên trong ngưng tụ thành xương hoa, mặt băng mới vừa đông thực, đợi thêm mấy ngày đông bắt đội một là, nhưng là không chúng ta chuyện gì. Chu Ích Dân bước cằm, hầu kết động động. Trong trí nhớ cái kia mảnh băng hồ dáng dấp dần dần rõ ràng, xanh thẳm mặt băng dưới, bạc vậy ở u ám bên trong như ẩn như hiện, đôi cá đảo qua băng vết rạn nứt thời điểm nổi lên nhỏ vụn ánh sáng. Hắn liếc mắt góc tường bị long đong vải bạt lều vải, lại nghĩ tới trong tủ bát bỏ không gang lửa nhỏ bếp, gió lạnh lại thấu xương, nếu có thể làm tổ ở ấm áp trong lều, nghe tầng băng dưới cá cắn câu độc tĩnh, ngược lại thật sự là cọp đẹp sự tình. Đi, đương nhiên đi. Ngươi chờ ta một chút. Chu Ích Dân xoay người thời điểm mang theo một cơn gió, đông rèm cửa bị đụng phải đùng đùng băng vọng. Không cần thiết chốc lát, hắn bắt cần câu, con lấy giỏ cá đi ra, trong lồng ngực còn ôm gấp lều vải, bên hông mang theo chậu tráng men theo bước tiến đinh đương băng vọng. Nhị trụ trợn mắt lên, nhìn hắn lại đi giỏ trúc bên trong nhét tràn đồng, nồi sắt, thậm chí còn có nửa túi bột bắp, cả kinh không ngậm mồm vào được. Thật lúc thúc, chúng ta đi câu cá, không phải đi ăn ra. Chu Ích Dân nhưng cười giả dối, đem cuối cùng một cái tuổi khô nhét vào cái gùi, thở ra khí trắng dưới ánh mặt trời óng ánh long lanh. Tiểu tử chờ chút nhi ngươi liền biết, này băng câu à, chú ý cái dựng trại đóng quân. Nói, hắn nhấc chân hướng về thôn đi ra ngoài, phía sau trên mặt tuyết, sâu sắc tiện tiện giấu chân uốn lượn hướng về phủ kín tuyết trắng phía sau núi, phảng phất kéo dài một hồi sắp bắt đầu ngày đông dạ thú. Gió lạnh cuốn lấy hạt tuyết nhào vào nhị trụ trên mặt, hắn nhìn Chu Ích Dân trong lồng ngực căng phồng túi vải bượm, hầu kết động động. Tuy nói không rõ mang những này phiền phái dụ ý, nhưng thập lục thúc ở trong thôn từ trước đến giờ có chủ ý, hắn đưa tay tiếp nhận nặng chỉnh trịch cái gùi, thô ráp bàn tay chạm được lâu bên trong góc cạnh rõ ràng găng bếp, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Hai người giẫm kéo kẹt vang vọng tuyết động hướng về đập chứa nước đi, Chu Ích Dân đột nhiên hanh lên giai điệu, mơ hồ âm tiết bị gió vào nát, cất bước ở đêm đông gió lạnh bên trong nhị trụ quay đầu nhìn hắn, thấy đối phương híp mắt nhìn phía xa xa đại sắc dãy núi, biểu hiện càng không giống như là đi câu cá, cũng như phó, đi, một hồi lâu không gặp hẹn. Đóng băng đập chứa nước ở giữa trời chiều hiện ra u lam, tầng băng dưới mơ hồ có thể thấy được cá bạc quần tới lui tuần tra bóng mờ. Nhị trụ không thể chờ đợi được nữa lấy ra cái đục băng, lại bị Chu Ích Dân để lại thủ đoạn, cổ tay nhị trụ, cái này trước tiên phong thả, trước đem lều vải cho đã tốt. Thiếu niên nhìn cái kia trồng nhiều nếp nhăn vải bạt, lông mày vặn thành mụn nhọn, vải bóc lên ấn quái lạ ngoại văn đánh dấu, kim loại cái giá hiện ra ánh sáng lạnh, rất giống cái chưa từng thấy vật hiếm có. Chu Ích Dân lấy xuống găng tay, lộ ra đông đến đỏ chót ngón tay, ở túi vải buồn bên trong tìm tòi cái giá linh kiện. Ống kim loại lạnh lẽo thấu xương, nhưng ở trong tay hắn linh xảo xoay chuyển, ca thác một tiếng, cái thứ nhất cái giá tinh chuẩn thẻ vào ngăn chứa. Nhị trụ ở bên trợn mắt lên, nhìn thập lục thúc đem cái giá từng cái ghép lại, khớp xương rõ ràng ngón tay ở gió lạnh bên trong đúng như bàn thạch. Dựng lều trước tiên cần phải tìm kỹ điểm tựa. Chu Ích Dân ha ra xương trắng, ở trên mặt băng giẫm ra bốn cái định vị điểm. Đến, giúp ta đỡ lấy. Nhị trụ hoảng vội vàng tiến lên, thô ráp bàn tay đè lại cái giá cái bệ. Chu Ích Dân nắm chặt cao su nện, ầm ầm hai tiếng, đinh chênh chết đâm vào vùng đất lạnh, bắn lên ria băng ở dưới ánh tà dương hiện ra toái toàn giống như ánh sáng. Thông khí, phong gió, mở ra thời điểm bung lên một trận tuyết sương mù, vải vóc biên giới đồng giam ở giữa trời chiều hiện ra ánh sáng lạnh. Chu Ích Dân nửa quỳ ở trên mặt băng, đem vải vóc bốn góc nút thắt bộ tiến vào đinh, thủ đoạn, cổ tay, đột nhiên phát lực nắm chặt. Gió lạnh gào thét chút tiến vào cổ áo, hắn nhưng không hề hay biết, chuyên chú kiểm tra mỗi một nơi đường lối. Đem bên trong chết thông khí, phòng gió, dây thừng cũng kéo căng. Hắn hướng nhị trụ hô. Nhị trụ chỉ có thể là bụng về lôi dây thừng, đông cứng ngón tay nhiều lần trượt. Một bước mấu chốt nhất là lắp đặt xếp ống cỏi nói. Chu Ích Dân móc ra gấp gọn lại sắt lá quản, nhắm ngay lều vải dự lưu thông khí lỗ, kim loại cùng vải bạt ma sát ra nhỏ bé tiếng vang. Này bếp lò đến gác ở vải nhị trung ương. Hắn chỉ huy nhị trụ đem gang bếp rời vào đến. Khói nói nhất định phải bưng góc, không phải vậy xương khói chảy ngược nhưng là nguy rồi. Chu Ích Dân còn đang nói rằng, nhị trụ sốc lên lều vải rèm cửa trong nháy mắt, mang theo hạt tuyết gió bắc đột nhiên chút tiến vào cổ áo, đông cho hắn run run một cái. Mà khi dày nặng vải bạt một lần nữa buông xuống, thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, thấu xương hàn ý bị ngăn cách ở bên ngoài. Hắn dậm chân lên tuyết động, kinh ngạc phát hiện liền hô hấp mang ra xương trắng cũng sẽ không tiếp tục nhanh chóng tiêu tan, tỉ mỉ vải bạt như chắn vô hình tượng, đem gió lạnh gắt gao chặn ở bên ngoài. Thô ráp bàn tay mơn trớn bên trong lều cỏ tường, tìm thấy thông khí, phòng gió, tầng mềm mại lông tơ, lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao cảm thán, thật lúc thúc, món đồ này so với ta nhà giường đất còn kín. Chu Ích Dân nói rằng, đây chính là lều vải, chuyên môn sản xuất ra, ứng phó loại khí trời này. Nhị trụ tuy rằng không hiểu lắm, không có hỏi nhiều, còn lo lắng làm gì? Qua đến giúp đỡ nhóm lửa. Chu Ích Dân âm thanh từ vải nhị đầu kia truyền đến. Nhị trụ lúc này mới chú ý tới đối phương đã dọn xong căn bếp, chính đem dẫn hỏa khô cảnh giá thành hình mũi khoan. Chu Ích Dân từ cái gùi tầng dưới chốt lật ra giấy dầu bao, phủi xuống ra mấy đám vỏ nhăn báo chí. Khô cảnh ở hắn lòng bàn tay phát ra vang lên giòn giã, bị tách thành chỉnh tề dài ba tấc, số thành kim tự tháp hình. Nhị trụ tiến lên trước thời điểm, nghe thấy được nhựa thông ở hàn khí bên trong cứng lại mát lạnh mùi, chỉ thấy thập lục thúc dùng diêm sát qua vết lô, ngọn lửa xì bọt lên, báo chí quyển trong nháy mắt phủ lên cam đỏ một bên. Nhìn kỹ, cục than đá muốn dọc theo vách lô xếp. Chu Ích Dân đầu ngón tay ở hỏa diễm lên phương hư lắc, phán đoán nhiệt độ. To bằng nắm tay nát cục than đá bị hắn nhẹ gõ góc cạnh, theo vách lô bên trong chết số thành vòng tròn, lưu ra trung gian hỏa đạo. Làm khối thứ nhất than đá tiếp xúc được minh hỏa thời điểm, mặt ngoài lập tức nổi lên tỉ mỉ giọt nước sôi, xì xì âm thanh bên trong dựng lên ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Nhị trụ cuống quýt đem mặt sau này co, lại bị Chu Ích Dân kéo lại thủ đoạn, cổ tay đừng sợ, đây là than đá bên trong phát huy phân ở đốt. Khói đặc đột nhiên từ bếp khẩu tuôn ra, sắc đến nhị trụ liên tục ho khan. Chu Ích Dân không chút hoang mang điều chỉnh khói nói góc độ, vài bạt lều vải đỉnh chóp thông khí lỗ lập tức chuyển đến vụ vụ động kinh âm thanh. Then chốt ở này phong môn. Hắn chuyển động bếp đáy gang mảnh gạn, tiến vào đầu gió lưới sắt điều lộ ra khe hở, ngọn lửa nhất thời phân chấn lên, liếm cục than đá biên giới đốt thành trong suốt đỏ. Nhị trụ nhìn nhập thần, thấy những kia nguyên bản đèn kịt cục than đá dần dần lộ ra quýt ánh sáng, chỉ mặt ngoài da bị nẻ ra hình mạng nhện hoa văn, cực kỳ giống lão cây mẹ bỏ cây. Ấm áp lấy lò lửa làm trung tâm phóng xạ ra. Chu Ích Dân đem chậu tráng men đặt ở bếp khẩu, vệt nước ở chậu đáy bốc hơi lên thành sương trắng. Nhị trụ mở ra áo đông và áo vải trụ, chợt phát hiện lông mi lên bông tuyết chẳng biết lúc nào đã hòa tan, hạt nước theo gò má lướt xuống. Trong lòng lò ngọn lửa liếm lắp gang vết lô, đem toàn bộ lều vải hồng đến ấm áp ấm áp. Chu Ích Dân trà sát không lại cứng ngắc bàn tay, từ túi công cụ bên trong lấy ra cái đục băng, kim loại nhọn nhận ở lò lửa chiếu rọi dưới hiện ra ánh sáng lạnh. Nhị trụ đem la bàn lấy tới, hắn nửa quỳ ở vải nỉ lên, thở ra xương trắng ở trước mặt ngưng tụ thành mảnh hạt nước nhỏ. Băng câu chú ý cái tìm cả nói, đến tìm dòng nước tụ hợp nơi. Nhị trụ không tin lắm phương diện này, chỉ là yên tĩnh nhìn. Mặt đồng hồ lên kim chỉ ở dưới đèn dầu phát ra u lam ánh sáng. Chu Ích Dân đem la bàn thả nằm ở mặt băng, nhìn kim chỉ chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng ở hướng tây bắc vị. Liền nơi này, hắn dùng cái đục băng ở trên mặt băng gõ ra ký hiệu, tiếng kim loại va chạm ở bịt kín trong lều đặc biệt lanh lảnh, cả kinh chậu tráng men bên trong nước trà nổi lên gợn sóng. Cái đục băng lần thứ nhất hạ xuống thời điểm, chấn động đến mức Chu Ích Dân miệng hổ tê dại. Tầng băng mặt ngoài nứt ra mạng nhện giống như đường vân nhỏ, nát ria băng bắn tóe ở vải bật lên, lại dì rào rơi vào vải nỉ biên giới. Nhị trụ thấy thế vội vàng chép lại xẻng sắt, đem tạc dưới băng tra ra bên ngoài thanh lý. Gió lạnh nhân cơ hội từ cửa động thổi vào, nhưng ở chạm đến lò lửa trong nháy mắt hóa thành lượn lờ sương trắng. Nghe thanh âm này, Chu Ích Dân đột nhiên ngừng tay, cái đục băng chống đỡ ở mặt băng. Tầng băng độ dày chỉ ít nửa mét, an toàn cực kỳ. Hắn gia tăng sức mạnh, cái đục băng mỗi một lần lên xuống đều bắn lên nhỏ vụ đông tuyết, ở dưới đèn dầu khúc xạ ra hào quang bảy màu. Làm tạc đến nửa thước sâu thời điểm, tầng băng dưới mơ hồ truyền đến róc rách tiếng nước, lẫn vào bầy cá bơi lội thời điểm vậy nhẹ mài gì rào âm thanh. Rốt cục, cái đục băng xuyên thấu tầng cuối cùng băng sát, thấu xương hồ nước trong nháy mắt tràn tới. Chu Ích Dân nhanh chóng đem sớm bị tốt ống trúc nhét vào cửa động, phòng ngừa tầng băng một lần nữa đông lại. Lên ngồi, Chu Ích Dân cười vẩy vẩy tê dại cánh tay, đem bao bọc run lưỡi câu chậm rãi chìm vào trong nước. Nhị trụ nắm cần câu đốt ngón tay trắng bệnh, mắt thấy Chu Ích Dân bên kia dây câu mỗi cách chốc lát liền đột nhiên chìm xuống, châu tráng men bên trong cá bạc nhảy nhót tương mừng, bắn lên hạt nước ở lò lửa chiếu rọi dưới hiện ra kim quang. Trái lại chính mình dây câu buông xuống hang đá khẩu khác nào chết cứng dây thừng, liền nửa điểm rung động đều không có. Gió lạnh từ vải bạt trong khe hở chui vào, giờ khác này nhưng không giống lúc trước thấu xương, cũng như là đang cười nhạo hắn tự phụ. Thập lục thúc, có thể hay không cũng giúp ta tìm một hang băng? Nhị trụ yết hầu phát khẩn, âm thanh so với bếp lò bên trong sắp tắt cục than còn muốn khô khốc. Chu Ích Dân cũng không có từ chối, chỉ là cầm lấy la bàn ở hắn giữa ngón tay linh hoạt xoay chuyển, mặt đồng hồ lên kim chỉ ở dưới đèn dầu vẽ ra u lam đường vòng cung. Nhị trụ, liền ở ngay đây đảo thành động đi. Chu Ích Dân cái đục băng tầng tầng đập vào mặt băng, điểm đến vừa lúc ở hai ngọn đèn dầu vầng sáng tụ hợp nơi. Tầng băng phát ra lanh lảnh vang vọng, cả kinh lều vải đỉnh chóp xương hoa dị rào rơi xuống. Nhị trụ lần này không dám nhiều lời, chép lại cái đục băng liền vùi đầu mánh tạc, tung tóe băng tra dính ở lông mi lên, hóa thành óng ánh hạt nước lan xuống. Làm mới tạc hang đá tuôn ra u lam hồ nước thời điểm, Chu Ích Dân đã xem trộn tốt cá ăn bung vào đầu cầu. Thử xem cái này. Hắn đưa qua đổi tốt đỏ trùng mồi lưới câu, kim loại câu nhọn ở ánh lửa dưới hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhị trụ ngừng thở đem cần câu bỏ xuống, dây câu cắt ra mặt nước trước mắt, phảng phất có điện lưu theo đầu ngón tay bay lên đến. Không tới 10 phút, dây câu đột nhiên căng thẳng. Nhị trụ phản xạ có điều kiện giống như dương vậy, mặt băng dưới chuyển đến kịch liệt dãy rủa sức mạnh, mấy nhiều hồ nước nổi lên đoàn đoàn sương trắng. Điều thứ nhất màu mỡ cá trích vọt ra khỏi mặt nước thời điểm, vậy lên hạt nước ở ánh đèn bên trong nổ tung nhỏ vụn cầu vồng. Chu Ích Dân đem cần câu tựa ở lều vài cái giá lên, hoạt động tay bay, này mới kinh ngạc phát hiện thời gian cực nhanh, không ngờ ở băng hồ lên hao 3-4 cái giờ. Nhị trụ cái bụng đúng lúc phát ra ùng ục tiếng vang, có chút lúng túng gãi đầu một cái, từ túi vải buồn bên trong móc ra hai cái cứng rắn bánh ngô. Thập lục thúc, ngươi có đói bụng hay không? Ta chỗ này có bánh ngô. Khô nước đốt ngón tay nắm bắt lương thực phụ thức ăn bột, thô ráp biểu bì lên còn dính chút bụi cỏ. Chu Ích Dân cười xốc lên không thấm nước bao bố bọc giỏ trúc, bột trắng bánh màn đầu, thịt bò khô đặc hữu mặn thơm lẫn vào bát rác cây quế khí tức ở không gian nhỏ hẹp bên trong tràn ngập ra. Nhị trụ con mắt trợn lên tròn xoe, hầu kết trên dưới lăn, nắm bắt bánh ngô tay không tự giác sau này hơi co lại. Những điều trong ngày thường khó gặp lương thực tình, giờ khác này ở chập chờn dưới đèn dầu hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, lót được bản thân bánh ngô như khối xám xịt thạch đầu, tảng đá. Nhị trụ, ta mang đến hơi nhiều, ngươi cũng hỗ trợ ăn chút đi. Chu Ích Dân không nói lời gì, đem hai cái trắng mập bánh màn thầu cùng mấy khối bóng loáng thịt bò khô nhét vào nhị trụ lòng bàn tay. Nhị trụ nhìn chăm chú trong tay đồ ăn, chót mũi chua xót, lần trước ăn bột trắng bánh màn đầu, vẫn là cưới vợ thời điểm tiệc mừng. Hắn giả ý cúi đầu thu dọn giỏ cá, thật nhanh đem thịt bò khô ôm vào áo đông bên trong túi, thô ráp ngón tay ở vải vóc lên vuốt nhẹ ra nhỏ bé tiếng vang. Chu Ích Dân giả bộ không nhìn thấy, tự mình tự gặm bánh màn đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lều vải thông khí lỗ nhìn phía u lam bầu trời đêm. Xa xa truyền đến tầng băng dạn nước vang lên giòn giã, lẫn vào nhị trụ cắn bánh màn đầu thời điểm kéo kẹt tiếng ngay bước. Đèn dầu ngọn lửa ở bước đèn lên chập chờn, lúc sáng lúc tối chiếu bên trong lều cỏ tường ngưng tụ hạt nước. Chu Ích Dân liếc mắt chậu tráng men lên bóng tối, kim đồng hồ từ lâu lướt qua 5 điểm mức độ. Bên ngoài sắc trời chẳng biết lúc nào chìm vào màu mực, chỉ còn lại xa xa khe núi một vệt tàn đỏ, như là bị vò nát, Tả Dương đánh rơi thở dài. Gang bếp bên trong cục than đá chỉ còn linh tinh vài điểm, mấy giờ, đỏ sậm, hàn khí chính theo vải bạc khe hở lặng yên không một tiếng động thẩm thấu vào, ở vải nhỉ biên giới kết ra tỉ mỉ xương trắng. Nhị trụ, thời điểm không sớm, hôm nay tới đây thôi. Chu Hích Dân xoa xoa đông đến tê dại ngón tay, âm thanh ở đột nhiên yên tĩnh trong lều đặc biệt rõ ràng. Chậu tráng men bên trong cá còn ở bay nhảy, bắn lên bọt nước rơi vào lạnh lẽo trên mặt băng, đảo mắt liền ngưng tụ thành miếng băng mỏng. Nhị trụ đang nhìn mình cần câu lên còn ở tích thủy dây câu, hầu kết động động, Trung Phi đem lại câu một chút nuốt về trong bụng. Tốt. Nhị trụ không lưng thu thập ngư cụ thời điểm, vành nón quét xuống lều vải đỉnh sương hoa, dì rào rơi ở gáy. Tháo dỡ lều vải quá trình so với dự đoán bên trong gian nan, kim loại cái giá đã sớm bị hàn khí thẩm thấu. Chu Hích Dân ha ra xương trắng mới vừa chạm được quản thân liền ngưng tụ thành bông tuyết, ngón tay hầu như muốn dính ở phía trên. Nhị trụ dùng sức kéo lôi thông khí, phòng gió, vải bóc cùng mặt băng dính liền địa phương phát ra xẹt xẹt xé rách âm thanh. Chứa đầy thu hoạch cá giỏ trúc nặng trình trịch ép ở đầu vai, đôi cá đánh nan trúc tiếng vang, lẫn vào hai người dẫm nát miếng băng mỏng răng rắc âm thanh, ở trống trải băng hồ lẫn trước đãng. Chương 606, gian nan vận tải chương 606, gian nan vận tải đẩy cửa trong nháy mắt, gió lạnh cuốn lấy vài miếng hoa tuyết nhào vào trong phòng, nhị trụ trong lồng ngực giỏ trúc nhưng nóng hổi. Mười mấy điều cá sống ở lâu bên trong bay nhảy, vải chiếu mở nhạt đèn dầu ánh sáng, chỉ bắn lên hạt nước rơi vào kết băng mặt đất, thoáng qua lại ngưng tụ thành bông tuyết. Tú Lan trong tay làm may vá lệch cạch rơi ở trên giường, ba chân bốn cẳng xung lại, vải thô áo đông miếng vá đảo qua giường lò duyên lập bí, chấn động tới một trận cho bụi. Nhị trụ, ngươi những này cá là làm sao đến? Nàng nắm lấy trượng phu đông đến phát tím thủ đoạn, cổ tay, ánh mắt nhìn chòng chọc trong giỏ trúc nhảy nhót tương bừng cá bạc. Kết băng mặt sông liền con vịt đều không thấy tăm hơi, những này cá rõ ràng là từ trên trời rơi xuống. Nhị trụ cười hì hì, thở ra khí trắng ở ánh đèn bên trong đánh toàn, chính là cùng thập lục thúc đi băng câu, hơn nữa còn không có chút nào lạnh. Hắn dậm chân lên tuyết động, đem băng dựng lều, vây bếp câu cá trải qua nói kỹ càng, nói đến Chu Hích Dân móc ra bột trắng bánh màn thầu thời điểm, Tú Lan con mắt trận lên so với cá ngâm còn lớn hơn. Lời còn chưa dứt, nhị trụ đột nhiên thần thần bí bí sờ tay vào ngực, móc ra giấy dầu bọc lại thịt bò khô. Nâu đen màu thịt khô hiện ra bóng loáng, bắt giác cây quế mùi thơm trong nháy mắt ở nhỏ hẹp nhà gạch một bên trong nổ tung. Tú Lan hô hấp hơi ngưng lại, cái kia đáy giày châm còn nắm ở giữa ngón tay, cũng rốt cuộc gì không mở tầm mắt. Nhị trụ, ngươi đây là nơi nào đến? Cái này là thập lục thúc cho. Nhị trụ tách khối tiếp theo nhét vào nàng dâu trong miệng, động tác nhanh đến mức như chỉ mèo ăn vụng. Tú Lan đột nhiên không kịp chuẩn bị ngậm thịt khô, mà thơm mùi vị ở đầu lưỡi nổ tung, dai chất thịt càng ngai càng thơm, càng so với năm rồi thời điểm thịt gác bếp còn thật thực. Nàng đầu tiên là sững sờ, gò má bọt đỏ, đưa tay muốn đánh trượt phu, lại bị nhị trụ cười hì hì né tránh. Nàng dâu, ăn ngon không? Hiện tại cho ta ăn, không phải lãng phí à? Tú Lan cuống quýt dùng ống tay lau miệng, ánh mắt lại còn dính ở thịt bò khô lên. Không phải sắp đến Tết, nên giữ lại Tết đến ăn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem giấy dầu bao gấp tốt, nhét vào đầu giường hộp gỗ bên trong, phản phất ở thu gom tuyệt thế chân bảo. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, trong giỏ trúc cá còn ở bay nhảy, trong phòng nhưng vì này mấy khối thịt bò khô nổi lên so với lò lửa càng ấm vận sóng. Nhị trụ nhìn Tú Lan cẩn thận từng ly từng tí một thu thịt bò khô dáng dấp, hầu kết động động, đưa tay đem nàng dâu thái dương giải rắc tóc rối đừng đến hai sau. Đen dâu ở trên tường đất ném xuống lay động quang ảnh, chiếu đến Tú Lan đường đỏ gò má càng tiểu diễm. Nàng dâu vốn là đem ra đau, chỉ cần là nàng dâu muốn ăn, vậy thì ăn. Tiếng nói của hắn mang theo vài phần thô lỗ dịu dàng, thở ra khí trắng bao bọc không tan hết thịt bò khô mùi thơm, nào vào Tú Lan đông đến đường đỏ trên chót núi. Tú Lan đầu ngón tay còn nắm bắt giấy dầu gấp biển, nghe vậy động tác đột nhiên cứng đờ. Thành hôn mấy ngày nay, nàng sớm thành thói quen đem thứ tốt giấu tiến vào hộp gỗ, đem bột trắng bánh màn thầu tách nát trộn tiến vào bánh ngô. Có thể giờ khắc này trượng phu ánh mắt nóng bỏng, nhưng nóng cho nàng biển mắt cay cay. Sẽ nói mê sảng nàng oán trách buông xuống mi mắt, khỏe miệng nhưng không bị khống vung lên, trong lòng như cất chỉ nhảy nhót tương bừng con thỏ nhỏ liên đối bị gió lạnh thổi thấu thân thể đều ấm lên. Nhị trụ thấy thế, đột nhiên đưa tay đem nàng dâu cả người vòng tiến vào trong lồng ngực, thô lệ bàn tay che ở nàng sau gáy nhẹ nhàng nuốt nhẹ. Trong giỏ trúc cá còn ở bay nhảy, bắn lên hạt nước rơi vào kết băng mặt đất, phát ra lanh lảnh tiếng vang. Cái kia nghe ngươi, giữ lại tết đến. Hắn ở Tú Lan phát đỉnh tiếng trầm nói rằng, nhưng sau này có cái gì ăn ngon, không cho phép ngươi tổng nghĩ giấu. Tú Lan tựa ở trượng phu trong lồng ngực, nghe trong lồng ngực mạnh mẽ tiếng tim đập, rốt cục khẽ gật đầu một cái. Ngoài cửa sổ gió bắc cuốn lấy hạt tuyết đánh ô cửa sổ, trong phòng nhưng yên tĩnh đến chỉ còn lại hai người trùng điệp hô hấp. Nàng nhìn đầu giường một lần nữa khóa lại gỗ, tưởng tượng đêm giao thừa hất mở nắp thời điểm, thịt bò khô cùng cá tươi ở nồi sắt bên trong sùng sục nổi bong bóng răng rấp, đột nhiên cảm thấy mùa đông này thật giống cũng không lạnh như vậy. Nắng sớm còn chưa hoàn toàn đâm thủng xương sương ngủ, nhị trụ rời nhà bên trong sau, hắn gặp người liền nói một hồi ngày hôm qua trải qua. Ích Dân đang ngồi xổm ở kệ bếp tiếp trước hỏa, phòng trường hắn cũng không nghĩ tới sẽ bị nhị trụ cho bán đi. Chuyện này liền ngay cả lao bí thư chi bộ cũng bị khiếp sợ đến, liền muốn đi tập hợp tham gia trò vui, liền theo cái khác Chu gia trang thôn dân đi tới Chu Ích Dân trong nhà. Rất nhanh Chu Ích Dân nhà cửa lớn liền bị văng lên. Chu Ích Dân bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy ngoài cửa nhiều người như vậy, đều bị khiếp sợ đến. Lao bí thư chi bộ, các ngươi đây là? Lao bí thư chi bộ dùng vật đủ con mắt đảo qua trong sân chen chen ai ai đám người, nó điếu con ở đáy dậy đập ra văng trầm. Ích Dân à, đoàn người đều nghĩ mở mang, ngươi cũng đừng giấu giấu diếm diếm. Trong đám người bùng nổ ra phụ họa âm thanh, triệu lao hán thuốc lá sợi túi đều quên hướng về trong miệng nhét. Chu Ích Dân liền có chút đầu góc mơ hồ, đến cùng là cái gì giấu giấu diếm diếm, chính mình lại giấu đi có rất nhiều thứ, không biết lao bí thư chi bộ cụ thể nói tới là cái nào một cái. Lúc này, nhị trụ từ trong đám người ép ra ngoài, Thập Lục Thúc, chính là lều bài a. Chu Ích Dân bất đắc dĩ thở dài, từ phòng nhỏ kéo xuất Trần Phong túi vải bượm. Vải vóc triển khai trong nháy mắt, có người hít khí lạnh, màu xám đậm vải bạt lên ấn quái lạ ngoại văn đánh dấu, kim loại cái giá hiện ra ánh sáng lạnh, ở trong tuyết vẽ ra sắc bén đường nét. Chu Ích Dân đứng ở trong gió rét, túi vải bượm ở trong tay hắn rầm tung ra, màu xám đậm vải vóc bao bọc kim loại cái giá lướt xuống ở đất. Hắn khom lưng nhặt lên một tiết mang thẻ chụp cái giá, hướng mọi người giơ lên, này lều vải phân ba bộ phận, cái giá, thông khí, phòng gió, vải cung đinh, then chốt ở lắp ráp chỉnh tự. Đông đến đỏ lên ngón tay linh hoạt mà đem thẻ chụp nhắm ngay ngăn chứa, ca thác một tiếng vang giòn cả kinh đoàn người hướng về trước tập hợp nửa bước. Nhìn kỹ, hắn đem cả cây cái giá kéo đưa đến dài nhất, ống kim loại ở không khí lạnh bên trong hiện ra bạc xương. Trước tiên đắp khung xương, bốn góc cái giá muốn hiện thập tự giao nhau. Đang nói chuyện, cái thứ hai cái giá đã tinh chuẩn đưa vào chỗ đối, hình thoi giàn giáo ở trên mặt tuyết dần dần thành hình. Lão bí thư chi bộ chống gậy để sắp vào, nó điếu con suýt chút nữa chọc vào cái giá, món đồ này sao ngươi dám chắc? Chu Ích Dân lau trên mặt hạt tuyết, triển khai thông khí, phòng gió, vài thời điểm vải bóc biên giới vung lên nhỏ vụ băng trà, này vải có 3 tầng, bên ngoài không thấm nước, trung gian kẹp đồng, bên trong tầng thông khí. Hắn nắm vải bóc bốn góc đồng trụ, hướng nhị trụ liếc mắt ra hiệu, hỗ trợ lôi khẩn. Hai người đồng thời phát lực, vải bóc như cánh giống như triển khai, gió lạnh chút tiến vào trong nháy mắt, tỉ mỉ đường may đem hơi lạnh hết mức ngăn cách ở bên ngoài. Đinh đến nghiêng đánh. Chu Ích Dân nắm chặt cao su nện làm mẫu, đinh sắt đinh vào vùng đất lạnh thời điểm bắn lên băng hoa. Góc độ muốn cùng mặt đất thành 45 độ, như vậy kháng gió. Vậy xem Vương người quẹ ngồi xổm người xuống nhìn kỹ, trong miệng nhắc tới, cùng chúng ta xây tường đánh nền đất một cái lý nhi. Lời còn chưa dứt, Chu Ích Dân đã xem cuối cùng một cái đinh gõ thực, vải bạt lều vải ở gió tuyết bên trong vẫn không nhúc nhích. Kinh diễm nhất thuộc về xếp khói hệ thống. Chu Ích Dân nhấc lên găng bếp, sắt lá khói nói xuyên qua lều vải đỉnh chóp dự lưu thông khí lỗ, thấy không? Nay vòng phòng cháy một bên có thể cách nhiệt, phong môn chỉnh lớn chỉnh nhỏ, khống chế thế lửa cùng xếp khói lượng. Hán hoa sáng diêm, ngọn lửa vọt lên trước mắt, màu quýt vầng sáng chiếu sáng mọi người chố mắt ngoác một mặt. Trương gia nàng dâu đưa tay đi mò vải bạt, lại cuốn quýt thu về, thần. Cách như thế gần đều không nóng. Làm luồng thứ nhất trà thơm từ chậu tráng men bay ra, Chu Ích Dân xốc lên lều vải rèm cửa, tiến vào đến thử xem. Đoàn người xô đẩy đi đến trên, tiếng kinh hô, dậm chân âm thanh lẫn vào thán phục nhấp nô. Lão bí thư chi bộ lấy kính mắt xuống lau chùi, vận đục trong đôi mắt lóe sáng. Ích Dân à, ngươi này không phải lều vải, rõ ràng là cho chúng ta người nông dân tạo tòa di động ấm phòng. Chu Ích Dân mới vừa đem tắt gang bếp chuyển ra lều vải, đoàn người tựa như vào tháng chạm người được mùi tanh mèo con giống như xuống lại tới. Lý Thẩm nhón chân đem nửa túi chấu cám bánh ngô hướng về khuỷu tay bên trong nhét nhét, trên mặt chất lên lấy lòng cười. Ích Dân à, ngươi xem thẩm nhà tết đến còn thiếu mấy con cá, này lều vải mượn thẩm dùng nửa ngày được không? Bảo đảm cho ngươi yêu quý. Lời còn chưa dứt, Vương người quẹ nó điếu con đã ở lòng bàn tay đập ra gấp gáp tiếng vang. Nhà ta hổ hoa muốn ăn canh cá nghĩ đến thằng khóc, liền cho ta mượn nhà khiến một ngày, ngày mai chuẩn còn. Gió lạnh cuốn lấy hạt tuyết xẹt qua mọi người bà bay. Chu Ích Dân nhìn những kia bị đông cứng sang thuân nước khuôn mặt, hầu kết động động. Vài bạt lều vải ở giữa trời chiều hiện ra lạnh xám, đuôi, góc viền nơi còn dính đêm qua băng trà, hắn đưa tay vớt nhẹ vải vóc lên tỉ mỉ đường may. Xin lỗi các vị. Hắn lùi về sau nửa bước, phía sau lưng dán lên lạnh leo giỏ trúc. Món đồ này quý giá cực kỳ, sơ ý một chút liền tan bỡ. Vừa dứt lời, trong đám người bùng nổ ra thất vọng thở dài. Triệu Lao hán thuốc lá sợi túi lạch cạch rơi xuống trên mặt tuyết, Trương gia nàng dâu nắm cũ nát áo đông giắt thẳng xoa tay, Thập Lục Thúc cũng quá móc. Lao bí thư chi bộ gỗ táo gậy tầng tầng đâm ở kết băng đường lát đá lên, kinh bay góc tường kiếm ăn chim sẻ, đều đừng làm phiền. Lão nhân vẫn đục con mắt đảo qua mọi người, Ích Dân đồ vật, có cho mượn hay không là hắn bản phận. Đoàn người lúc này mới ngượng ngùng tản ra, tiếng bước chân cùng tiếng oán giận dần dần tiêu tan ở dần lùng trong hoàng hôn. Mọi người thấy, cảm thấy Chu Ích Dân không cho mượn, kiến thức cũng đã gặp, liền không hề lưu lại lý do, liền dồn dập bắt đầu rời đi. Trải qua lều vải phong ba sau khi, Chu Ích Dân cũng coi như là yên tĩnh mấy ngày, mới vừa lúc mới bắt đầu, vẫn là có một ít người chưa từ bỏ ý định, muốn từ Chu Ích Dân nơi này mượn đến lều vải. Có điều Chu Ích Dân cũng không có nhường bọn họ thực hiện được giống nhau từ chối. Ngay ở Chu Ích Dân nằm ở phòng khách xem TV thời điểm, đột nhiên ngoài sân truyền đến quen thuộc gỗ táo gậy đánh phiến đá âm thanh, một hồi lại một hồi, cả kinh góc tường lao miêu dựng thẳng lên lỗ thai. Trong lòng hắn rồi một hồi, này tiết ấu chuẩn là lao bí thư chi bộ đến rồi. Đẩy cửa dây thanh hàn khí tràn vào trong phòng, lao bí thư chi bộ bao bọc miếng vá chồng miếng vá áo đông đứng ở cửa, lông mày lên kết tầng mỏng xương. Chu Ích Dân cuốn quýt nhảy xuống giường lò, áo đông nút buộc đều không buộc chặt. Lao bí thư chi bộ, ngươi có chuyện gì nói một tiếng, không cần tự mình tới cửa. Lời còn chưa dứt, hắn thoáng nhìn phía sau lão nhân còn theo vác cái quốc nhị trụ, trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn. Mỗi lần hai người này cùng xuất hiện, chuẩn không ung dung việc xấu. Lão bí thư chi bộ đem no điếu ở đáy giày dập đầu đập, vung lên khói bụi rơi vào kết băng mặt đất. Ích Dân à, nhà ấm lều lớn món ăn đều quen, chín đến có thể bấm ra nước. Hắn vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm Chu Ích Dân, ngươi cũng biết, chúng ta này đường núi, máy kéo đều trượt, không tìm xưởng sắt thép xe tải lớn đến vận, món ăn nhưng là toàn nát ở đất bên trong. Chu Ích Dân nhìn lão nhân bị gió lạnh thổi nước môi, nhìn lại một chút nhị trụ ánh mắt tha thiết, hầu kết động động. Tốt, ta hiện tại liền đi liên lạc một chút. Lời vừa ra khỏi miệng, lão bí thư chi bộ khuôn mặt đầy nếp nhăn trong nháy mắt cười nở hoa, nó điếu con suýt chút nữa chọc vào Chu Ích Dân ngực, liền biết tiểu tử người đáng tin. Gió lạnh lần nữa chút vào trong nhà, Chu Ích Dân nhìn hai người đi xa bóng lưng, cuốn chặt áo đông ngồi vào máy điện thoại bên, ống nghe lạnh lẽo xúc cảm nhường hắn dùng mình một cái. Ngoài cửa sổ, gió tuyết càng tàn phá, nhưng so với sắp đến phiền phức, này hàn ý tựa hồ cũng không coi là cái gì. Chu Hích Dân nằm ống nghe bàn tay thấm ra mỏng mồ hôi, cao su chất liệu ở ngày đông bên trong lạnh đến mức trở nên cứng. Dây điện thoại giữa lộ truyền đến điện lưu âm thanh xì xì vang vọng, lẫn vào xa xa xưởng sắt thép phân xưởng mơ hồ tiếng nổ vang rền, ở yên tĩnh văn phòng bên trong đặc biệt rõ ràng. Làm đầu bên kia điện thoại truyền đến lanh lảnh tiếng trả lời thời điểm, hắn không tự giác thẳng tắp lưng, ta là Chu Hích Dân, đi gọi Chu đại trùng trưởng ban lại đây nghe điện thoại. Thả xuống ống nghe có điều nửa phút, trong hành lang liền vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chu đại trung đẩy ra cửa phòng làm việc thời điểm, xanh đen sắc tiểu áo Tôn Trung Sơn và áo trước còn dính bút máy mực nước, hiển nhiên là vội vàng đặt xuống trong tay công tác. Hắn nhấc điện thoại lên trong ngay mắt, trong thanh âm mang theo vài phần thấp vọng, thập lục thúc, không biết ngươi tìm ta là có chuyện gì. Trong thôn nhà ấm lều lớn bên trong rau dừa có thể hái, ngươi đi sắp xếp người lại đây vận tải trở lại. Chu Hích Dân ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ tuyết động ép con cành cây, ngựa khí không thể nghi ngờ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát, Chu đại trung âm thanh mang theo rõ ràng khó xử, thập lục thúc, hiện tại khoa vận tải xe tải thập phần căng thẳng, ta trước liền xin qua, thế nhưng không có thông qua. Câu trả lời này nhường Chu Hích Dân cau mày. Ống ký ấm nói ở góc tường phát ra loảng xoảng tiếng vang, như là ở dục hắn mau chóng nghĩ ra đối sách. Như vậy, hắn hít sâu một hơi, người đi theo đinh chủ nhiệm nói rõ một hồi tình huống, nhường đinh chủ nhiệm đi sắp xếp. Biết rồi, thập lục thúc. Chu đại trung tiếng trả lời bên trong mang theo như chút được gánh nặng. Cúp điện thoại trong nháy mắt, ống nghe bận điệu âm ở trống không văn phòng bên trong vang vọng. Chu đại trung dẫm tuyết động xuyên qua sườn khu, tiểu áo Tôn Trung Sơn góc áo bị gió lạnh thổi đến mức bay phần phật. Đinh chủ nhiệm cửa phòng làm việc khép hờ, bên trong truyền đến tiểu cũ tòa trung tích đáp chạy âm thanh, lẫn vào máy sưởi hí hí hơi nước âm thanh. Hắn giơ tay gõ cửa, đốt ngón tay mới vừa chạm được cửa gỗ liền bị hàn khí kích đến tê dại. Tiến vào. Trong phòng truyền đến trầm thấp trả lời. Chu đại trung đẩy cửa mà vào, nhìn thấy đinh chủ nhiệm chính nằm ở trên bàn thẩm duyệt văn kiện, đèn bàn ấm vàng vầng sáng bên trong trôi nổi bé nhỏ bụi trần. Đinh chủ nhiệm, hắn bước nhanh về phía trước, đem đông đến đỏ lên tay hướng về trong túi quần hơi co lại. Chu khoa trưởng mới vừa tới điện, nói Chu gia trang lều lớn rau dưa thành thục, nghị xin vận tải. Đinh chủ nhiệm trong tay bút đỏ dừng lại, lông mày theo tự thuật dần dần vận thành chữ xuyên hắn lấy xuống kính lao, dùng ngón tay trỏ then chốt có tiết tấu gõ kích mặt bàn, cộc cộc âm thanh ở yên tĩnh văn phòng bên trong đặc biệt rõ ràng. Ngoài cửa sổ gió bắc cuốn lấy hạt tuyết đánh pha lê, phản phất cũng đang nóng nảy chờ đợi trả lời. Đại trung, trầm ngâm một lát sau, đinh chủ nhiệm ngẩng đầu lên, thấu kính sau ánh mắt lộ ra quả quyết, người đi thông báo Hích Dân, nhường Chu gia trang ngày kia chuẩn bị. Hắn dừng một chút, ngón tay ở trên lịch để bàn chỉ trỏ, bởi thời gian cấp bách, đoàn xe dỡ hàng chỉ có không tới thời gian 2 tiếng. Chu đại trung trong lòng căng thẳng, 2 giờ phải hoàn thành hái, chứa trên xe, vận tải, đối với nhân lực cùng điều hành đều là rất lớn thử thách. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu, phải. Ta vậy thì đi truyền đạt. Trở về văn phòng trên đường, Chu đại trung chạy chậm xuyên qua kết xương hành lang, thở ra xương trắng dưới ánh mặt trời ngưng tụ thành bé nhỏ đông tuyết. Gạt gọi điện thoại thời điểm, ống nghe hàn ý theo lòng bàn tay lan tràn, hắn nhưng không để ý tới những này, cấp thiết mở miệng, thập lục thúc. Đinh chủ nhiệm bên kia có sắp xếp chương 607, bảo mệnh quan trọng chương 607, bảo mệnh quan trọng lạnh leo gió bắc cuốn lấy vụn tuyết xẹt qua Chu gia trang tường gạch mục, Chu Hích Dân giống kết băng đường lát đá, ba chân bốn cẳng hướng về lao bí thư chi bộ nhà đuổi. Áo đông và táo bị gió nhấc lên, chút tiến vào cổ áo hàn khí nhường hắn không nhịn được rụt cổ một cái, nhưng lòng bàn tay nắm điện thoại ống nghe dư ôn vẫn còn tồn tại, nhắc nhở hắn chuyện quá khẩn cấp. Đẩy ra lao bí thư chi bộ nhà cửa gỗ, lòng bếp bên trong củi lửa chính đùng đùng vang vọng, đốm lửa theo ống khói hướng về lên chạy. Lao bí thư chi bộ ngồi ở giường lò rèn, thuốc lá sợi túi ở lòng bàn tay nhiều lần bước nhẹ. Khói trong nồi cho tàn tích lao dài một đoạn. Lao bí thư chi bộ, Chu Hích Dân nhảy vào ngưỡng cửa, thở ra khí trắng ở bên trong phòng ngưng tụ thành mảnh hạt nước nhỏ. Sưởng sắt thép bên kia ngày kia liền đến xe, có điều chứa trên xe thời gian chỉ có 2 giờ. Lao bí thư chi bộ tẩu hút thuốc len ken một tiếng rơi xuống cái phản lên. Hắn che kín vết chai mạnh tay chụp lại ở giường lò duyên, chấn động đến mức đèn dầu đều đi theo cơ cơ. 2 giờ. Lao bí thư chi bộ liền đang nghĩ, 2 giờ có chút khẩn, có điều cắn răng vẫn là có thể hoàn thành. Đỉnh nhiều thì nhiều phái những người này tay, cùng sớm một chút bắt đầu hái là được. Hích Dân, hiện tại thời điểm không sớm, không bằng liền lưu lại ăn cơm. Chu Hích Dân xin miễn lao bí thư chi bộ lưu hắn ăn cơm mời, xoay người bước vào trời đất ngập tràn băng tuyết. Gió lạnh mang theo linh tinh hạt tuyết con nhào ở trên mặt, Chu Hích Dân cuốn chặt áo đồng hướng về nhà đi. Đi ngang qua đầu thôn lão cây mẹ thời điểm, đột nhiên nghe thấy một trận len ken đánh âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lai Phúc mang theo mấy người trẻ tuổi chính vây quanh cùng nhau. Lai Phúc, các ngươi đây là mua bán lại cái gì đây? Lai Phúc bị đột nhiên xuất hiện âm thanh bị dọa cho phát sợ, xoay người nhìn thấy chính là Chu Hích Dân, vô cùng nhiệt tình, đại ca. Hắn nắm lên bên chân tự chế băng gát, sát đầu dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, giả vờ ung dung quắc quơ, "Đại ca, chúng ta chuẩn bị chơi rút băng gát, ngươi muốn đồng thời ạ?" Rút băng gát, lại xương đánh con quay hoặc đánh băng gát, là Trung Quốc Đông Bắc khu vực truyền lưu truyền thống nhi đồng băng lên chơi game. Nên trò chơi cách chơi vì là dùng roi quật làm bằng gỗ băng gát khiến cho ở mặt băng xoay tròn, thông thường bao hàm đua tốc độ, va chạm các loại thi đấu hình thức. Theo sử liệu ghi chép, rút băng gát bắt nguồn từ thanh triều, ban đầu thịnh hành với con cháu quý tộc, sau chuyển vào dân gian. Là mùa đông đặc sắc giải trí hoạt động, rút băng rát ở Đông Bắc thiên nhiên băng tràng đông đảo khai triển, gồm cả thi đấu tính cùng tính thú vị, đến nay nhưng được quần chúng yêu thích. Rút băng rát hạt nhân đạo cụ vì là làm bằng gỗ băng rát, thông thường vì là hình tròn nhọn đáy kết cấu, dưới đây có khảm đinh sắt hoặc tròn sắt châu lấy giảm ma sắt nhỏ. băng giáp trung bộ có một vòng lon khắc, dùng cho quấn quanh roi dây thừng. Trò chơi thời điểm, người chơi đem roi dây thừng nhiều với lon khắc nơi, đặt mặt băng vùng vậy sau kéo dài quật, khiến băng giáp duy trì xoay tròn. Thông thường cách chơi bao quát so đấu xoay tròn tốc độ hoặc thời lượng, cùng với thông qua va chạm khiến đối phương băng giáp dừng phía sau mấy người thiếu niên nghẹn đỏ mặt, đem dấu ở phía sau già châu mang roi nắm càng chặt hơn. Chu Ích dân ánh mắt đảo qua trong buồng xe lộ ra một giáp tấm băng gỗ, vừa nhìn về phía các thiếu niên né tránh ánh mắt, cuối cùng rơi vào Lai Phúc Đông đến da bị nẻ trên mu bàn tay. Hắn a ra xương trắng trà sắt tay, cười nói, ta không chơi, các ngươi chơi đi. Có điều chơi thì chơi phải chú ý an toàn. Đang nói chuyện, hắn không lưng nhặt lên lăn tới bên chân băng giáp, kim loại mũi nhọn ở lòng bàn tay nặng trịch trịch, mặt băng vết nước nhiều, tuyệt đối đừng hướng về giữa hồ chạy. Lai Phúc liền vội vàng gật đầu, răng hàm cắn môi dưới hầu như muốn xuất huyết, trong buồng xe cất giấu rõ ràng là cải trang xe trượt tuyết linh kiện, vốn định giấu đại nhân lén lút thí nghiệm, lần này suýt chút nữa lòi. Thấy Chu Ích dân xoay người muốn đi, hắn bật thốt lên, đại ca yên tâm, chúng ta ngay ở cửa thôn mặt băng chơi. Lai Phúc, buổi tối tới dùng cơm. Chu Ích dân âm thanh bị gió đưa tới thời điểm, thiếu niên cả người cứng ở tại chỗ. Ký ức trong nháy mắt xuống tới, lần trước ở Chu gia ăn đến thịt kho tàu béo mà không ấy, hầm đến mềm nát xương sườn cốt tủy đều hút đạt được băng dầu, liền cơm kẻ đều bao bọc mỡ heo thơm. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh run, tốt, đại ca. Chờ Chu Ích dân bóng lưng biến mất ở tuyết trong sương, Lai Phúc hưng phấn đạp đạp bên cạnh sững sờ đồng bọn, đi mau, chơi băng giáp đi. Các thiếu niên hoan hô nhằm phía mặt băng, da châu roi tiếng xé gió chấn động tới dưới mái hiên chim sẻ, băng giáp xoay tròn thời điểm mang theo băng vụn dưới ánh mặt trời chớp thành nhỏ vụn ngân hà. Ánh tà dương đem mặt băng nhuộm thành màu hổ phách thời điểm, Lai Phúc da châu roi còn ở giữa không trung vung đẩy. Băng giáp ở mọi người làm thành vòng tròn bên trong nhanh chóng xoay tròn, mang theo ria băng ở tại ống quần, thoáng qua ngưng tụ thành xương trắng. Lại đến một ván, đồng bạn la lên lẫn vào gió lạnh chút tiến vào lỗ tai. Hắn nhưng nhìn chằm chằm xa xa khe núi bên trong chìm xuống mặt trời, trong lòng ghi nhớ Chu Ích dân mời. Thường ngày vào lúc này, hắn cần phải chơi đến mặt trăng leo lên cây sao mới bằng lòng về nhà, nhưng hôm nay nắm roi tay nhưng không tự giác lòng ra kình. Ta trước tiên cần phải đi. Lai Phúc gỡ bỏ cổ họng gọi, âm thanh ở trống trải trên mặt băng đãng ra hồi âm. Những đồng bạn phát ra thất vọng suy tâm thanh, hắn nhưng không để ý tới, giẫm mặt băng hướng về nhà chạy. Dây bông cùng tầng băng ma sát ra kéo kẹt tiếng vang, thở ra xương trắng ở trước mắt ngưng tụ thành bé nhỏ bông tuyết. Đẩy ra chính mình cửa gỗ thời điểm, lòng bếp bên trong củi lửa chính đùng đùng vang vọng, nương ở kệ bếp một bên nhỏ bột mì đổ rào rào rơi vào tạp dề lên. Cha, đại ca gọi chúng ta đi nhà hắn ăn cơm. Lai Phúc bỏ rơi giày lên tuyết động, áo đông đều không thoát liền bọt vào bụng trong. Chu Húc Cường ngồi ở đầu giường, dùng che kín vết chai tay gãi gãi cằm, biết rồi, rửa mặt chờ. Hắn ngoài miệng nói tới tùy ý, nhưng lặng lẽ đem bù lưới động tác tăng nhanh mấy phần, dư quang thoáng nhìn nhi tử ở kệ bếp một bên vòng tới vòng lui, đông đỏ chót mũi hầu như muốn kề sát tới lồng hấp lên. Hoàng hôn triệt để bao phủ thôn trang thời điểm, Chu Húc Cường một nhà bốn người dẫm tuyết động ra ngoài. Lai Phúc đi tuốt đàng trước đầu, trên chân giày đông cố ý dăm đến răng rắc vang, dẫn tới mội khanh khách cười không ngừng. Đi ngang qua sân phơi lúa thời điểm, hắn nhìn thấy các bạn bè nhỏ còn ở rút băng rác, da châu roi phá không tiếng vang lẫn vào vui chơi âm thanh chuyển đến, trong lòng nhưng không chút nào rác đáng tiếc, dù sao giờ khắc này, so với băng rác càng dụ người, là Chu Ích dân nhà bay mùi thơm cái bếp. Gió lạnh cuốn lấy hạt tuyết con nhào ở trên mặt, hắn nhưng càng chạy càng nhanh, phản phất đã nghe thấy được thịt kho tàu bị ngọn, nghe thấy bát tráng men và chạm thời điểm lanh lảnh tiếng vang. Chu Húc Cường nhà đông rèm cửa mới vừa xốc lên, mang theo hạt tuyết hàn khí liền nhào vào nhà chính, nhưng ở chạm đến kệ bếp bốc hơi khí nóng thời điểm trong nháy mắt tiêu tan. Chu Ích dân mãi mãi đang ngồi xổm ở lòng bếp trước thêm củi, đốm lửa theo ống khói bay lên xà nhà, chiếu đến Lai Phúc chót mũi bông tuyết dì rào hòa tan. Chu Húc Cường nàng dâu không nói hai lời, đem trong lồng ngực Lai đệ hướng về đầu giường một thả, vén tay áo lên liền đâm vào nhà bếp. Đất kệ bếp lên bày rửa sạch rau xanh, hạt nước ở dưới đèn dầu hiện ra ánh bạc, chậu gốm bên trong ngâm phát mộc nhị như đóa đóa đen mẫu đơn. Nàng chép lại dao phay cắt hành gừng thời điểm, lưới dao cùng thất va chạm ra lanh lảnh tiết tấu, cả kinh xà nhà lên yến tử tổ bên trong chim non được cánh. Chu Ích dân mãi mãi hướng về trong chảo nóng rội xuống mỡ heo, tư lạp âm thanh bên trong, hành thái bạo thơm mùi trong nháy mắt lấp kín toàn bộ phòng. Thầm ngươi xem này thịt kho tàu. Chu Húc Cường nàng dâu xốc lên nồi đất xơi, hơi nước mang theo nước màu vị ngọt tuôn ra, béo gầy giao nhau khối thịt ở nước tương bên trong sùng sục nổi bong bóng, ra lên váng dầu theo khí nóng rung động. Chu Ích dân mãi mãi dùng chiếc đũa đâm ra, hài lòng gật đầu, hỏa hầu vừa bạn, lại hầm một chút càng ngon miệng. Hai người phối hợp hiệu ngầm, một cái cầm thìa lật xào rau xanh, một cái hướng về lòng bếp bên trong tụ cứng tuổi, ánh lửa đưa các nàng cái bóng quăng ở trên tường đất, cực kỳ giống tranh tết lên cùng hợp hai tiền. Vùng trong Lai Phúc sớm ngồi không yên, hắn níu cửa phòng bếp cung, chót mũi hầu như muốn đụng tới bay ra hơi nước, hầu kết không bị khống chế trên đất dưới lăn. Đệ Lai Tài nắm hắn ống tay, nhỏ giọng lẩm bẩm, ca, ta nghe thấy mùi thịt. Muội Lai đệ thì lại nằm ngoài giường lò duyên, ngón tay út trên bàn dọn xong bát búa, làm một bên bát sứ bên trong đã đựng tốt cơm thể, hạt cơm lên còn nằm khối bóng ánh mỡ heo. Chu Ích dân nhưng là ôm Thiến Thiến, đã có một quãng thời gian không có nhìn thấy, hơn nữa Thiến Thiến đã có hơn một tuổi, đã có thể bước đi. Thiến Thiến ở mặt trước lảo đảo đi, Chu Ích dân liền theo ở phía sau, chỉ lo Thiến Thiến đi bất ổn, dẫn đến ngã. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc cuối cùng một đạo cá hầm bưng lên bàn thời điểm, thịt cá phá tan trong nháy mắt tràn ra nai trắng nước canh. Lai Phúc cảm giác ngụm nước suýt chút nữa nhỏ ở dày trên mặt, cuốn quýt dùng ống tay lau miệng, nhưng thoáng nhìn muội sáng lấp lánh trong đôi mắt, chiếu trên bàn ăn nhảy lên ánh nến cùng chập chờn món ăn thơm. Bàn bắt tiên lên đèn dầu đem ấm vàng vầng sáng phủ kín mặt bàn, bốc hơi khi nóng ở pha lê chụp đèn lên ngưng kết thành hạt nước. Chu Hích Dân mới vừa đem tỏa váng dầu thịt kho tàu bưng lên bàn, Lai Phúc Hầu Kết liền không bị khống chế trên đất dưới lăn, chóp mũi hầu như muốn kề sát tới mép bát, da run rẩy bao bọc sền sệt nước tương, ở dưới ngọn đèn hiện ra màu hổ phách bóng loáng. Lai Tài nắm chiếc đũa tay hơi run, nhìn chằm chằm trong nồi cắt sùng sụp nổi bong bóng sương sườn, liền nuốt nước miếng âm thanh đều đặc biệt rõ ràng. Khởi động đi. Chu Hích Dân mãi mãi lời còn chưa dứt, Lai Phúc đã cắp lên run rẩy khối thịt. Hàm răng cắn xuống trong nháy mắt, mềm mại ra ở đầu lưỡi tăng ra, ngập mặn đan dệt nước tương theo yết hầu trượt xuống, nóng cho hắn thẳng hít hơi, rồi lại không nỡ nhả ra. Lai Tài không để ý tới bị nóng đỏ môi, không thể chờ đợi được nữa gặm lên xương sườn, cốt tủy xèo bị hút ra, giọt nước sôi ở tại vải thô và áo lên đều không hề hay biết. Lai Đệ nâng so với mình mặt còn lớn bát, cơm kẻ lên chồng run dậy thịt cá, mai trắng canh cá bao bọc hạt gạo, ăn đến khỏe miệng dính đầy nước canh, như chỉ ăn bụng nhỏ con. Chu Húc Cường vợ chồng chỉ là cười gấp thức ăn, thỉnh thoảng cho bọn nhỏ thêm cơm. Chu Hích Dân cho Lai Phúc trong bát kẹp khối béo nhất đẹp thịt đông pha, ăn chậm một chút, trong nồi còn có. Lời còn chưa dứt, Lai Phúc đã xem thịt nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ đáp lời ăn ngon quay hàm trống đến như nhét hạch đảo. Lai Tài gặm xong cuối cùng một cái đầu lâu, còn lưu luyến liếm tay chỉ, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nồi đất. Lai Đệ nâng mắt không, tha thiết mong chờ nhìn Chu Hích Dân, đại ca, ta còn có thể lại ăn nửa bát cơm à? Lòng bếp bên trong tủi lửa đùng đùng vang vọng, lẫn vào bát đũa tiếng va chạm cùng thở dài thỏa mãn. Lai Phúc mở ra áo đông nút buộc, mò tròn vo cái bụng ngồi phịch ở trên ghế dựa, đánh cái mang theo mùi thịt ở no. Đèn dầu vầng sáng bên trong, huynh muội ba người bóng loáng tỏa sáng môi cùng phồng lên bụng nhỏ, đem cuộc thịnh yến này vui thích hết mức viết lên mặt. Cùng sưởng sắt thép ước định tháng ngày đến, tảng sáng lúc, Chu gia trang cái mõ âm thanh cắt ra đêm rét, chấn động tới ngọn cây nghỉ lại hàng nhà. Lão bí thư chi bộ bao bọc miếng vá chồng miếng vá áo đông, gỗ táo gậy tầng tầng đâm ở kết băng đường lát đá lên, dục đều lưu loát chút. Hai mươi mấy thôn dân vác giỏ trúc, túi vải bố, ha khí trắng hướng về nhà ấm lều lớn đuổi, đáy giày cùng vùng đất lạnh ma sát ra kéo kẹt tiếng vang. Lều lớn màng gợn lặt tiệc lên ngưng tụ băng hoa ở nắng sớm bên trong khúc xạ ra nhỏ vụn ánh sáng. Lão bí thư chi bộ nhấc lên giày nặng đông rèm, khí nóng mang theo bùn đất cùng lá rau mùi thơm ngát phả vào mặt. Khí nhị trụ gỡ bỏ áo đông cổ áo, vải thô áo sơ mi trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt. So với trong nhà nóng đầu giường còn ấm áp. Mọi người dồn dập cởi xuống khăn quàng cổ, găng tay, có người thậm chí kéo lên tay áo. Chu Đại Huy mỏ dây leo lên mang theo ớt trông, hạt nước theo khe hở lướt xuống. Này nhiệt độ, rau xanh dài đến có thể không nhanh mà. Hái công tắc trong nháy mắt triển khai. Trương gia nàng dâu nhón chân hái đỉnh hoa mang đâm dưa chuột, giỏ trúc bên trong rất nhanh chất lên phỉ thúy giống như dưa trồng. Vương người quẹ tùy một chân trên đất, dùng kéo dán vào phần rễ cắt dưới cây du mạch món ăn, tươi mới phiến lá ở giỏ bên trong rung động nhẹ nhẹ. Chu Đại Huy phụ trách vận chuyển, túi vải bố chứa đầy cải trắng cái mõ, ép tới vai đau đớn, nhưng cắn răng chạy chậm. Lão bí thư chi bộ nói rồi, chứa trên xe thời gian eo hẹp, chúng ta đến nhanh. Lão bí thư chi bộ nắm chậu tráng men đứng ở liều khẩu, vẫn đục con mắt nhìn chăm chú tiến độ. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bỏ lên trên mảng đợt lặt tịt thời điểm, hắn móc ra đồng hồ quả quýt cũ nhìn một chút, nó điếu con ở chậu duyên gõ ra gấp gáp tiếng vang, đoàn người thêm chút sức. Lại có một canh giờ, xưởng thép xe nên đến. Lời còn chưa dứt, lều bên trong vang lên nhấp nhô đáp lời âm thanh, kéo răng rắc âm thanh, lá rau tiếng sàn sạt, cùng các thôn dân ồ ồ tiếng thở dốc đang rệt. Nắng sớm chiếu nghiêng tiến vào nhà ấm lều lớn thời điểm, Chu Hích Dân sốc lên bông mảnh trong nháy mắt, ở bước nóng món ăn mùi tanh mang theo vận đục khí tức phả vào mặt. Lều bên trong sương mù mịt mờ, màng tợ lặt tịt trong vách treo đầy hạt nước nối liền dòng suối, tí tí tách tách nện ở xanh non lá rau lên. Ánh mắt của hắn đảo qua đóng chặt lỗ thông gió, trong lòng đột nhiên căng thẳng dây thừng đem rèm hệ đến chặt chẽ, lều bên trong không khí từ lâu ngưng trệ. Mau đưa rèm mở ra. Hắn ba chân bốn cẳng xông lên trước, đông cứng ngón tay dùng sức khẽ động dây thừng kết. Thấu xương gió rét luồn vào trước mắt, chính đang hái các thôn dân dồn dập dùng mình một cái. Chu Đại Huy thẳng lên eo, thái dương mồ hôi hột trong nháy mắt ngưng tụ thành băng trà, không hiểu xoa xoa cánh tay, thập lúc, gió lạnh thổi vào, mọi người đều muốn đông. Lều bên trong vang lên nhấp nhô phụ họa âm thanh, Trương gia nàng dâu cuống quýt kéo căng áo đông, vương người quẻ lẩm bẩm, thật vất vả đủ lắm lều. Chu Hích Dân lau mồ hôi chán, chỉ vào trên phiến lá ngưng tụ nước màng, đoàn người xem này là cây, hơi nước tán không ra ngoài, dùng không được nửa ngày liền đến đổ nát. Càng khẩn thiết chính là hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người nghi hoặc khuôn mặt, chúng ta ở bên trong làm việc, thở ra khí bên trong có carbon dioxide. Vật này tích nhiều lắm, người chờ lâu sẽ trúng độc. Trúng độc? Chu Đại Huy nắm giỏ rau tay hơi run. Cái gì là carbon dioxide trúng độc? Lại như Chu Hích Dân suy nghĩ một chút, từ trong túi móc ra bật lửa nhen lửa trang giấy, ngọn lửa ở bịt kín lều bên trong nhanh chóng trở nên yếu ớt. Xem, không khí không lưu thông, hỏa đều đốt không vượng. Người nếu như hút nhiều loại này khí, sẽ choáng váng đầu, ngực khó chịu, nghiêm trọng còn có thể. Hắn chưa nói xong nhường lều bên trong trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ có gió lạnh xuyên qua lỗ thông gió tiếng rít. Lão bí thư chi bộ nó điếu con tầng tầng đập ở trên khung cửa, Hích Dân hiểu so với chúng ta ăn muối đều nhiều hơn. Đều đừng chê lạnh, bảo vệ món ăn cùng người quan trọng. Nói hắn tự mình mở ra một bên khác rèm, thấu xương gió cuốn hạt tuyết thổi vào, nhưng thổi tan ngưng trệ ẩm nóng. Chu Hích Dân nhìn một lần nữa thẳng tắp sống lưng món ăn mầm, cất cao giọng hô, lạnh là lạnh điểm, nhưng chúng ta vừa bảo vệ cẩn thận món ăn, cũng bảo vệ mệnh. Chương 608, khiến người khiếp sợ Chu Đại Phúc. Chương 608, khiến người khiếp sợ Chu Đại Phúc. Chu gia trang thôn dân nghe sóng Chu Hích Dân, thập phần sợ sệt, không nghĩ tới nguy hại lớn như vậy. Có điều xử lý tốt sau khi, mọi người lại đưa vào bận rộn hái công tác ở trong, có người đã vác giỏ trúc, túi vải bố tràn vào nhà ấm lều lớn. Dây nặng đông mảnh hất lên mở, mang theo bùn đất cùng món ăn thơm sóng nhiệt phả vào mặt. Trương gia nàng dâu lấy xuống che đến nóng lên bông mũ, Vải thô khăn đội đầu dưới thái dương từ lâu thấm ra tỉ mỉ mồ hôi hột, khá lắm, so với chúng ta đầu giường còn ấm áp. Lời còn chưa dứt, mọi người dồn dập mở ra áo đông, vén tay áo lên, làm lụng khí tức trong nháy mắt ở bốc hơi khí nóng bên trong tràn ngập ra. Vương người quẹ nửa quỳ ở xốp bùn đất lên, kéo dán vào cây du mạch món ăn phần dễ nhẹ nhàng trượt, xanh nhạt phiến lá mang theo sương sớm dì rào rơi vào giỏ trúc. Cẩn thận chút, đừng tổn thương cảnh ống. Lão bí thư chi bộ chống gỗ táo gậy đi qua đi lại, nó điếu con ở lòng bàn tay gõ ra thiết ấu, sưởng thép người liền yêu này xinh đẹp sức lực. Chu Đại Huy cùng Chu Đại Hổ hai phụ trách vận chuyển, túi vải bố chứa đầy tròn vo cải trắng cái mõ, ép tới vai đau đớn nhưng bước chân liên tục, tình cờ chạm vào nhau phát ra vang trầm, đưa tới một trận cười mắng. Trương Thẩm nhón chân hái đỉnh hoa mang đâm dưa chuột, đầu ngón tay mới vừa chạm được dây leo, hạt nước liền theo khe hở lan xuống. Nàng bên cạnh nhị trụ ôm một chồng tươi mới rau xà lách, vải thô áo sơ mi bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng nết miệng cười nói, đám này món ăn bảo đảm có thể bán cái tốt giá tiền. Lều bên trong nhấp nô răng rắc âm thanh, thùng thùng vận chuyển âm thanh, lẫn vào các thôn dân ồ thở dốc, khác nào một khúc nhiệt liệt lao động ký hiệu. Đột nhiên, Chu Ích Dân tiếng la xuyên thấu huyên áo, lỗ thông gió đường chắn. Gió lạnh thổi vào trước mắt, lá rau lên hạt nước ngưng tụ thành bông tuyết, mọi người tuy đông đến co cổ, trong tay việc nhưng chưa dừng. Trương gia nàng dâu một bên buộc chặt khăn quàng cổ vừa nhanh nhẹn mà sắp thành bó rau cần thả chống chất trình tề, đông đỏ ngón tay ở thân rau lên tung bay. Lều đỉnh vuông xuống băng lăng ở nắng sớm bên trong khúc xạ ra nhỏ vụn ánh sáng, cùng các thôn dân mồ hôi chán, giỏ trúc bên trong chất thành núi nhỏ rau dừa tôn nhau lên thành thú, phát họa ra một bức khí thế ngất trời được mùa tranh cảnh. Theo hái công tác dần vào cảnh đẹp, lều bên trong bận rộn càng chặt chẽ. Tú Lan ngồi xổm ở bờ ruộng, phụ trách phân luồng ở chuông. Con mắt của nàng như tinh chuẩn máy quét, cẩn thận phân biệt mỗi một viên ở chuông, thịt dày no đủ, bị nàng nhẹ nhàng cầm lấy, cẩn thận từng ly từng tí một xếp ở bên cạnh, chỉ chốc lát sau, liền trồng lên thành một tòa xanh biếc núi nhỏ. Tình cờ có nghịch ngợm ớt chuông lan xuống, nàng gái kia dính đầy bùn đất tay nhỏ tựa như nhanh nhẹn sóc, động tác nhanh nhẹn vồ tới nhặt về, ở vải thô ống quần lên cọ cọ đầu ngón tay bùn đất, lại nhanh chóng đưa vào phân luồng, động tác thành thạo đến dường như kinh nghiệm phong phú lao dân trồng rau. Nhị trụ chuyển đến chút thang, vững vàng gác ở cả chua dây leo bên. Cái kia trúc thang ở trong tay hắn nghe lời cực kỳ, lại như hắn nhiều năm tốt đồng bọn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một bò lên trên cái giá, mỗi một bước đều dám đến chặt chẽ bước vàng, chỉ lo quấy nhiều đến đầu cành cây thành thục trái cây. Chín dục cà chua đỏ đến mức tỏa sáng, biểu bị hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, khác nào từng cái tỉ mỉ điêu khắc ruby. Nhị trụ rôi ra thô ráp bàn tay lớn, nhẹ nhàng nắm chặt một chuỗi cà chua, một cái tay khác thì lại cẩn thận mà cắt đứt dây leo, lạch cạch một tiếng, no đủ trái cây ngoan ngoãn rơi vào phía dưới giỏ trúc bên trong, phát ra làm người sung sướng nhẹ vang lên. Lão bí thư chi bộ móc ra con kia đồng thau đồng hồ quả quýt nhìn một chút, nắp đồng hồ lên chạm chỗ ở ánh sáng yếu ớt dưới lập lòe, nó điếu bên trong khói bụi dị rào rơi xuống. Còn có nửa cách giờ, sườn thép xe lên đến. Này âm thanh nhắc nhở dường như một trận gấp gáp chống trận, nhường lều bên trong tiết tấu đột nhiên tăng nhanh. Các thôn dân nguyên bản là nhanh nhẹn động tác, giờ khác này càng là nhanh đến mức như lên dây cót. Chu Ích Dân thì lại dường như trên chiến trường quan chỉ huy, qua lại ở bờ ruộng, thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra lá rau hoàn hảo trình độ. Gặp phải dáng vẻ kém một chút, hắn liền nhẹ nhàng lấy ra đến để ở một bên, đồng thời cao giọng hô: Đoàn người đem món ăn tới tấp loại, tốt trang đằng trước, lần chút thả phía sau. Lều bên trong, Vương người quẹ quỳ trên mặt đất, kéo dán vào cây du mạch món ăn phần dễ nhẹ nhàng trượt, xanh nhạt phiến lá mang theo sương sớm dì rào rơi vào giỏ trúc. Tú Lan nhón chân, đầu ngón tay chạm được dưa chuột dây leo thời điểm, hạt nước theo khe hở lan xuống, nàng nhanh chóng đem đỉnh hoa mang đâm dưa chuột lấy xuống. Chu Đại Hổ vác nặng trình trịch túi vải bố, bên trong chứa đầy tròn vo cải trắng cái mõ, ép tới vai đau đớn, nhưng bọn họ cắn chặt hàm răng, bước chân vội vã, tình cờ túi vải chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng, nhưng cũng không thể chậm lại tốc độ của bọn họ. Mọi người làm lục âm thanh đàn xen vào nhau, tấu vang một khúc căng thẳng mà nhiệt liệt được mùa chương nhạc. Gió lạnh cuốn lấy hạt tuyết đánh sườn sắt thép cửa sắt, Chu Đại Phúc cầm tay lái a ra khí trắng, kính chắn gió lên băng hoa bị cần gạt nước vẽ ra hình quạt dấu vết. Bên cạnh ghế phụ tài xế chính gặm lạnh bánh màn đầu, mảnh vụn rơi vào phai màu đổ lao động lên. Động cơ trong tiếng nổ, xe tải vừa muốn chạy khỏi sườn khu, đột nhiên nghe thấy sắc bén tiếng còi xuyên thấu gió tuyết. Đại Phúc, chờ một chút. Lý Phong bao bọc màu xanh quân đội áo khoác đông xông lại, vành nón lên tuyết động dì rào rơi xuống. Chu Đại Phúc giẫm dưới phanh lại, tiểu cũ xe tải phát ra thở dài nặng nề. Cửa sổ xe đưa hạ trong nháy mắt, thấu xương gió lạnh chút tiến vào toa xe, mang theo luyện thép bếp lưu lại mùi khét. Sư phụ, ngươi còn có dặn dò gì ạ? Chu Đại Phúc thò đầu ra, lông mi lên rất nhanh kết tầng mỏng xương. Lý Phong đưa tay vỗ vỗ lạnh lẽo cửa xe, thở ra xương trắng ở giữa hai người ngưng tụ thành bé nhỏ bông tuyết. Đại Phúc, hiện tại đường núi khá là khó đi, lại thêm vào thời tiết nguyên nhân, ở bánh xe càng thêm trang phòng chân dây xích đi. Như vậy sẽ an toàn một điểm. Ánh mắt của hắn đảo qua xa xa bản sơn đường cái biến mất ở tuyết màn bên trong đường biển, âm thanh không tự giác tăng thêm. Hôm qua mới vừa nghe nói Lân huyện có xe trượt rơi mương, có thể không dám kinh thường. Chu Đại Phúc tay cầm tay lái nắm thật chặt, quay đầu cùng đồng bạn liếc mắt nhìn nhau. Buồng lái đèn chân mờ nhạt vầng sáng bên trong, có thể xem thấy đối phương đáy mắt đồng dạng do dự, thêm trang phòng chân dây xích ít nhất phải trì hoãn nửa giờ, nhưng sư phụ vẫn bệnh tia máu trong đôi mắt tất cả đều là lo lắng. Biết rồi sư phụ. Hắn đẩy cửa xe ra, cao su đáy dày đặt ở kết băng mặt đường lên phát ra kéo kẹt vang lên giòn giã. Vương sư phụ, phụ một tay. Hai tên tài xế đẩy gió tuyết bận việc lên. Xích sắt cùng bánh xe va chạm đinh đương âm thanh lẫn vào gáo thét gió bắc, ở trống trải xưởng khu vang vọng. Lý Phong ngồi xổm người xuống hỗ trợ chuyển thẻ chủ, đông cứng ngón tay mấy lần nắm không được kim loại linh kiện. Đến lúc cuối cùng một tiết xích sắt chụp lên bánh xe thời điểm, hắn lại vòng quanh xe tải kiểm tra hai lần, thô ráp bàn tay mơn trớn đan sen dây xích răng, trên đường chậm đã ấn mở, gặp phải đột nhiên thay đổi sớm còi. Nhìn một lần nữa khởi động xe tải đèn sau biến mất ở tuyết trong sương, hắn cuốn chặt áo khoác, ở tại chỗ đứng hồi lâu, mãi đến tận lông mi lên băng tra hầu như ngăn trở tầm mắt. Thêm trang phòng chân dây xích xe tải ép qua xưởng khu cửa sắt thời điểm, xích sắt cùng đường nhựa diện va chạm ra chói tai loảng xoảng âm thanh, như cùng ở tại gió tuyết bên trong vang lên một chuỗi lạnh lẽo cảnh báo. Chu Đại Phúc hai tay nắm chặt tay lái, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi ý lẫn vào hàn ý, đem cao su nắm đem ngâm đến phát ẩm. Trong ngoài nhiệt độ cách biệt có chút lớn, kính chắn gió lên nhưng không ngừng ngừng tụ ra băng hoa, cần gạt nước qua lại đồng đường, vẽ ra hình quạt mơ hồ tầm nhìn. Bàn sơn đường cái khác nào một cái chết cứng mạch xà, nằm có ở chót vót vách núi. Xe tải mới vừa lái vào khúc cua, bánh xe dưới phòng chân dây xích liền phát ra răng rắc cắn hợp âm thanh, xích sắt sâu sắc đưa vào tuyết động, bắn lên nhỏ vụn băng tra. Chu Đại Phúc trái tim theo thân xe mỗi một lần rung động mà treo lên, hắn nhìn chòng chọc kính chiếu hậu toa xe ở quan tính ảnh hưởng, thỉnh thoảng sát qua vách núi nô ra nham thạch, kim loại tiếng ma sát sắc bén đến dường như cọ sắt thần kinh. Cẩn thận! Lão Vương đột nhiên chỉ về đằng trước kinh ngạc thốt lên. Ngoài trăm thước chỗ vòng gấp nơi, mấy cây bị tuyết động ép đoạn cây thông vắt ngang mặt đường, trên cây khô còn mang theo lão đà băng. Chu Đại Phúc manh phanh xe, xe tải ở trên mặt băng kịch liệt trượt, phòng chân dây xích cùng tầng băng kịch liệt ma sát, bắn tóe ra xuyên xuyên hỏa tinh. Gây mũi cao su mùi khét tràn ngập toa xe, hai người thân thể hầu như muốn va về phía trước kính chắn gió. Đến đi vòng qua. Chu Đại Phúc thở hổn hển đánh tay lái, xe tải bánh xe ở xốp trong đống tuyết chuyển động tại chỗ, phát ra tuyệt vọng nổ vang. Lão Vương nhảy xuống xe, chép lại sẻng sắt xúc tuyết, gió lạnh mang theo hạt tuyết chút tiến vào cổ áo, đông cho hắn hàm răng run lên. Hai người phối hợp ở trên mặt tuyết đào ra rãnh, xe tải mới khó khăn ép qua đoạn gỗ. Một lần nữa khởi hành thời điểm, Chu Đại Phúc phát hiện bảng đồng hồ dầu lượng chỉ thị đèn bắt đầu lấp lóe, nhiệt độ thấp càng nhường trong bình xăng dầu đi diesel kết sát. Xe tải ở tầm nhìn không đủ 10 mét gió tuyết bên trong chầm chậm bò sát. Chu Đại Phúc nheo mắt lại, dựa vào ký ức tìm kiếm biển báo, phòng chân dây xích mỗi một lần cùng mặt băng va chạm, cũng giống như là ở đến ngược không biết nguy hiểm. Làm xa xa rốt cục hiện lên Chu gia trang đèn đuốc thời điểm, hắn căng thẳng vai mới thoáng thả lỏng, lại nghe thấy Lao Vương lẩm bẩm nói, lần này đường so với luyện thép bếp còn nóng người. Giữa trời chiều Chu gia trang bao bọc tầng mông lung tuyết sợi, cửa thôn đội trị an lão cây mẹ treo đầy băng lăng. Chu Đại Phúc điều khiển xe tải ép qua kết băng đường lát đá, phòng chân dây xích cùng mặt đất va chạm ra loảng xoảng âm thanh kinh bay dưới mái hiên chim sẻ. Chạm gác bên trong đội trị an viên thò đầu ra, đèn xe đảo qua Chu Đại Phúc đông đến đỏ chót nhưng mang theo ý cười mặt, lập tức phất tay một cái cho đi, là Đại Phúc à, mau vào đi. Lan can chậm rãi bay lên, bung lên hạt tuyết ở trong đèn xe tung bay. Nhà ấm lều lớn đông rèm đột nhiên bị sốc lên, bốc hơi khí nóng bao bọc món ăn thơm phả vào mặt. Mới vừa lấy xuống găng tay chuẩn bị nghỉ một hơi, Lai Phúc trước hết nghe thấy tiếng vang, hắn điếu khung cửa nhìn xung quanh, giày đông trên đất cọ ra sàn sả tâm thanh. Làm Chu Đại Phúc dẫm tuyết động nhảy xuống xe, màu xanh quân đội đông mũ lên xương hoa rì rào rơi xuống thời điểm, lều bên trong bùng nổ ra nhấp nô tiếng kinh hô. Này không phải Chu Đại Phúc tiểu tử kia à? Vương người quẹ nó điếu con suýt chút nữa rơi xuống giỏ trúc bên trong. Năm ngoái vẫn là học đồ mà thôi, sao liền mở lên xe tải lớn? Lão bí thư chi bộ chống gậy để sắp vào, vẫn đục con mắt ở Chu Đại Phúc trước ngực thẻ công tắc lên dừng lại hồi lâu, gỗ táo gậy tầng tầng đâm trên đất, tiền đồ. Chúng ta trang cái thứ nhất lái xe tải lớn trẻ tuổi. Chu Đại Phúc thật không tiện gãi đầu một cái, đồ lao động đầu gối nơi còn dính thêm trang phòng chân dây xích thời điểm cọ bùn điểm, nhờ có các sư phó dạy đến tốt, tháng trước vừa mới chuyển chính nói còn chưa dứt lời, liền bị xông tới thôn dân vây nốt. Chu Đại Hổ đưa tay sờ sờ xe tải bóng loáng đầu xe, lạnh lẽo kim loại xúc cảm nhường hắn thu về tay, lại không nhịn được lại đi đục vào, này đại gia thật uy phong. Có thể trang bao nhiêu món ăn a? Gió lạnh cuốn lấy hạt tuyết cướp qua đám người, nhưng thổi không tiêu tan lều lớn trước không khí náo nhiệt, Chu Đại Phúc bị mồm năm miệng 10 tiếng hỏi thăm vây quanh, đột nhiên cảm thấy lần này gió đường tuyết gian khổ, đều hóa thành ngực nóng bỏng ấm áp. Mọi người ở đây thán phục âm thanh còn chưa tiêu tan, lão bí thư chi bộ gỗ táo gậy đã tầng tầng đâm ở kết băng mặt đất, còn ở nơi đó làm phiền cái gì, vội vàng đem hái tốt rau dưa chứa lên xe đi. Này âm thanh thét to dường như một đạo chỉ lệnh, nguyên bản vây Chu Đại Phúc bên người các thôn dân trong nháy mắt tản ra, dọa chút tiếng va chạm, dây thừng kéo lôi âm thanh nhất thời ở lều lớn ở ngoài vang lên liên miên. Chu Đại Huy nâng lên chứa đầy cải trắng bao tải, bước chân vội vã nhưng không quên quay đầu lại hướng Chu Đại Phúc giơ ngón tay cái lên. Vương người quẹ đẩy chứa đầy ớt chung xe đẩy tay, bánh xe ép qua tuyết động phát ra kéo kẹt tiếng vang. Chu Đại Phúc ở tiếng huyên náo bên trong trông thấy Chu Ích Dân đứng ở lều lớn bóng tối nơi, bóng người bị đèn dầu vầng sáng phát họa ra ấm áp đường biển. Hắn lập tức đẩy ra đoàn người, dùng da đạp ở trên mặt tuyết phát ra xì 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 tiếng vang, thập lục thúc. Chu Ích Dân đưa tay vớt ve hắn bả vai hạt tuyết, ánh mắt đảo qua hắn đổ lao động lên bùn tí cùng trước ngực mới tinh thể công tác, khoe miệng không tự giác dương lên. Đại Phúc, kỹ năng xe không sai, mở đến rất ổn, phòng trường không được bao lâu thời gian, liền có thể vượt qua ta. Tiếng nói của hắn mang theo trưởng bối vui mừng, lẫn vào lều lớn bên trong bay ra món ăn thơm, nhường Chu Đại Phúc trong lòng ấm áp. Thập lục thúc, nào có, ta nơi nào so với được với ngươi. Chu Đại Phúc cuốn quýt xua tay, kim loại thẻ công tác ở giữa trời chiều lắc ra nhỏ vụn ánh sáng. Đang nói, một trận gió lạnh cuốn lên lều diêm bưng mảnh, Trương gia nàng dâu tiếng la chuyển đến, Đại Phúc mau tới đây. Chỉ đạo này món ăn sao thả trồng chất mới chắc chắn. Chu Ích Dân hướng hắn gật gù, nhanh đi, chứa trên xe có thể không cho phép qua loa. Chu Đại Phúc đáp một tiếng, xoay người thời điểm đồ lao động áo khoác góc áo đảo qua Chu Ích Dân mu bàn tay. Hai người sóng vai hướng đi xe tải, đèn xe vầng sáng bên trong, các thôn dân lan truyền món ăn giỏ bóng người ở trên mặt tuyết kéo ra cái bóng thật dài, thét to âm thanh, tiếng cười vui cùng xe tải động cơ nổ vang đan xen vào nhau. Chu Đại Phúc gọn gàng nhảy lên xe tải toa xe, đồ lao động đầu gối nơi bùn điểm còn dính phòng chân dây xích đoạn sắt. Hắn lấy xuống đông mũ hướng về trên đùi vỗ một cái, vung lên tuyết sương mù ở đèn xe dưới tung bay, đoàn người nghe rõ. Nặng thả xuống diện, nhẹ chồng phía trên. Hắn khom lưng ôm lấy một túi nặng trình trịch cải trắng cái mõ, như loại này dễ cây loại rau dưa, số thành kim tự tháp hình, tầng thấp nhất hướng về toa xe hai bên dính sát. Nói dùng đầu gối chặn lại bao tải, bàn tay ở thô ráp vải vóc lên dùng sức đẩy một cái, vững vàng thẻ tiến vào toa xe góc tối. Lai Phúc vác túi vải bố đang muốn hướng về lên chuyển, bị Chu Đại Phúc đưa tay ngăn cản, đợi lát nữa. Hắn từ buồng lái lôi ra vài tờ vứt bỏ chiếu trải ở toa xe để trần. Lá rau mềm mại, lót lên cái này phòng bà chạm. Trương gia nàng dâu ôm thành bó rau cần sắp lại, Chu Đại Phúc lập tức tiếp nhận, đem rau cần phần rễ xếp hợp lý, hướng ngang thả trồng chất ở cải trắng trồng phía trên, lá cây hướng bên trong, phần rễ hướng ra ngoài, như vậy dỡ hàng thời điểm không dễ dàng bẻ gãy. Gió lạnh đột nhiên cuốn lấy hạt tuyết chút tiến vào toa xe, Chu Đại Phúc nheo mắt lại tiếp tục chỉ huy, Vương Thúc, ngài mang mấy người phụ trách rễ vỡ ở trong. Mỗi tầng không thể vượt qua độ cao này, trung gian dùng tấm bọt biển tách ra. Nói tự mình làm mẫu, đem ớt chung giỏ nhẹ nhàng đưa vào hai tầng tấm bọt biển trong lúc đó, ngón tay gõ gõ giỏ duyên, liền giống như vậy, lưu nửa ngón tay khe hở giảm sóc. Lão bí thư chi bộ chống gậy ngửa đầu nhìn xung quanh, nó điếu bên trong hỏa tinh ở trong gió rõ ràng diệt diệt, Đại Phúc, toa xe phần sau cắt sao sắp xếp. Chu Đại Phúc trà sát đem mồ hôi chán, đồ lao động ống tay cọ qua đông đỏ gò má, chàng cà chua. Hắn nhảy xuống xe tải, từ buồng lái lấy ra mấy khối gỗ dán. Dùng cái này đắp ngăn, cách tầng, cà chua đơn độc thả, phòng ngừa bị ép hỏng. Trong buồng xe rau dưa đã thả chồng chất đến chỉnh tề. Chu Đại Phúc lùi về sau vài bước đánh giá, đột nhiên phát hiện toa xe bên trái có chút nghiêng lệch, lập tức hô, dừng lại. Phía bên phải lại bù hai giỏ cải trắng. Hắn đưa tay đỡ lấy lay động bao tải, mãi đến tận toàn bộ hàng chồng vẫn không nhúc nhích, lúc này mới hài lòng gật gù.